Chương 160, Tô hội trưởng, làm hỏng. Ta bỏ tiền cho ngươi bồi, chương 160, Tô hội trưởng, làm hỏng. Ta bỏ tiền cho ngươi bồi. Thần phong thanh âm cũng lớn, lại giống như là một đạo ấm áp gió xuân, thổi tan mảnh này từ rung động cùng kinh hãi ngưng kết mà thành băng phong lĩnh vực. Võ Hoài Yên tấm kia diễm lệ vô song gương mặt xinh đẹp bên trên, căng cứng đường nét rốt cục triệt để lòng xuống dưới. Nàng xem lấy người thiếu niên trước mắt này, một mặt ta thật rất khiêm tốn vẻ mặt vô tội. Lại liên tưởng đến vừa rồi Tâu Nguyệt Kiến bộ kia phảng phất bị sét đánh trúng, thế giới quan sụp đổ, thất hồn lạc phách bóng lưng rời đi. Một loại cực kỳ hoang đường, lại cực kỳ thoải mái cảm giác, nháy mắt dâng lên trong lòng. Phốc phốc. Nàng trung quy là nhịn không được, cười ra tiếng. Nụ cười này, như trăm hoa đua nở, tươi sáng động lòng người, làm cho cả băng lãnh khảo thí đại sảnh đều phảng phất ấm lên mấy chuyến. Người tiểu tử này. Võ Hoài Yên rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tức giận điểm một cái Tần Phong cái trán. Chính là cái từ đầu đến đuôi, tiểu quái vật. Trong giọng nói của nàng, mang theo 3 phần bất đắc dĩ, 3 phần cương triều, còn có 4 phần. Ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác, có trung vinh dự kiêu ngạo. Một bên A Đồng, cặp tiết như lưu ly không hề bận tâm trong con người, cũng nổi lên một tia cực kỳ nhạt gợn sóng. Nàng xem lấy Tần Phong, rất nghiêm túc, bổ sung một câu. Là, quái vật. Hai chữ này, từ vị này 18 cấp cấp S thủ hộ giả trong miệng nói ra, phân lượng nặng như sơn nhạc. Đúng lúc này, khủng. Một tiếng tận lực kiềm chế, mang theo khàn khàn ho nhẹ âm thanh, từ lại sảnh lối vào chỗ truyền đến. Ba người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Tâu Nguyệt Kiến đi mà quay lại, một lần nữa đứng tại nơi đó. Nàng thay đổi một món mới, đồng dạng thánh khiết trường bào màu trắng. Trên mặt huyết sắc cũng khôi phục một chút, chỉ là cặp kia đã từng sắc bén như chỉ mừng, phản phất có thể xuyên thủng lòng người kim sắc đồng mâu, giờ phút này lại giống như là bị kín một tầng sương mù, mang theo một loại vùng đi không được mỏi mệt cũng phức tạp. Nàng không tiếp tục nhìn cái kia như cũ long lánh sáng thế cấp đánh giá màn sáng, thậm chí ngay cả tòa kia bị Tần Phong tân sinh qua hư không linh địa, nàng cũng tận lực tránh đi ánh mắt. Phản phất kia hai dạng đồ vật là nàng đời này lớn nhất tác động. Đi theo ta. Tâu Nguyệt Kiến thanh âm nghe không ra tâm tình gì, bình thản đến, thật giống như vừa rồi cái kia đạo tâm vỡ vụn, kém chút bấm tối cao truyền tin khẩn cấp người, không phải nàng một dạng. Nhưng Võ Hoài Yên cùng A Đồng, hai vị này cao thủ chân chính, lại có thể bén nhạy cảm thấy được. Vị này thánh tài thẩm phán quan trên thân, kia cô đã từng trưởng không hết thảy, lăng lệ mà tự tin khí chàng, đã biến mất. Thay vào đó, là một loại thâm tàng tại thực chất bên trong, thất bại. Đúng vậy, thất bại. Đối trước mắt cái này, vẹn vẹn 50 cấp thiếu niên, sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Xuyên qua một đầu từ đặc thù hợp kim chế tạo, tràn ngập băng lãnh cùng túc sát chi khí hẹp dài thông đạo. Mỗi một bước đạp ở kim loại trên mặt đất, đều phát ra bang, bang tiếng vọng, giống như là gõ tại trái tim của người ta bên trên. Cuối lối đi là một cái nặng nề vô cùng, tuyên khắc lấy vô số phòng ngự phù văn cửa lớn. Tâu Nguyệt Kiến giơ tay lên, đem lòng bàn tay đặt tại trên cửa. Ông, nương theo lấy một trận trầm thấp năng lượng quanh mình, cửa lớn chậm rãi hướng hai bên trở ra. Một cái càng rộng lớn hơn, càng thêm cùng dã thế giới, hiện ra ở trước mặt mọi người. Nơi này không còn là tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác khảo thí đại sảnh, mà là một cái chân chính đấu thú trường. To lớn hình tròn sân bãi, đường kính vượt qua 500 mét. Dưới đất là từ nguyên một khối đá vỏ chai lát thành, phía trên che kín răng khắp nơi to lớn vết cắt, cùng bị nhiệt độ cao thiêu đốt hòa tan sau lại ngưng kết, lưu ly trạng cái hố. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khói lửa cùng kim loại dị sắc hỗn hợp hương vị. Kia là vô số lần chiến đấu kịch liệt sau lưu lại độc trúc tại cường giả khí tức. Sân bãi trung ương nhất, lặng lặng đứng sừng sững lấy một cái cao hơn 3 mét hình người tạo vật. Nó toàn thân bày biện ra một loại ám trầm kim loại màu sắc, hình dọn nước thân thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Chỗ then chốt của nó chỗ có thể nhìn thấy trần trụi ra, như là nhân thể cơ bắp buộc một dạng phức tạp luyện kim kết cấu. Khiến người chú mục nhất là toàn thân nó bao trùm những cái tiết như là mạch điện mở dạng, lóe ra hào quang màu u lam hoa văn phức tạp. Kia là tam giai ma văn bọc thép. Một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, thuần túy vì giết chóc mà sinh khí tức từ trên người của nó tràn ngập ra. Nơi này chính là hạng thứ 3 khảo hạch sân bãi, tòa án phán xét. Tâu Nguyệt Kiến thanh âm tại trống trải sân bãi bên trên có vẻ hơi lỗ trống. Nàng chỉ vào trong sân ương cái kia kim loại tự nhân, ngựa khí khôi phục một tia là chủ giám khảo chuyên nghiệp. Đối thủ của ngươi chính là nó. Loại hình mới nhất chiến tranh ma ngẫu thất hình. Nàng dừng một chút, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ, đem những cái kia sớm đã nhớ kỹ trong lòng giới thiệu tử một lần nữa nói ra miệng. Từ đế quốc tối cao luyện kim nghị hội xuất phẩm, lắp đặt hỗn độn mô phỏng luyện kim hạch tâm, toàn thân bao trùm tam giai ạ đạ mèn sủng mà văn bọc thép. Nó có thể hoàn mỹ mô phỏng ra 50 cấp đến 60 cấp ở giữa tất cả chủ lưu cận chiến, viễn trình, pháp hệ chức nghiệp giả chiến đấu mô bản. Cùng chiến sĩ không sợ công kích thích khách bóng đen bước nguyên tố pháp sư viêm bạo thuật thủ hộ giả bất khuất hàng rào. Trên lý luận, nó cơ hồ nắm giữ đẳng cấp này hạng tất cả công khai chuẩn hóa chiến đấu kỹ năng. Đối với bất kỳ một cái nào vừa mới bước vào nhất chuyển cánh cửa chức nghiệp giả đến nói, nó đều là tuyệt đối ác ngộng. Tâu Nguyệt Kiến hít sâu một hơi, ánh mắt rốt cục rơi vào Tần Phong trên thân. Khảo hạch cho điểm tiêu chuẩn, ngươi hẳn là rõ ràng. Thông quan thời gian, chiến đấu đánh giá, cùng ngươi đối với nó tạo thành cuối cùng tổn thương độ. S, A, B, C, D, ngũ đảng. Cho điểm càng cao, ngươi tương lai có thể thu được tài nguyên thì càng nhiều. Nàng nói một hơi. Toàn bộ tòa án phán xét lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ có tôn kia chiến tranh mang lỗ ngực, viên kia luyện kim hạch tâm, tại có quy luật, lóe ra hào quang màu u lam. 1 giây, 2 giây, 5 giây. Thần Phong nhẹ gật đầu. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, không nhúc nhích. Cặp kia thanh tịnh con người, có chút hăng hái đánh giá tôn kia chiến tranh mang ngẫu, giống như là đang thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật. Tâu Nguyệt Kiến có chút choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Hắn lại thế nào? Vì cái gì còn không đi vào? Chẳng lẽ là bị chiến tranh ma ngẫu khí thế cho hù sợ. Không, không có khả năng. Một cái có thể làm ra sáng thế cấp đánh giá quái vật, sẽ bị chỉ là một cái ma ngẫu hù sợ. Kia, hắn đến cùng đang chờ cái gì? Tô Nguyệt Kiến đại não, phi tốc vận chuyển. Nàng kia đã tiếp cận quá tải CPU, điên cuồng xử lý lên trước mắt một màn quỷ dị này. Đương nhiên, một cái hoang đường suy nghĩ, như thiểm điện, xẹt qua trong đầu của nàng. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn là tại chờ ta? Làm mẫu? Ý nghĩ này vừa nô ra, Tô Nguyệt Kiến chính mình cũng sửng sốt. Nàng xem lấy Tần Phong tấm kia bình tĩnh mặt, lại nhớ tới hai lần trước khảo thí trước, mình kia phiên tràn đầy tự tin tiêu chuẩn làm mẫu. Một cố dở khóc dở cười cảm xúc, nháy mắt phá tan nàng thật vất vả mới một lần nữa tạo dựng lên tâm lý phòng tuyến. A, Tô Thánh Tài thẩm phán quan nguyệt thấy, rốt cục nhịn không được, cười ra tiếng. Đó là một loại hôn tạp bất đắc dĩ, tự dễ ước, cùng một tia vui vẻ như chút được gánh nặng. Lần này, nàng lắc đầu, con mắt màu vàng nóng bên trong, rốt cục mang lên một tia người sống nên có thần thái. Lần này, liền không có ta làm mẫu. Ngữ khí của nàng mang theo một tia trêu chọc. Ngươi trực tiếp đi vào là được. Nói, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Tần Phong. Còn có, ghi nhớ ta, ngàn vạn đừng có bất luận cái gì lưu thủ. Đem ngươi tất cả lực lượng, ngươi tất cả áp chủ bài, ngươi tất cả áp đáy hòm tuyệt chiêu, toàn bộ đều cho ta xuất ra. Cho ta xem một chút, một cái có thể để cho tinh hà ma trận hình cho ra sáng thế cấp đánh giá quái vật. Lực chiến đấu của ngươi, đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường? Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng phó hội trưởng, cũng không lại là cái kia bị đả kích đến đạo tâm vỡ vụn giám khảo. Nàng biến thành một cái thuần túy, khát vọng chứng kiến kỳ tích, khát vọng tìm kiếm chưa rõ. Câu đạo người, Võ Hoài Yên cùng A Đồng đều cảm nhận được nàng cảm xúc bên trên kịch liệt biến hóa. Ánh mắt hai người cũng không tự chủ được, nóng rực lên. Đúng vậy a, trước hai hạng khảo thí đều là phụ trợ năng lực, mà cái này hạng thứ ba mới thật sự là cân nhắc một cái chức nghiệp giả căn bản. Chiến đấu khảo thí, các nàng cũng muốn biết Thần Phong sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Tại ba vị cường đại nữ tính chức nghiệp giả kia phảng phất có thể đem sắt thép đều hòa tan sáng rực ánh mắt ánh nhìn. Thần Phong rốt cục nhẹ gật đầu. Tốt, hắn lên tiếng, lập tức bước chân hướng phía trong sân đương đi đến. Một bước, hai bước, nhưng mà ngay tại hắn sắp bước vào kia phiến đá vỏ chai sân bãi ngay mắt, thân hình của hắn lại đống nhiên ngừng lại, bất thình lình dừng lại, để ba người tâm đều đi theo nhắc tới cổ họng. Lại thế nào? Chỉ thấy Tần Phong chuyển qua nửa người, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Nguyệt Kiến. Trên mặt hắn lộ ra một cái có chút xấu hổ, mười phần chân thành biểu lộ. Sau đó, hắn hỏi ra một cái, làm cho cả tòa án phán xét không khí đều nháy mắt ngừng kết vấn đề. Cái kia, Tô hội trưởng, cái này, làm hỏng, không dùng ta bồi đi. Tĩnh mịch, như là vũ trụ chân không như vậy tĩnh mịch. Võ Hoài Yên quẹt miệng, tại điên cuồng run rẩy. Nàng vô ý thức giơ tay lên, che chắn của mình, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy dễ gì. Đến, lại tới, cái này quen thuộc, đáng chết, làm cho người ta tê cả da đầu. Phối phương, mà Tô Nguyệt Kiến, cả người đều cương ngay tại chỗ. Con mắt của nàng, một nháy mắt trừng tròn xoe. Con ngươi màu vàng nóng, bởi vì cực hạn chấn kinh, mà co lại thành hai điểm. Nàng miệng mở rộng, đầu óc trống rỗng. Bồi, hắn nói, bồi, hắn vậy mà tại lo lắng, đem một tôn có thể ngạnh kháng trăm cấp siêu phàm giả một kích toàn lực chiến tranh ma ngẫu thất hình cho làm hỏng. Ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Tô Nguyệt Kiến, rốt cục bộc phát ra một trận sảng khoái đồng địa, kinh thiên động địa tiếng cười to. Nàng cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười đến nước mắt đều nhanh ra. Phảng phất nghe tới trên thế giới này cực kỳ buồn cười trò cười. Bồi, nàng một bên cười, một bên khoát tay, thở không ra hơi nói. Ngươi yên tâm, đài này chỉ là trung cấp chiến tranh ma ngẫu, là ta nhóm Nam Dương có thể điều tới cực hạn, nhưng liền xem như trung cấp, trang giáp của nó cũng có thể ngạnh kháng 100 cấp siêu phàm giả một kích toàn lực mà sẽ không sụp đổ. Nếu là tại Đế Đô hoặc là Ma Đô, những cái kia đỉnh cấp học phủ bên trong, dùng chính là cao cấp loại hình, cái kia thậm chí có thể cùng 200 cấp siêu phàm giả so chiêu một chút. Tô Nguyệt Kiến thật vất vả ngưng cười, nàng xoa xoa khỏe mắt bật cười nước mắt, nhìn xem Tần Phong, tựa như đang nhìn một cái ý nghĩ hao huyền đáng yêu hậu bối. Mặc dù hai lần trước khảo thí, tiểu tử này số liệu khoa trương đến không hợp thói thường, nhưng đây chính là đường đường chính chính chiến đấu binh khí, là đế quốc luyện kim thuật tối cao kết tinh một trong, làm sao có thể nói xấu liền xấu. Trong lòng nàng kia cuối cùng một tia vẻ lo lắng cũng bởi vì Tần Phong cái này ngây thơ vấn đề mà triệt để tan thành mây khói. Nàng hào khí vượt mây vung tay lên, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt đối tự tin. Ngươi cứ việc toàn lực xuất thủ, đừng nói làm hỏng. Ngươi hôm nay nếu có thể ở trên đây lưu lại một đạo vượt qua một thốn sâu vết cắt, liền coi như ta thua. Nếu thật là không cẩn thận bị ngươi dùng cái gì thần kỹ cho đánh báo hỏng. Tô Nguyệt Kiến nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm tiêu dung, con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe ra xem kịch vui quan mang. Ta, Tô Nguyệt Kiến, thư nhân bỏ tiền cho ngươi bồi. Chương 161, nắm giữ đôi nguyên tố. Chương 161, nắm giữ đôi nguyên tố. Thần Phong cười cười, không có lại nói tiếp. Hán bộ kia vân đạm phong kinh, phản phất chỉ là đi công viên tản bộ dáng vẻ, để Tô Nguyệt Kiến vừa mới dâng lên hào tình vạn trượng, không hiểu lại có chút hư. Nhưng lời đã ra miệng, tứ mã nan truy, nàng chỉ có thể duy trì lấy thân là cấp S cường giả cuối cùng thể diện, thẳng tắp lưng, dùng ánh mắt ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Thần Phong nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận nàng kia gần như trò đùa như vậy đổ ước. Sau đó, hắn xoay người, từng bước một, hướng phía tôn kia như là sắt thép ma thần đứng sừng sững ở trong sân ương chiến tranh ma ngâu đi đến. Bang, bang, bang. Hắn đi cũng không nhanh, mỗi một bước tiết tấu đều tinh chuẩn giống là dùng có thước đo. Cặp kia màu đen dày chiến, đạp ở băng lãnh đặc thù hợp kim trên lối đi, phát ra thanh thúy mà giàu có vận luật tiếng vọng. Giờ khắc này, toàn bộ tòa án phán xét an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Võ Hoài Yên, A Đồng, Tô Nguyệt Kiến, ba vị đẳng cấp, thân phận, tính cách khác lạ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đứng tại Long Quốc Kim Tự Tháp đỉnh nữ tính cường giả, mọi ánh mắt đều gắt gao khóa ở cái kia hơi có vẻ đơn bạc trên bóng lưng. Võ Hoài Yên đôi mắt đẹp bên trong là chờ mong cùng lo lắng xen lẫn phức tạp. Nàng chờ mong cái này luôn có thể sáng tạo kỳ tích thiếu niên, lần nữa cho nàng mang đến kinh hỉ. Lại ẩn ẩn lo lắng, tôn kia chiến tranh ma ngẫu trên thân tản mắt ra, thuần túy vì giết chóc mà sinh khí tức, sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. A Đồng cặp tiết như lưu ly con người, thì là một mảnh không minh. Làm tháng 1 năm 108 cấp thánh vực hàng rào chức trách của nàng chính là thủ hộ. Giờ phút này, toàn thân của nàng cơ bắp đều ở một loại tùy thời có thể bộc phát giới hạn trạng thái, tinh thần lực như là dạ đã quét nhìn toàn trường, một khi Tần Phong xuất hiện bất kỳ một tia nguy hiểm, nàng sẽ tại không. Một giây bên trong, phát động mạnh nhất thủ hộ kỹ năng. Mà Tô Nguyệt Kiến, vị này Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng, ánh mắt của nàng liền thuần túy nhiều, là hiếu kỳ, là dò xét, là mang theo một tia trêu tức, tiền bối đối thiên tài hậu bối suy tính. Nàng ngược lại muốn xem, cái này tại phụ trợ năng lực bên trên, có thể xưng sáng thế cấp quái vật. Tại đao thật thương thật chiến đấu bên trong, đến cùng có thể mấy phần chất lượng. Một bước, hai bước. Thần Phong đi ra kim loại thông đạo. Chân trái của hắn sắp đạp lên kia phiến bị vô số chiến đấu năng lượng nhuộm dần qua, đá vỏ chai mặt đất. Ngay tại lúc này, ba người hô hấp không hẹn mà cùng đình trệ một cái chớp mắt. Nhưng mà, trong dự đoán, kinh thiên động địa năng lượng bộc phát cũng chưa từng xuất hiện. Thần Phong cứ như vậy không có gì đặc biệt, bước lên, phảng phất từ phòng khách đi vào phòng ngủ. Ừm. Tô Nguyệt Kiến có chút nhíu mày. Tiểu tử này đang làm cái gì mê hoặc? Chẳng lẽ hắn dự định dùng nhục thân đi ngày kháng? Ý nghĩ này để nàng cảm thấy có chút hoang đường. Coi như tại một giây sau, con ngươi của nàng đột nhiên co lại thành một cái nguy hiểm nhất cây kim. Tư. Một tiếng cực kỳ yếu ớt, cơ hồ không cách nào bị bắt đến nhẹ vang lên. Ở Tần Phong bên chân, nổ tung một điểm màu trắng hòa hoa. Kia lửa kia, thật nhỏ như bụi bặm, lại sáng ngời, phản phất là trong đêm tối duy nhất một ngôi sao. Ngay sau đó, ầm 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 rồi, lấy kia điểm thứ nhất hỏa hoa làm đầu nguồn, vô số đạo tiêm nhỏ như sợi tóc, màu trắng bạc hồ quang điện, bắt đầu từ Tần Phong trên thân điên cuồng mà hiện lên. Bọn chúng giống như là có được sinh mệnh ngân xà, ở ngoài thân thể hắn du tẩu, xoay quanh, truy đuổi, chơi đùa. Bọn chúng lại giống là thành tín nhất tín đồ, vây quanh mình thần linh, nhảy lên cuồng nhiệt mà nguyên thủy vũ đạo. Trong không khí, bắt đầu tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt, mang theo một tia ngọt mùi tanh ồ rồ hiện khí tức. Tần Phong tóc đen, không gió mà bay, từng chiếc đứng đấy. Góc áo của hắn bay phất phới. Từng đạo thuần túy, cô đọng, tràn ngập hủy diệt cùng tân sinh khí tức màu trắng lôi đỉnh, như là như tinh linh, tại hắn quanh thân vần quanh, nhảy lên. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì kỹ năng, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Hắn liền đã hóa thân thành Lôi đỉnh quân chủ. Võ Hoài Yên tấm kia diễm lệ môi đỏ, có chút mở ra, trong đôi mắt đẹp tràn ngập khó có thể tin. Lôi, Lôi nguyên tố? Cái này sao có thể? Nàng rất rõ ràng, Tần Phong bản thạch hộ thuẫn là thuần túy, thổ nguyên tố cùng sinh mệnh năng lượng kết hợp. Hắn rõ ràng là nham thuộc tính thủ hộ giả mới đúng. Một bên A Đồng, tấm kia vạn năm băng sơn như vậy trên mặt, cũng lần thứ nhất xuất hiện tên là động dung biểu lộ. Nàng thân là 18 cấp S thủ hộ giả, gặp qua thiên tài, như cá giết sang sông. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy, như thế cô đọng, phản phất trời sinh liền nên trưởng khống lôi đỉnh, thân cận nguyên tố lực, mà phản ứng lớn nhất là Tô Nguyệt Kiến. Và anh, trong óc của nàng phản phất có 10 vạn ngọn núi lửa trong cùng một lúc ầm vang một phát. Cái kia vừa mới miễn cưỡng dùng lý trí cùng kiêu ngạo một lần nữa tạo dựng lên thế giới quan, khi nhìn đến những cái kia màu trắng lôi đỉnh máy mắt lần nữa sụp đổ, mà lại là so hai lần trước cộng lại còn muốn triệt để, còn muốn vỡ nát, hoàn toàn sụp đổ. Lôi đỉnh, nguyên tố lực. Môi của nàng đang run rẩy, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Kim sắc đồng mâu bên trong phản chiếu lấy cái kia bị ngàn vạn lôi quang bao phủ thân ảnh, tràn ngập tơ máu cùng kinh hãi. Không đúng, cái này không đúng, tuyệt đối không đúng. Bàn thạch hộ thuẫn. Nàng trong đầu điên cuồng hiện lên Tần Phong tư liệu. Kia là hàng thật giá thật nham nguyên tố kỹ năng, là thổ hệ chi nhánh đỉnh cấp phòng ngự thần kỹ. Nàng thấy tận mắt vô số lần, một cái chức nghiệp giả làm sao có thể, đồng thời trưởng khống hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí thuộc tính bên trên còn có chút ít bài xích lực lượng nguyên tố. Cái này hoàn toàn vi phạm chức nghiệp giả hệ thống hiến pháp, thì là phá vỡ toàn bộ thế giới vận chuyển quy luật, tuyệt đối nghịch lý. Đương nhiên, một cái bị phủ bụi tại lịch sử văn hiến chỗ sâu nhất, chỉ tồn tại ở thần thoại cùng trong truyền thuyết từ ngữ, tựa như tia chớp, bổ ra nàng hỗn loạn suy nghĩ. Đôi, song thuộc tính, chức nghiệp giả. Khi cái từ này, từ nàng kia đã mất đi huyết sắc bờ môi bên trong, im lặng niệm đi ra lúc, Tô Nguyệt Kiến chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tay chân lạnh buốt. Nàng vô ý thức đỡ lấy bên cạnh vách tường, mới không có để cho mình thất thố sủi lơ xuống dưới. Nàng xem lấy giữa sân cái kia, bị lôi quang chiếu rọi đến như là thần linh thiếu niên, trong ánh mắt không còn có bất luận cái gì dò xét cùng hiếu kỳ, chỉ còn lại vô cùng vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Trách không được võ thần vận cái kia mắt cao hơn đầu, chưa từng tùy tiện hứa hẹn nữ nhân sẽ vì hắn tự mình cho mình gọi cú điện thoại kia. Trách không được nàng sẽ dùng loại kia không thể nghi ngờ ngữ khí để cho mình nhất thiết phải cho hắn tối cao quy cách đãi ngộ. Nguyên lai thì ra là thế, này chỗ nào là cái gì thiên tài, đây rõ ràng chính là một cái đủ để cho toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy quái vật, là đủ để cải biến tương lai cách cục thời đại chi tử. Mình Mình vừa rồi lại còn dùng loại kia nhìn hậu bối ánh mắt nhìn hắn, còn cùng hắn đánh cược, nói hắn ngay cả một thốn vết cắt đều không để lại. Còn nói, làm hỏng mình rồi. Một cái mắt, một cố khó nói lên lời xấu hổ cùng hoang đường cảm giác, như là núi lửa bộc phát, xông lên Tô Nguyệt Kiến gương mặt. Nàng cảm giác mặt mình đau rát, giống như là bị một cái bàn tay vô hình tả hữu khai cùng, hung hăng rút trên trăm cái tát. Mất mặt, quá mất mặt. Mình hôm nay liền đem lời này, không, tiếp sau mặt đều ném đi tẫn. Nàng vốn cho là mình đã đem Tần Phong đánh giá cất cao đến một cái trước nay chưa từng có, thậm chí có chút khoa trương tình trạng. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, mình sai lầm rồi. Sai vô cùng. Đối với thiếu niên này đánh giá, không phải muốn hay không cất cao vấn đề, mà là căn bản cũng không hẳn là có hạn mức cao nhất. Người vĩnh viễn cũng vô pháp dự báo cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào. Ngay tại Tô Nguyệt Kiến tâm thần khuấy động, đạo tâm lại một lần nữa sắp phá nát biên giới lúc, ông, một tiếng ngột ngạt mà to lớn kim loại oanh minh, đột nhiên đưa nàng kéo về thực tế. Nàng hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong sân lương, Tôn Tiêu một mực đứng yên bất động chiến tranh ma ngẫu thất hình nó kia ảm đạm mắt điện tử, nháy mắt sáng lên yêu dị hào quang màu đỏ như máu. Cảnh cáo, trinh sát đến cao năng phản ứng mục tiêu tiến vào hạch tâm phạm vi công kích. Uy hiếp đẳng cấp phán định, cực kỳ nguy hiểm. Khởi động chiến đấu mô bản, cùng chiến sĩ. Kích hoạt kỹ năng, không sợ công kích. Băng lãnh, không mang một tia tình cảm điện tử hợp thành âm, tại toàn bộ tòa án phán xét bên trong quân quần. Một giây sau, ầm ầm. Tôn Tiêu lên đến 3 mét, nặng hơn mấy tấn người khổng lồ thép, động. Nó thân thể cao lớn có chút chìm xuống. Hai chân luyện kim kết cấu bộc phát ra hào quang sáng chói, dưới chân đá vỏ chai mặt đất, nháy mắt giống mạng nhện dạn nứt ra. Không có chút nào vụng về cùng chậm chạp. Nó khởi động tốc độ, nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ. Cái kia khổng lồ thân thể sắt thép, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo ám trầm lưu quang, xé rách không khí, mang theo bén nhọn chói tai âm bạo. Như là một tòa di động thép thiết sơn loan, lại như cùng một khỏa thoát nòng súng mà ra pháo công thành đạn. Mang theo lấy không gì sánh kịp, đủ để đụng nát tường thành khủng bố động năng, hướng phía cái kia vẫn như cũ đứng yên ở nguyên địa, bị lôi quang bao phủ thân ảnh. Ngang nhiên, công kích. Giờ khắc này, thời gian phảng phất bị thả chậm vô số lần. Võ Hoài yên tâm, nháy mắt nhắc tới cổ họng. A Đồng tay phải đã đặt tại bên hông thủ hộ giả Thánh Huy phía trên. Tô Nguyệt Kiến con ngươi càng là co lại thành nguy hiểm nhất đâu. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 162 biến mất. Chương 162 biến mất. Và anh. Thử vong phong bạo đập vào mặt. Chiến tranh ma ngẫu thất hình kia nặng đến mấy tấn thân thể sắt thép, lôi cuốn chừng lấy đụng nát dãy núi khủng bố động năng, dấy lên cuồng bạo khí lãng. Tiêu bén nhọn đâm bạo, giống như là nữ yêu kêu gào, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Sân bãi biên giới, Võ Hoài Yên vô ý thức nheo lại mắt, kia một đầu mang tính tiêu chí rượu mái tóc dài màu đỏ, bị cuồng phong thổi đến hướng về sau của vũ. Nàng bên cạnh Tô Nguyệt Kiến cùng A Đồng, càng là dùng cánh tay ngăn tại trước người, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vẹn vẹn là công kích mang theo dư ba, liền đã như thế dọa người. Khó có thể tưởng tượng, ở vào phong bạo chính trung tâm Thần Phong, chính đang chịu đựng cỡ nào áp lực kinh khủng. Nhưng mà, Thần Phong lại vẫn đứng tại chỗ. Hắn thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Những cái kia tại quanh người hắn của vũ, thuần bạch sắc lôi đỉnh hồ quang điện, nhảy lên đến càng thêm vui sướng, càng thêm hưng hực. Lôi quang tại con ngươi của hắn chỗ sâu nhảy vọt, chiếu rọi ra một mảnh màu trắng bạc có ánh tinh hà. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, phản phất đắm chìm trong một ngoại nhân không thể nào hiểu được thế giới bên trong, đối với kia sắp giáng lâm, đủ để đem mình ép thành bột mịn hủy diệt một kích, giống như chưa tỉnh. Hắn không có né tránh, hắn không có phòng ngự, hắn thậm chí không có ngưng tụ lại bất kỳ một cái nào thành hình kỹ năng. Hắn chỉ là tại thưởng thụ lấy những cái kia lôi đình nguyên tố, tại hắn lòng bàn tay, tại đầu ngón tay hắn, tại thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt bên trên, nhảy cơn hoan hô. Phòng quan sát bên trong, A Đồng hô hấp đã triệt để ngừng lại. Nàng tay phải năm ngón tay đã nắm đến trắng bệnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ. Bên hông thủ hộ giả Thánh Huy đã bắt đầu tản mát ra yếu ớt, tùy thời chuẩn bị bộc phát thanh quang. Đầu óc của nàng đang lấy mỗi giây mấy trăm triệu lần tốc độ điên cuồng tính toán công kích quy tích, tính toán va chạm góc độ, tính toán năng lượng bộc phát tiết điểm. Nàng nhất định phải tại ma ngâu nằm đấm tiếp xúc đến Tần Phong thân thể trước không. Không một giây, phát động thánh vực tuyệt đối hàng rào. Chậm thêm một điểm, thần tiên khó cứu. Mà đổi thành một bên Tô Nguyệt Kiến, tấm kia nguyên bản ung dung hoa quý trên mặt sớm đã huyết sắc cởi tận, chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệnh. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm của nàng mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác, không cách nào ức chế run rẩy. Hắn vì cái gì không tránh? Hắn vì cái gì còn không phóng thích kỹ năng? Hắn điên rồi sao? Tôn kia chiến tranh mang ngẫu là hiệp hội tinh nhuệ nhất chiến đấu binh khí, cùng chiến sĩ mô bản hạ không sợ công kích càng là tất cả cận chiến nghề nghiệp ác ngộng. Một khi bị khóa định, kia cỗ thẳng tiến không lùi cuồng bạo khí thế sẽ áp chế gắt gao ở mục tiêu tinh thần hải, để nó sinh ra ngắn ngủi cứng ngắc cùng sợ hãi. Liền xem như cùng cấp bậc thân kinh bách chiến tinh anh trước nghiệp giả, đối mặt một chiêu này cũng nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Tần Phong, hắn tựa như một cây của gỗ, một cây bị lôi điện bổ trúng, nhưng như cũ ngốc ngốc đứng ở nguyên địa của gỗ. Một cái ý niệm trong đầu, giống như rắn độc, đột nhiên chui vào Tô Nguyệt Kiến não hải, để nàng lạnh cả người. Chẳng lẽ là bị dọa sợ? Cái này hoang đường, nhưng lại tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý, để trái tim của nàng nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nàng gặp quá nhiều cái gọi là thiên tài. Bọn họ ở đây máy móc kiểm tra bên trên, có thể đánh ra kinh thế hai tục số liệu. Tinh thần lực của bọn hắn, thiên phú dị bẩm, viễn siêu thường nhân. Chỉ khi nào đến đao thật thương thật, sinh tử một đường trong thực chiến, liền nháy mắt lộ ra nguyên hình. Bị địch nhân cường đại, bị tia cỗ thuần túy sát khí xung lên đường tâm sụp đổ, chân tay luống cuống, ngay cả cơ sở nhất kỹ năng đều không thả ra được. Loại này nhà ấm bên trong đóa hoa ở Long Quốc trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Chẳng lẽ Thần Phong cũng là một cái trong số đó. Cái này nhận biết, để cho Tô Nguyệt Kiến cảm thấy một trận khoan tim đâm nhói cùng tiếc hận.
Không,
tuyệt đối không thể. Dạng này một cái có được song thuộc tính vạn năm không gặp quái vật cấp thiên tài, tuyệt đối không thể cứ như vậy hao tổn tại một trận nho nhỏ chuyển chức khảo hạch bên trong. Cái này không chỉ có là Nam Dương tổn thất, càng là toàn bộ Long Quốc, thậm chí cả nhân tộc tổn thất to lớn. Không được. Tô Nguyệt Kiến bỗng nhiên cắn răng một cái, kim sắc đồng mâu bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt. Nhất định phải lập tức kết thúc khảo hạch. Nàng vươn tay, liền muốn chụp về phía đài điều khiển bên trên cái kia màu đỏ, đại biểu cho khẩn cấp đình chỉ nút bấm. Nhưng mà, tay của nàng ở giữa không trung bị một cái tay khác ngăn cản. Kia là một con nữ nhân tay, tinh tế, trắng nõn, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mang theo một cỗ không được xế bảo, tuyệt đối lực lượng. Là Võ Hoài Yên. Tô Nguyệt Kiến bỗng nhiên quay đầu. Ngươi làm gì? Mau buông ra. Nàng lo lắng gầm nhẹ nói, không kịp ngăn cản nữa, hắn sẽ chết. Võ Hoài Yên không có nhìn nàng. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa, vẫn như cũ có chút hăng hái, nhìn qua giữa sân đạo thân ảnh kia. Khoe miệng của nàng, thậm chí còn ngậm lấy một vòng, như có như không, mang theo một tia trêu tức ý cười. Nàng chỉ là khuân tay, lười biếng tựa ở băng lãnh hợp kim trên vách tường, dùng một loại cơ hồ là tại nói chuyện phiếm ngữ khí, nhàn nhạt mở miệng. Tô hội trưởng, đừng nóng nội. Nhìn nhìn lại. Cái này nhẹ nhàng năm chữ, lại giống như là một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Tô Nguyệt Kiến trong lòng. Đừng nóng nội. Nhìn nhìn lại. Nàng điên rồi sao? Dưới tình huống đó, còn thế nào nhìn? Lại nhìn tiếp, liền chỉ có thể nhìn thấy một bãi mơ hồ huyết đủ. Tô Nguyệt Kiến đang muốn phát tác, nhưng khi ánh mắt của nàng chạm tới Võ Hoài Yên tấm kia quá phận bình tĩnh mặt lúc, trong lòng nàng căm giận ngút trời, lại giống như là bị một chậu nước đá quay đầu dội xuống. Nháy mắt, tỉnh táo nửa phần. Không thích hợp. Quá không đúng. Võ Hoài Yên thân phận, nàng rất rõ ràng. Đội tinh nhuệ ngự thiên vệ giải, võ thần vận thân muội muội. Càng quan trọng chính là, nàng là Tần Phong trưởng bối. Không có cái nào trưởng bối sẽ trơ mắt nhìn xem vãn bối của mình đi chịu chết. Nàng đã như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ Tô Nguyệt Kiến trái tim đột nhiên nhảy một cái lớn mật suy đoán hiện lên ở trong đầu của nàng. Chẳng lẽ Tần Phong còn có cái gì mình không biết? Át chủ bài. Ý nghĩ này để nàng vô ý thức đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia bị bóng ma tử vong bao phủ chiến trường. Chính là cái nhìn này để nàng vừa mới bình phục lại đi nhịp tim lại một lần nữa điên cuồng như là nổi trống kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Quá muộn, chỉ thấy giữa sân thôn kia chiến tranh mang ngẫu đã vọt tới Tần Phong trước mặt, khoảng cách không đủ nửa mét. Cái kia có thể so với cỡ nhỏ xe hàng to lớn thiết quyền đã cao cao giơ lên, trên nắm tay khắc dấu tăng phúc ma văn sáng lên chói mắt huyết quang. Khủng bố quyền phong đã đem Tần Phong trên trán màu đen vai phát thổi đến hướng về sau cuốn ngược. Kia to lớn bóng tối đã đem hắn toàn bộ thân ảnh đơn bạc triệt để thôn phệ. Xong rồi, Tô Nguyệt Kiến con ngươi đông nhiên co vào đến một cái nguy hiểm nhất to bằng mũi kim. Khoảng cách này là tuyệt đối vật lý trên ý nghĩa tử vong khoảng cách, trừ phi hắn có thể để cho thân thể của mình nháy mắt hư hóa. Nếu không, liền xem như cấp S không gian hệ chức nghiệp giả tại khoảng cách này hạ cũng tuyệt đối không thể tại nắm đấm rơi xuống trước đó phát động không gian khiêu dược. Cái kia cần một cái cực kỳ ngắn ngủi nhưng lại chí mạng thi pháp chưa giao. Khinh thường, tiểu tử này cuối cùng vẫn là khinh thường. Hắn quá tin tưởng lá bài tẩy của mình, lại xem nhẹ trong thực chiến, kia thay đổi trong nháy mắt, sinh cùng tử khoảng cách. Và anh, Tô Nguyệt Kiến náo hải, triệt để nổ tung. Tất cả lý trí, tất cả suy đoán, tất cả người đứng xem tâm tính, tại thời khắc này bị triệt để vỡ nát. Nàng không thể lợi thêm, nàng không thể cược, nàng không đánh cược nổi. Hôn trướng tiểu tử, một tiếng gầm thét từ cổ họng của nàng chỗ sâu bộc phát. Một giây sau, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thần thánh mà uy nghiêm khí tức khủng bố từ Tô Nguyệt Kiến trên thân ầm vang dẫn bạo. Ông, kim sắc thanh quang như là mặt trời mới mọc, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ ưu ám phòng quan sát. Nàng kia một đầu mềm mại mái tóc đen dài, không gió mà bay, từng chiếc đứng đấy. Ở sau lưng nàng, một cái to lớn mà mơ hồ, từ thuần túy quang mang cấu thành, tay cầm thẩm phán thiên bình cùng phán quyết thánh kiếm nữ thần hư ảnh, chậm rãi hiện hiện. Cấp S nghề nghiệp, thánh tài thẩm phán quan. 165 cấp khủng bố uy áp, giống như là biển gầm, hướng phía toàn bộ tòa án phán xét càn quét mà đi. Nàng nhất định phải xuất thủ. Tại ma ngâu nằm đấm, triệt để nghiền nát vị thiên tài kia trước đó, đưa nó triệt để giam cầm. Trong mắt nàng kim quang đã hóa thành thực chất. Thanh âm của nàng mang theo không thể nghi ngờ thẩm phán pháp tắc, vang vọng đất trời. Ta lấy thánh tài chi danh, phán ngươi. Nhưng mà, nàng kia đủ để đông kết thời không nửa câu nói sau, lại vĩnh viễn kẹt tại trong cổ họng. Bởi vì, nàng nhìn thấy, Võ Hoài Yên nở nụ cười. Đó là một loại như kế đạt được, như là tiểu hồ ly như vậy, giảo hoạt cười. Đồng thời, giữa sân, cái kia một mực đứng yên bất động, bị tất cả mọi người cho rằng đã dọa sợ thiếu niên, cũng rốt cục động. Hắn không có đi nhìn kia gần trong gang tấc, đủ để đánh sát xe tăng thiết quyền, mà là tiếp tục ngưng tụ lôi đình sát chiêu. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất, cứ như vậy trống rỗng, đột ngột, không nói bất kỳ đạo lý gì. Tại chiến tranh ma ngẫu dưới nắm tay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có năng lượng ba động, không có không gian gợn sóng, thậm chí không có một tơ một hào thi pháp chưa giao. Phảng phất hắn ngay từ đầu liền chưa hề đứng ở nơi đó, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là một trận ảo giác. Chương 163, toàn lực xuất thủ a. Hội trưởng, chương 163, toàn lực xuất thủ a. Hội trưởng, tĩnh mịch, tuyệt đối làm người ta ngạt thở tĩnh mịch. Thời gian phản phất bị cưỡng ép đè xuống tạm dừng khóa. Trước một giây vẫn là hủy thiên diệt địa không sợ công kích, sau một giây chỉ còn lại tôn kia chiến tranh ma ngâu thất hình, duy trì huy quyền tư thái cứng đờ buồn cười, từ nguyên bản Tần Phong đứng vị trí xuyên qua. Ầm ầm, đến chậm âm bạo, rốt cục hung hăng nổ tung. Mất khống chế sắt thép cự quyền, mang theo vạn quân chi lực, rắn rắn chắc chắc nện ở tòa án phán xét hợp kim trên vách tường. Toàn bộ sân kiểm tra cũng vì đó kịch liệt chấn động. Không thể phá vỡ bức tường bên trên, giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn, vô số đá vụn cùng kim loại linh kiện hướng ngoại bắn ra. Bụi mù tràn ngập. Nhưng giờ phút này, không có người để ý kia hoàn toàn thay đổi vách tường, cũng không có người để ý tôn kia bởi vì to lớn lực phản tác dụng mà nửa quỳ trên mặt đất, một cánh tay hoàn toàn méo mó báo hỏng chiến tranh mang ấu. Ánh mắt mọi người đều gắt gao, không thể tin, hội tụ tại cái kia kẻ đầu têu trên thân. Không, càng nói chính xác là hội tụ tại cái kia không có vật gì địa phương. Phòng quan sát bên trong, Tô Nguyệt Kiến còn duy trì cái kia hướng về phía trước thỏ người ra tư thái. Nàng rỗi ra tay phải, đầu ngón tay khoảng cách màu đỏ khẩn cấp đỉnh chỉ nút bấm, chỉ kém không đến 3 cm. Trên người nàng quan mang thậm chí còn chưa từng tán đi. Ông kim sắc thánh quang vẫn tại nàng quanh thân lưu chuyển, thần thánh mà uy nghiêm. Từ thuần túy năng lượng ngưng tụ thành, hoa lệ tới cực điểm óng ánh bảo giáp, đã bao trùm nửa người trên của nàng, giáp vai bên trên phức tạp thánh tài phù văn, tản ra làm người sợ hãi pháp tắc ba động. Phía sau nàng tôn kia tay cầm thiên bình cùng thánh kiếm nữ thần hư ảnh, cũng đã ngưng thực hơn phân nửa, một cỗ đủ để thẩm phán vạn vật khủng bố uy áp, như là ngưng kết thủy ngân, tràn ngập cả phòng mỗi một cái góc. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng lấy thế sét đánh lôi đình, hạ xuống thánh tài cứu cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Chuẩn bị kỹ càng nên đón toàn trường sợ hãi thán phục cùng cảm kích. Chuẩn bị kỹ càng lấy một vị cấp S siêu phàm cường giả tư thái, trưởng không toàn trường. Sau đó, người không có. Cái kia trong mắt nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, kém nhất cũng là người bị thương nặng khảo hạch mục tiêu, tại nàng trăm cấp siêu phàm chiến lực bộc phát đến một nửa thời điểm. Đột ngột, thần bí, không nói đạo lý, biến mất. Tô Nguyệt Kiến trên mặt biểu lộ ngưng kết. Kia cỗ sắp dâng lên mà ra, thuộc về thánh tài thẩm phán quan lực lượng kinh khủng, cứ như vậy nửa đời, ngạnh sinh sinh kẹt tại trong thân thể của nàng. Ra, vẫn là không ra. Thẩm phán ai? Thẩm phán không khí sao? Một cỗ khó nói lên lời, hỗn tạp kinh ngạc, hoang đường cùng xấu hổ cảm xúc, như là thủy triều nước biển, nháy mắt bao phủ lý trí của nàng. Nàng cảm giác gương mặt của mình nóng bỏng. Món kia từ thánh quang ngưng tụ óng ánh bảo giáp, giờ phút này mặc lên người, không còn là uy nghiêm biểu tượng, ngược lại giống như là một món buồn cười thẳng hề đồ hóa trang. Mình vừa rồi bộ kiếp như lâm đại địch, lo lắng và phần, thậm chí không tiếc bộ phát toàn lực cũng phải cứu người dáng vẻ. Tại cái kia ung dung không đội võ hoài yên trong mắt, tại cái kia khả năng đang núp ở trong một góc khác xem kịch Tần Phong trong mắt, như cái gì? Một cái tự mình đa tình, ngạc nhiên, trên ngày dưới tránh. Thằng hề, ý nghĩ này giống một cây sắc nhọn nhất độc châm, hung hăng lao vào Tô Nguyệt Kiến viên kia thuộc về trăm cấp siêu phàm, cao ngạo trái tim bên trong. Nàng chậm rãi, từng chút thu hồi con kia lơ lửng giữa trời tay. Trên thân thánh quang cũng lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, cấp tốc phai nhạt xuống. Tôn kia đỉnh thiên lập địa nữ thần hư ảnh, như là bờ biển, lặng yên tiêu tán. Hết thảy quay về bình tĩnh. Phản phất vừa rồi kia hủy thiên diệt địa một màn, chưa hề phát sinh qua. Nhưng Tô Nguyệt Kiến biết, có đồ vật gì không giống. Nàng đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận bên người cái kia vẫn như cũ khuân tay, khóe miệng ngậm lấy một vòng trêu tức ý cười nữ nhân. Võ Hoài Yên. Thanh âm của nàng đè nén một tia phong bạo trước bình tĩnh. Người đã sớm biết. Võ Hoài Yên nghe vậy, rốt cục lười biếng quay đầu, cặp kia hút người cặp mắt đào hoa chớp chớp, vô tội giang tay ra. Biết cái gì? Ta chỉ là đối với tiểu gia hỏa kia, so Tô hội trưởng ngươi, nhiều một chút chút lòng tin mà thôi. Dù sao, nàng ý vị thâm trường cười cười. Hắn nhưng là có thể để cho ta đều cảm thấy kinh hỉ nam nhân đâu. Câu nói này, giống như là một đạo thiểm điện, bổ ra Tô Nguyệt Kiến hỗn loạn suy nghĩ. Kinh hỉ? Đúng, là kinh hỉ. Không, là kinh hãi. Một cái ý niệm trong đầu, không có dấu hiệu nào, ầm vang nổ vang tại trong đầu của nàng. Vừa mới Tần Phong biến mất, không có năng lượng ba động, không có thi pháp trước giao. Đây là không gian phiêu dược. Trong chốc lát, Tô Nguyệt Kiến con ngươi đột nhiên co vào đến một cái nguy hiểm nhất to bằng mũi kim. Nàng hô hấp cứng lại, phản phất bị người bóp chặt tiết hầu. Không, đây không có khả năng. Thanh âm của nàng, bởi vì cực độ chấn kinh, trở nên bén nhọn, thậm chí mang theo một tia không dễ xem xét khí run rẩy. Không đúng, hết thệ cũng không thích hợp. Tô Nguyệt Kiến náo hải bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng vận chuyển, đem liên quan tới Tần Phong tất cả tình báo toàn bộ sâu chuỗi. Hạng thứ nhất lực lượng khảo thí, bộ kia cấp S hợp kim chế tạo máy kiểm tra, cơ hồ bị hắn một quyền đánh nổ. Kia cố thuần túy không thể phá vỡ lực lượng cơ thể, rõ ràng là đỉnh cấp nham thuộc tính hoặc là đại địa hệ chức nghiệp giả mới có thể có được đặc chất. Hạng thứ hai tinh thần lực khảo thí, chữa trị pháp tắc nếp vốn, khơi thông mạch năng lượng. Loại kia đối với năng lượng cùng pháp tắc nhập vi cấp điều khiển, quả thực chưa từng nghe thấy. Sau đó là vừa rồi, đối mặt chiến tranh ma ngẫu công kích, hắn không chỉ có không có bị khí thế đè sập, ngược lại dẫn động quanh thân lôi đỉnh nguyên tố. Kia thuần mạch sắc mang theo tịnh hóa cùng khí tức hủy diệt lôi đỉnh, nó độ tinh thuần, thậm chí siêu việt rất nhiều sở trường lôi pháp tông sư. Nham thuộc tính lực lượng, không biết tên tinh thần bí pháp, đỉnh cấp lôi đỉnh trưởng khống. Cùng hiện tại, ngay cả cấp S không gian hệ chức nghiệp giả đều không thể làm được, không làm lạnh, không tiêu hao, thuần phát, không gian nhảy. Cái này mẹ nhà hắn. Tô Nguyệt Kiến chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân ngay tại từng tấc sụp đổ, vỡ vụn. Cái này gọi là nhất chuyển chức nghiệp giả. Ngươi quản cái này gọi vừa mới lên tới 50 cấp học viện thí sinh. Nhà ai 50 cấp chức nghiệp giả có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy, phân thuộc tại khác biệt hệ thống, mà lại mỗi một cái đều có thể xưng đỉnh cấp kỹ năng. Đừng nói 50 cấp, liền xem như chính nàng. Một cái 165 cấp cấp S thánh tài thẩm phán quan, một cái sắp xung kích nhị chuyển trăm cấp siêu phàm. Nàng sẽ hoa hoạt có tiểu tử này hơn một nửa sao? Tà tính. Cái này kêu Tần Phong thiếu niên, quá tà tính. Trên người hắn mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra một cỗ không cách nào dùng lẽ thường đến giải thích, quỷ dị cũng không thích hợp. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài, hắn là một cái quái vật. Một cái hất lên ra người, triệt để phá vỡ chức nghiệp giả hệ thống cái luật thép này. Quái vật. Ngay tại Tô Nguyệt Kiến tâm thần bị chấn, cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh thời điểm. Giữa sân, dị biến, tái sinh. Một thân ảnh, không có dấu hiệu nào, lại xuất hiện tại tôn kia nửa quỷ trên mặt đất chiến tranh ma ngâu sau lưng. Chính là Tần Phong. Hắn vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, phản phất vừa rồi chỉ là đi ra ngoài tán cái bước. Nhưng lần này, hắn nâng lên tay phải của mình. Tư. Xì xì xì. So trước đó cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần lôi quang, bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn điên cuồng hội tụ. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ gây mùi ổ rồ ẩn bị. Kia không còn là nhảy lên hồ quang điện, mà là ngưng tụ thành thực chất, thể lòng như vậy, thuần bạch sắc lôi tương. Lôi quang tại lòng bàn tay của hắn lan lột, gào thét, phản phất cầm tù lấy một đầu viễn cổ lôi đỉnh tự thú. Kia cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, vẹn vẹn là nhìn xa xa, liền để cho Tô Nguyệt Kiến cảm thấy một trận tê cả da đầu, linh hồn đều tại run rẩy. Nàng không chút nghi ngờ, một kích này nếu là rơi xuống, tôn kia phí tổn cao tới mấy tỷ, bao trùm lấy tam giai ma văn bọc thép chiến tranh mang gấu, tuyệt đối sẽ nháy mắt hóa thành một chỗ nước thép. Không, thậm chí ngay cả nước thép cũng sẽ không còn lại, sẽ chỉ bị triệt để hoàn toàn từ trên thế giới này bốc hơi. Cái này nhận biết, để cho tim của Tô Nguyệt Kiến lần nữa bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn như thế đánh xuống. Đây cũng không phải là khảo hạch, đây là đang bại ra, là tại đốt long quốc người đóng thuế tiền. Nàng vừa muốn mở miệng lần nữa ngăn cản, một thanh âm lại đột ngột trực tiếp tại trong đầu của nàng vang lên. Thanh âm kia trong sáng bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia như có như không hỏi thăm ý vị. Toàn lực xuất thủ a, hội trưởng. Tô Nguyệt Kiến sửng sốt, nàng đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn xem giữa sân cái kia đưa lưng về phía phòng quan sát thiếu niên, là Tân Phong, là tinh thần truyền âm. Hắn đang hỏi ta, hắn vậy mà tại hỏi ta có thể hay không dùng toàn lực. Một cái mắt, Tô Nguyệt Kiến cảm giác mình vừa mới bình phục lại đi huyết áp lại một lần xông lên đỉnh đầu. Có ý tứ gì? Đây là ý gì? Đây là đang khoe khoang sao? Vẫn là tại khiêu khích ta cái này quan chủ khảo, cái này Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng. Một cơn lửa giận xen lẫn bị xem thấu tâm tư xấu hổ bay thẳng trong lòng của nàng, nhưng là theo sát mà tới lại là một loại càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn đem nàng lý trí thôn phệ. Hiếu kỳ, vừa rồi kia kinh thế hai tục không gian khiêu dược, hiện tại cái này đủ để miểu sát ma ngẫu khủng bố lôi đỉnh, cái này chẳng lẽ còn không phải toàn lực của hắn? Toàn lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào? Một cái điên cuồng suy nghĩ ở Tô Nguyệt Kiến trong đầu như là cỏ dại điên cuồng sinh sôi. Nàng muốn biết, nàng hiện tại thực sự bất kể bất kỳ giá nào muốn biết đáp án của vấn đề này. Nàng gắt gao cắn mình môi dưới, ân máu đỏ tươi thuận khoe miệng tràn ra, nàng lại giống như chưa tỉnh. Lồng ngực của nàng kịch liệt phập phồng. Cuối cùng, tất cả lý trí, tất cả cân nhắc, tất cả đối với công hội tài sản lo lắng đều bị kia cô điên cuồng lòng hiếu kỳ triệt để nghiền nát. Nàng thông qua tinh thần lực dùng một loại gần như là gào thét thanh âm đáp lại thiếu niên kia. Toàn lực, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cho ta xem một chút cực hạn của ngươi. Làm hỏng, ta bồi. Cuối cùng ba chữ, cơ hồ là Tô Nguyệt Kiến từ trong hàm răng từng chữ gạt ra. Nàng nhận. Hôm nay liền xem như đem toàn bộ hiệp hội nghề nghiệp khảo hạch chàng cho hủy đi. Nàng cũng nhận. Nàng ngược lại muốn xem. Cái này kêu Tần Phong quái vật, toàn lực của hắn bộc phát, đến cùng có thể chế tạo ra như thế nào một phen, hủy thiên diệt địa quan cảnh. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn. Giữa sân. Tần Phong khoe miệng, có chút dương lên, câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Tốt lắm. Muốn chính là ngươi câu nói này. Một giây sau. Hắn không còn có giữ lại chút nào. Giống. Một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang long âm, từ hắn lòng bàn tay đoàn kia lôi tương bên trong, ầm vang nổ vang. Toàn bộ tòa án phán xét ánh đèn tại thời khắc này điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn. Tất cả thiết bị giám sát trên màn hình đều nháy mắt bị một mảnh bông tuyết nơi bao bọc. Xoẹt xẹt. Tần Phong lòng bàn tay đoàn kia thuần bạch sắc lôi tường đột nhiên tăng vọt, vô số đạo cuồng bạo lôi đỉnh gào thét mà ra. Bọn chúng không có tư tán, mà là ở giữa không trung lấy một loại quỹ tích huyền ảo, điên cuồng xen lẫn, ngưng tụ, tạo hình. Lân phiến, xương rồng, lợi chảo, râu rồng. Tại tất cả mọi người kia đã triệt để ngốc trệ, như là nhìn thấy thần tích như vậy ánh mắt ánh nhìn. Một đầu toàn thân từ thuần bạch sắc lôi đỉnh cấu thành, thân dài vượt qua 10 mét, tản ra vô tận hủy diệt cùng thần thánh khí tức. Cuồng bạo lôi long, thành hình. Nó ở giữa không trung, thư triển mạnh mẽ dáng người, phát ra một tiếng chấn nhiếp linh hồn gào thét, xoay quanh vần quanh. Cặp kia từ lôi quang cấu thành mắt rồng, lạnh như băng, khóa chặt phía dưới tôn kia, đã triệt để mất đi năng lực phản kháng chiến tranh mang gấu. Phòng quan sát bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. A Đồng, tấm kia vạn năm không thay đổi băng sơn gương mặt xinh đẹp bên trên, lần thứ nhất hiện ra tên là hãi nhiên cảm xúc. Nàng bên hông thủ hộ giả Thánh Huy, tại lôi long thành hình một khắc này, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, quang mang ảm đạm tới cực điểm. Võ Hoài Yên, nụ cười trên mặt cũng rốt cục triệt để ngưng kết, thay vào đó là một vòng đậm đến tan không ra rung động. Mà Tô Nguyệt Kiến, nàng chỉ là miệng mở rộng, đầu óc trống rỗng. Nàng nhìn chằm chằm đầu kia, chỉ hẳn là tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại lôi đỉnh cự long. Sau đó nhìn xem nó, nhắm ngay tôn kia đáng thương chiến tranh mang gấu, chậm rãi rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người, toàn bộ nín hơi ngưng thần. Chương 164, tại chỗ chôn vùi cỗ máy chiến tranh. Chương 164, tại chỗ chôn vùi cỗ máy chiến tranh. Giờ phút này, đầu kia từ thuần trắng lôi đỉnh cấu thành thần thoại cự long, động. Nó không có phát ra đinh thai nhức góc gào thét, cũng không có nhấc lên hủy thiên diệt địa phong áp. Nó chỉ là, thời hợt như vậy, hướng phía dưới tôn kia đã triệt để mất đi năng lực phản kháng chiến tranh mang gấu. Chậm rãi rơi xuống. Liên phản phất, đây không phải là đủ để thẩm phán chúng sinh hủy diệt chi long, mà là một mảnh ôn nhu, sắp bao trùm đại địa. Đông tuyết. Thời gian, tại thời khắc này, bị vô hạn kéo dài. Phòng quan sát bên trong, tất cả mọi người con người đều phản chiếu lấy cái kia đạo thuần bạch sắc, chậm rãi dáng lâm thần tích. A Đồng con kia cầm thật chặt bên hông thánh huy tay, đốt ngón tay đã bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Võ Hoài Yên nụ cười trên mặt, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó, là một loại hỗn tạp hoang đường cùng rung động, ngưng kết biểu lộ. Mà Tô Nguyệt Kiến, nàng chỉ là miệng mở rộng, đầu óc trống rỗng. Nàng nhìn chằm chằm con rồng kia, nhìn xem nó, cách này tôn chiến tranh mang ngẫu, càng ngày càng gần. 10m, 5m, 3m, 1m. Cuối cùng, long đầu nhẹ nhàng chạm đến chiến tranh ma ngẫu thất hình đỉnh đầu, không có âm thanh, thật một điểm thanh âm cũng chưa có, không có trong dự đoán kinh thiên bạo tạc, không có kim loại bị xé nước chói tai rên rỉ, thậm chí ngay cả một tơ một hào năng lượng sóng xung kích cũng chưa có hướng ngoại quyết tán, chỉ có quang cực hạn thuần túy thôn vệ hết thảy. Bạch quang, ông đạo bạch quang kia lấy chiến tranh ma ngẫu làm trung tâm, đột nhiên sáng lên. Nó không giống mặt trời như vậy nóng bỏng, lại so mặt trời lóa mắt gấp một vạn lần. Nó không mang bất luận cái gì nhiệt độ, lại phảng phất có thể đem linh hồn đều triệt để đông kết bốc hơi. Toàn bộ tòa án phán xét nội bộ, nháy mắt bị mảnh này thuần trắng bao phủ. Giám sát trên màn hình, tất cả hình tượng đều tại cùng thời khắc đó hóa thành một mảnh trướng mắt, không có chút nào tạp chất tuyết trắng. Mảnh này bạch quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trước sau, chẳng qua một giây, khi kia đủ để đốt bị thương vong mạc quan mang, giống như nước thủy triều thối lui. Thế giới quay về bình tĩnh. Tòa án phán xét ánh đèn khôi phục bình thường chiếu sáng. Giám sát màn hình cũng một lần nữa chiếu ra sân kiểm tra bên trong cảnh tượng. Sau đó, tất cả mọi người thấy được kia cả đời khó quên một màn. Trong sân lương, Thần Phong vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn chậm rãi buông xuống mình nâng lên tay phải, phản phất chỉ là làm một món không có ý nghĩa việc nhỏ. Tại trước người hắn, tôn kia trước đây không lâu còn uy phong lấm lấm, mang cho vô số thí sinh ác ngộng, phí tổn cao tới mấy tỷ đồng tệ, loại hình mới nhất. Chiến tranh ma ngẫu thất hình. Biến mất. Không. Không thể nói là hoàn toàn biến mất. Nó chủ thể, nó thân thể, hạch tâm của nó kia không thể phá vỡ tam giai ma văn bọc thép. Quả thật, triệt triệt để, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, từ trên thế giới này bị xóa đi. Không có hóa thành nước thép. Không có biến thành than gốc. Thậm chí không có để lại một hạt bụi, là chân chính pháp tác phương diện chôn bụi, phản phất nó chưa hề trên thế giới này tồn tại qua, duy nhất có thể chứng minh nó đã từng tới là kia đầy đất vừa buồn. Đinh ken lang, một khối lớn chừng bàn tay biên giới còn lóe ra tư tư màu trắng tia lửa điện mảnh kim loại từ giữa không trung rơi xuống, nện ở hợp kim trên sàn nhà, phát ra một tiếng thanh thủy đến đủ để cho trái tim cũng vì đó ngừng nhảy tiếng vang. Đây là tiếng thứ nhất. Ngay sau đó, đinh linh bịch, hàng trăm hàng ngàn khối to to nhỏ nhỏ hình dạng khác nhau linh kiện như là hạ một trận đột ngột kim loại mưa to từ không trung nào hảo vãi xuống đến. Những cái kia là chiến tranh ma ngẫu phía ngoài nhất, không trọng yếu nhất phụ thuộc cấu kiện. Bọn chúng may mắn không có bị chôn vùi hạch tâm tác động đến, nhưng cũng bị kia khủng bố lôi đình chi lực triệt để phân giải, xé nát, đứt gãy tuyến đường, vỡ vụn tinh tiến, đốt cháy khét truyền lực trụ, chia năm xẻ bảy điện từ nguyên kiện. Bọn chúng phủ kín toàn bộ sân bãi, mỗi một mảnh vụn đứt gãy đều bóng loáng như gương, phía trên còn quanh quẩn lấy từng sợi chưa tiêu tán, thuần bạch sắc, hủy diệt hồ quang điện. Tư, tư tư, nhỏ bé dòng điện âm thanh, thanh mảnh này tĩnh mịch không gian bên trong duy nhất tiếng vang. Toàn bộ thế giới an tĩnh đến đáng sợ. Thần Phong đứng tại kia phiến bừa bộn trung ương, thần sắc lạnh nhạt. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm, vỗ vỗ trên bả vai mình, đó cũng không tồn tại cho bụi. Mà phòng quan sát bên trong, ba nữ nhân, ba cái thân phận, địa vị, thực lực đều đủ để Nam Dương vì thế mà chấn động nữ nhân. Ai cũng không nói gì, ai cũng nói không ra lời. Thời gian phản phất dừng lại, không gian cũng giống như ngưng kết. A Đồng, vị này 18 cấp cấp S thánh vực hàng rào công hội hoa hồng cao cấp nhất thủ hộ giả, chỉ là nhìn chằm chằm màn hình. Nàng tấm kia vạn năm băng phong gương mặt xinh đẹp bên trên, lần thứ nhất hiện ra một loại tên là mê mang cảm xúc. Chức trách của nàng là thiếp thân bảo hộ Tần Phong. Thế nhưng là, nhìn xem kia đầy đất tiêu xèo xèo mảnh vỡ, nàng đột nhiên cảm giác được mình nhiệm vụ này là như thế. Hoang đường, gia hỏa này thật cần mình bảo hộ sao? Hoặc nói, hội trưởng phái mình đến chân chính mục đích là bảo vệ thế giới này, không bị hắn không cẩn thận cho hủy đi. Võ Hoài Yên, vị này 78 cấp thứ nguyên hành giả ngự thiên vệ tinh anh đội trưởng, cũng thu hồi tất cả lười biếng cùng mị hoặc. Nàng cặp kia hút người cặp mắt đào hoa, giờ phút này chừng đến tròn trịa. Nàng nhìn màn ảnh bên trong Tần Phong, lại quay đầu nhìn một chút bên người, đã triệt để hóa đá Tô Nguyệt Kiến. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói câu gì câu hài hước, đến đánh vỡ cái này làm người ta ngạt thở trầm mặc. Thì như, Tô hội trưởng, ngươi cái này, giống như đến bồi không ít tiền a. Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại một chữ đều nhả không ra. Bởi vì, nàng cũng bị hù đến. Nàng biết Tần Phong rất mạnh, rất kinh hỉ. Nhưng nàng coi là kinh hỉ, là 50 cấp có thể đánh bại 60 cấp, là có thể khiêu chiến vượt cấp, sáng tạo kỳ tích, mà không phải 50 cấp, một chiêu đem một tôn loại hình mới nhất chiến tranh mang ngẫu cho trực tiếp đánh thành linh kiện, không là đánh thành hư vô. Cái này mẹ nhà hắn đã không phải là kinh hỉ, đây là kinh dị, đây là khủng bố cố sự. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, Nếu như vừa rồi kia một cái lôi bạo tinh tuyển không phải đánh về phía Ma Ngẫu, mà là đánh về phía mình, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thứ nguyên xuyên qua tới kịp phát động sao? Coi như phát động, có thể chạy trốn được sao? Ý nghĩ này, để phía sau lưng nàng, nháy mắt chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Mà các nàng hai cái, vẹn vẹn là chấn kinh. Làm đây hết thệ kẻ đầu têu, hoặc là nói, giật dây người. Tô Nguyệt Kiến đã triệt để treo máy rồi. Nàng kinh ngạc nhìn màn ảnh, nhìn cách đó không xa cái kia Vân Đạm Phong khinh thiếu niên, nhìn xem kia, đầy đất, mảnh vỡ. Con mắt của nàng, nháy mắt cũng không nháy mắt, con người đã mất đi tiêu cự. Miệng của nàng, còn duy trì cái kia có chút mở ra tư thái, phảng phất một cái tinh xảo, mất đi linh hồn búp bê. Từ ngực, nàng khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Trong cổ họng, khô khốc giống là muốn toát ra lửa đến. Mà nuốt động tác này, phảng phất là một cái chốt mở. Một cái, đưa nàng từ kia phiến trống không trong hỗn độn, kéo về đến hiện thực chốt mở. Sau đó, vô cùng vô tận, hỗn loạn suy nghĩ, như là vỡ đê hồng thủy, ầm vang phá tan nàng kia thuộc về trăm cấp siêu phàm, kiên cố lý trí đê đập. Ta vừa rồi, nhìn thấy cái gì? Rồng. Là rồng. Một đạo lôi. Đem chiến tranh mang gấu. Đánh hết. Không có. Trong đầu của nàng, chỉ còn lại những ngày vỡ vụn, không thành câu từ ngữ. Ngay sau đó, một thanh âm, một cái chính nàng vừa mới dùng hết toàn lực, gào thét ra thanh âm, tại linh hồn của nàng chốt sâu, điên cuồng, hết lần này tới lần khác, tiếng vọng. Toàn lực. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Cho ta xem một chút cực hạn của ngươi. Làm hỏng. Ta bồi. Bồi. Ta bồi. Bồi. Cái chữ này, giống như là một thanh trầm trọng nhất cự truy, hung hăng, nện ở nàng trên đỉnh đầu. Ông. Tô Nguyệt Kiến chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ thân thể đều lung lay, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Bồi. Làm sao bồi? Lấy cái gì bồi? Đây chính là chiến tranh ma ngẫu thất hình. Từ học viện luyện kim Long Quốc, tập hợp trên trăm vị luyện kim tông sư, tốn thời gian 3 năm, mới nghiên phát đi ra loại hình mới nhất. Nó phí tổn, căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Bởi vì bản thân nó, chính là Long Quốc cấp bậc cao nhất khoa học kỹ thuật quân sự kết tinh. Coi như đem nàng cái này phó hội trưởng bán, coi như đem toàn bộ Nam Dương hiệp hội nghề nghiệp đều cho thế chấp, cũng không thường nổi đống kia. Không, hiện tại ngay cả chồng cũng chưa có, chỉ còn lại một chỗ linh kiện. Nghĩ tới đây, một cỗ to lớn, khó nói lên lời khủng hoảng cùng hối hận, như là băng lãnh nước biển, nháy mắt đưa nàng vào phủ. Xong rồi, toàn xong rồi. Chuyện này nếu là chuyển đi, không, căn bản vốn không cần chuyển đi. Luyện kim tổng viện bên kia, tại Ma Ngẫu hạch tâm sinh mệnh tín hiệu biến mất một khắc này, chỉ sợ cũng đã thu được cảnh báo. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Không, 5 phút đồng hồ. Tổng viện vấn trách điện thoại, liền sẽ trực tiếp đánh tới nàng tư nhân trên máy truyền tin. Đến lúc đó, nàng nên giải thích thế nào? Nói một cái 5-10 cấp học viện thí sinh, tại tham gia nhất chuyển khảo hạch thời điểm, bởi vì ta cái này quan chủ khảo lòng hiếu kỳ cùng một câu, liền đem bảo bối của các ngươi u cục cho đánh hết. Ai mà tin? Bọn hắn sẽ chỉ cho rằng là nàng Tô Nguyệt Kiến, biện thủ. Là nàng vận dụng tư quyền, hủy đi quốc gia cấp chiến lược tài sản. Nên đón nàng chính là nghị hội chất vấn, là tòa án quân sự thẩm phán, là vạn kiếp bất phục vực thẳm. Sợ hãi như là vô số chỉ băng lánh tay, gắt gao bóp chặt trái tim của nàng, để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nhưng so sợ hãi càng cường liệt, là một loại triệt để phá vỡ nàng quá khứ 165 niên nhân sinh cảm giác hoang đường. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lại một lần nữa gắt gao khóa chặt trên màn hình thiếu niên kia thân ảnh. Đầu óc của nàng đình chỉ đối với hậu quả sợ hãi, ngược lại bắt đầu lấy một loại gần như sụp đổ phương thức trở về ngực dòng đi phân tích vừa rồi phát sinh một màn kia. Cái kia đạo lôi, cái kia đạo thuần bạch sắc mang theo tịnh hóa cùng khí tức hủy diệt thần thánh lôi đỉnh, đây không phải là phổ thông nguyên tố ma pháp, kia là pháp tắc, là trực tiếp can thiệp hiện thực, xóa đi tồn tại, trí cao vô thượng lôi chi pháp tắc. Một cái 5-10 cấp chức nghiệp giả nắm giữ lực lượng pháp tắc. Ha ha. Tô Nguyệt Kiến đột nhiên nở nụ cười, nàng cười đến so với khóc còn khó coi hơn, bả vai run rẩy kịch liệt lấy, khóe mắt thậm chí thấm ra một tia hóng ánh nước mắt. Nàng cảm giác mình tựa như một cái chuyện cười lớn. Nàng quá khứ 165 năm khổ tu, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cấp S thánh tài thẩm phán quan nghề nghiệp. Nàng vì xung kích nhị chuyển, chạm đến kia cảnh giới cao hơn pháp tắc cánh cửa, mà trả giá vô số cái cả ngày lẫn đêm cố gắng. Tại thiếu niên kia, thời hợt kia một kích trước mặt, lộ ra là như vậy, buồn cười, lại như vậy, giá rẻ. Thế giới quan của nàng, nhân sinh của nàng xem, giá trị quan của nàng, tại thời khắc này, bị cái kia đạo thuần bạch sắc lôi quang, tính cả tôn kia đáng thương chiến tranh ma ngẫu cùng một chỗ, bị triệt triệt để sạch sẽ, chôn vùi. Tô hội trưởng. Bên hai truyền đến Võ Hoài Yên mang tính thăm dò, mang theo một tia lo lắng thanh âm. Nhưng Tô Nguyệt Kiến đã nghe không được. Thế giới của nàng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất thời gian đình chỉ, phảng phất tất cả thanh âm đều biến mất. Nàng chỉ là kinh ngạc nhìn trong màn hình thiếu niên kia, nhìn xem kia đầy đất bừa bộn, cả người như là bị rút đi tất cả khí lực cùng linh hồn. Nàng chậm rãi, ngồi liệt về tấm kia thuộc về phó hội trưởng, tượng trưng cho quyền lực gia thật trên ghế ngồi. Hai mắt vô thần, đại não trống rỗng, triệt để đứng máy. Chương 165, không biết cho điểm. Chương 165, không biết cho điểm. Thời gian tựa hồ như vậy dừng lại. Phòng quan sát bên trong, A Đồng mê mang, Võ Hoài Yên kinh hãi, cùng Tông Nguyệt Kiến kia triệt để chạy không, như là bị rút đi linh hồn như vậy tinh mịch, cộng đồng cấu thành một bức quỷ dị, ngưng kết bức tranh. Thế giới phản phất bị đè xuống tạm dừng khóa, duy nhất tại động chỉ có kia đầy đất mảnh vụn bên trên, vẫn tại không cam lòng, cố chấp, từ từ toát ra thuần bạch sắc hồ quang điện. bọn chúng là trận kia thần tích duy nhất dư âm, cũng là cơn ác mộng kia chân thật nhất chứng kiến. Không một người nói chuyện, không khí sền sệt giống là ngưng kết thủy ngân, ép tới người thở không nổi. Mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ dài dằng dặc. Đúng lúc này, đích một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ không cách nào bị phát giác điện tử thanh âm nhắc nhở đột ngột tại đây phiến tĩnh mịch bên trong vang lên. Nó tựa như một viên đầu nhập không gợn sóng giếng cổ cục đá, nháy mắt đánh vỡ cái này làm người ta ngạt thở cân bằng. Ba đạo ánh mắt không hẹn mà cùng đột nhiên chuyển hướng thanh âm nơi phát ra. Bên đó to lớn, ở vào phòng quan sát chính giữa, chủ giám sát màn hình. Giờ phút này, trên màn hình kia phiến bừa bộn sân kiểm tra cảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái tràn ngập băng lãnh khoa học kỹ thuật cảm giác, màu xanh trắng số liệu giao diện. Giao diện đỉnh cao nhất, một nhóm bắt mắt chữ lớn chậm rãi hiện hiện. Nhất truyền khảo hạch tổng hợp bình chắc báo cáo. Thí sinh: Thần Phong. Chuẩn khảo chứng hảo: NI01007B458. Số liệu: bắt đầu đổi mới. Hạng thứ nhất: lực lượng ước định, thông qua biển sâu huyền tinh trụ phản hồi số liệu tiến hành tổng hợp phán định. Đánh giá kết quả: SS. Kết quả này không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, bởi vì các nàng đã từng gặp qua. Hạng thứ hai: tinh thần ước định, thông qua pháp tắc dệt lưới chữa trị hiệu suất cùng phân tích độ tiến hành tổng hợp phán định. Đánh giá kết quả: SS. Kết quả này đồng dạng trong dữ liệu. Mặc dù đồng dạng rung động, nhưng có trước đó kia hủy thiên diệt địa một màn làm nền, tựa hồ cũng biến thành chẳng phải khó mà tiếp nhận. Sau đó, tất cả mọi người tâm đều tại thời khắc này nhắc tới cổ họng. Đến mấu chốt nhất, hạng thứ ba: thực chiến ước định, thông qua cùng chiến tranh ma ngâu thất hình chiến đấu số liệu tiến hành tổng hợp phán định. Con trỏ tại ước định kết quả kia một cột điên cuồng lóe ra, một chút, hai lần, ba lần, kia lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút, phảng phất hậu trường bình chắc hệ thống đang tiến hành một trận trước nay chưa từng có thể xưng thiên nhân giao chiến điên cuồng tính toán. Tất cả mọi người hô hấp đều vô ý thức ngừng lại, bao quát vị kia vừa mới đứng máy tâu mệt kiến. Nàng cặp kia mất đi tiêu cự đôi mắt khi nhìn đến hàng chữ này lúc, bản năng một lần nữa ngưng tụ lại một tia thuộc về chức nghiệp giả tìm tòi nghiên cứu quang. Nàng cũng muốn biết hệ thống sẽ như thế nào đánh giá vừa rồi kia, đủ để được ghi vào sử sách thần tích như vậy một kích. Cấp S. Không, không đủ. Cấp S. Tựa hồ cũng vô pháp khái quát nó vạn nhất. Cấp S. Có lẽ ngay tại trong óc nàng lóe lên ý nghĩ này đồng thời, trên màn hình con trỏ đống nhiên dừng lại, một cái tinh hồng sắc tràn ngập cảnh cáo ý vị chữ cái đống nhiên nhảy ra. S. Nhưng mà nó chỉ tồn tại không đến 1% giây, đã bị một cái khác càng thêm chướng mắt bình xét cấp bậc nháy mắt bao trùm. SS. Ngay sau đó, SS. Bình xét cấp bậc tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng hướng lên nhảy lên. Mỗi một chữ cái xuất hiện đều phảng phất đang khiêu chiến bình chắc hệ thống cực hạn. Kia gấp rút đổi mới âm thanh nối thành một mảnh, nghe vào tựa như là loại nào đó máy móc đang phát ra không chịu nổi gánh nặng dây gì. A Đồng con ngươi kịch liệt co vào. Võ Hoài Yên vô ý thức hướng về phía trước nô ra thân thể. Tô Nguyệt Kiến bờ môi im lặng hít hít, phảng phất theo kia bình xét cấp bậc cùng nhau tính toán. Cuối cùng, khi SSS cái này tại hiệp hội trong lịch sử chỉ xuất hiện qua giải rác mấy lần, trong truyền thuyết bình xét cấp bậc cũng vẹn vẹn dừng lại nửa giây về sau. Ba, một tiếng vang nhỏ, phảng phất thứ gì bị cưỡng ép quá tải đốt và mất. Trên màn hình tất cả nhảy lên chữ cái nháy mắt biến mất, thay vào đó là ba cái to lớn mà lộ trống, tản ra vô tận không biết cùng hoang đường khí tức. Dấu chấm hỏi. Đánh giá kết quả: khi cái này ba cái dấu chấm hỏi rõ ràng là gắn tại mỗi người vắng mặc bên trên lúc, toàn bộ phòng quan sát lại một lần nữa lâm vào so trước đó càng thêm quỷ dị, càng thêm thâm trầm, tĩnh mịch. Nếu như nói vừa rồi nhìn thấy chiến tranh ma ngẫu bị nháy mắt chôn vùi là thế giới quan sụp đổ, như vậy hiện tại nhìn thấy cái này ba cái dấu chấm hỏi chính là ngay cả thế giới quan phế tích đều bị người một cước dâm đến vỡ nát, sau đó còn lên trên nổ một ngụm nước bọt. Cái này, Võ Hoài Yên tấm kia xinh đẹp trên mặt lần thứ nhất hiện ra ngốc trệ thần sắc. Đây là có ý tứ gì? Hệ thống hỏng rồi. Mà bên người nàng A Đồng thì nhìn chằm chằm ba cái kia hỏi cáo, dùng một loại cơ hồ nghe không được thanh âm tự lẩm bẩm. Không cách nào, bình chắc, hệ thống cự tuyệt cho ra cho điểm. Đúng vậy, cự tuyệt. Đây không phải hệ thống trục trặc, nếu như là trục trặc màn hình sẽ trực tiếp lam bình phong. Mà cái ký hiệu này ở hiệp hội nghề nghiệp hệ thống trong lời nói chỉ có một cái hàm nghĩa, đó chính là số liệu dị thường vượt qua bình chắc hạn mức cao nhất, không cách nào định nghĩa. Giờ khắc này, ông như là có một đạo kinh lôi ở Tô Nguyệt Kiến trong đầu ầm vang nổ vang. Nàng cái kia vừa mới khôi phục một tia thần thái đôi mắt lại một lần nữa kịch liệt điên cuồng co vào. Nàng đống nhiên từ tấm kia tượng trưng cho quyền lực ra thật trên ghế ngồi hoác một chút đứng lên, bởi vì động tác quá mức kịch liệt, thậm chí mang ngược lại sau lưng ly kia đã lạnh đấu quý báo mây đỉnh hồng trà. Nhưng nàng đã hoàn toàn không để ý tới, nàng nhìn chằm chặp ba cái kia dấu chấm hỏi, cả người như bị sét đánh. Đứng máy không so đứng máy càng đáng sợ, là nàng kia thuộc về 165 cấp thánh tài thẩm phán quan kiên cố như thần sắt lý trí tại thời khắc này bị triệt để đánh xuyên, sau đó bị một loại hoàn toàn mới càng thêm hoang đường logic nháy mắt lấp đầy, không cách nào bình chắc. Nàng thất thần tái diễn A Đồng, hệ thống cho rằng vừa rồi phát sinh hết thảy đã vượt qua nhất chuyển khảo hạch cái này khái niệm phạm chủ. Thanh âm của nàng khô khốc khàn giọng, tràn ngập khó có thể tin run rẩy. Tại hệ thống phán định logic bên trong, một cái 5-10 cấp chức nghiệp giả vô luận như thế nào, cho dù là thần linh chuyển thế, cho dù là thiên đạo thân tử, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh ra vừa rồi như thế một kích. Loại cấp bậc kia lực lượng, loại kia trực tiếp can thiệp pháp tắc chôn vùi, căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở 50 cấp kho số liệu bên trong. Cho nên, Tô Nguyệt Kiến hô hấp đột nhiên trì trệ. Nàng cho ra một cái, để chính nàng đều cảm thấy dùng mình, nhưng lại vô cùng hợp lý kết luận. Cho nên tại hệ thống xem ra, vừa rồi phát sinh hết thảy, chỉ có một lời giải thích. Đó chính là, có một vị nào đó đẳng cấp cao đến, đủ để không nhìn tòa án phán xét quy tắc hàng rào. Trăm cấp trở lên siêu phàm tồn tại. Ra ngoài loại nào đó, chúng ta không thể nào hiểu được các thú vị. Xuất thủ. Hệ thống phán định, đây là một trận cấp bậc cao cường giả phi pháp tham gia. Là một trận gian lận. Cho nên, nó không cách nào đối với Tần Phong bản thân biểu hiện tiến hành cho điểm. Bởi vì nó căn bản là không phân biệt được, cái kia bộ phận là Tần Phong làm, cái kia bộ phận lại là vị kia không tồn tại cường giả làm. Cho nên, nó chỉ có thể cho ra. Không biết. Vâng. Khi ý nghĩ này, tại trong óc nàng triệt để thành hình một khắc này. Tô Nguyệt Kiến chỉ cảm thấy, mình viên kia bởi vì sợ hai cùng hối hận mà cơ hồ ngừng nhảy trái tim. Trong nháy mắt này, lại phù phù một tiếng. Sống lại. Mà lại, vì vậy một loại trước nay chưa từng có thể xưng điên cùng tốc độ, kịch liệt, cùng dã, gióng lên. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Thanh âm kia, chấn động đến nàng màng nhĩ ông tác hưởng. Kia mỗi một lần đập, đều muốn một cô nóng hổi đến, đủ để đốt bị thương linh hồn nhiệt huyết, bơm hướng tứ chi của nàng bách hải. Nàng không đốc. Nàng đương nhiên biết, đây chỉ là hệ thống nộ phán. Nàng đương nhiên biết, vừa rồi kia một đòn kinh thiên động địa, căn bản cũng không phải là cái gì cầu thí trăm cấp cường giả ác thú vị xuất thủ. Từ đầu tới đôi, kẻ đầu tê cũng chỉ có một người. Chính là cái kia, giờ phút này còn đứng ở trong màn hình, đứng tại kia một mảnh hỗn độn trung ương, thần sắc lạnh nhạt đến, phản phất vừa mới chỉ là tiện tay nghiền chết một con kiến. Thiếu niên. Cho nên, ba cái kia dấu chấm hỏi, đại biểu căn bản không phải không biết, cũng không phải không cách nào bình chắc. Nó đại biểu, là thiếu niên này chân chính, cuối cùng, duy nhất cho điểm. Kia là một cái, áp đảo SSSSS, thậm chí SSS phía trên, một cái xưa nay chưa từng có, thậm chí khả năng sau này không còn ai. Chí cao bình xét cấp bậc. Nó mang ý nghĩa, Tần Phong chỗ thể hiện ra chiến lực, đã triệt để đánh xuyên, Long Quốc hao phí mấy trăm năm tâm huyết, tạo dựng lên, để mà cân nhắc thiên tài. Đánh giá hệ thống. Hán, đã mạnh đến, ngay cả tiêu chuẩn bản thân, đều không thể lại định nghĩa hán. Nghĩ thông suốt điểm này. Tô Nguyệt Kiến nhìn về phía trong màn hình thiếu niên kia ánh mắt, triệt để thay đổi. Trước đó, là hiếu kỳ, là thưởng thức. Sau đó, là chấn kinh, là sợ hãi. Lại sau đó, là hối hận, là sụp đổ. Mà bây giờ, tất cả cảm xúc đều rút đi. Lấy mà đời đời chi, là một loại hôn tạp kính sợ, cùng nhiệt, cùng một tia kia. Ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác, khắc sâu sợ hãi cảm xúc. Tiểu tử này, hắn cho điểm, không phải S, cũng không phải SSS, mà là không cách nào bị định nghĩa, thần. Đây mới là hắn chân chính khảo hạch đẳng cấp. Nghĩ đến đây, một cái càng khủng bố hơn suy nghĩ, tựa như cùng điên cuồng sinh sôi dây leo, gắt gao cuốn chặt lấy trái tim của nàng, để nàng cơ hồ muốn ngạt thở. Một cái 50 cấp, vừa mới hoàn thành nhất chuyển người mới, liền đã có được, liền hệ thống đều không thể định nghĩa, như thần lực phá hoại. Kia, cho hắn thời gian 3 năm đâu, để hắn trưởng thành đến 75 cấp, hoàn thành lần thứ 2 chuyển trước đâu. Khi đó hắn lại biến thành cái dạng gì? Quái vật. Lại cho hắn 5 năm đâu? 10 năm đâu? Khi hắn đạt tới mình đẳng cấp này, thậm chí siêu việt mình thời điểm, thế giới này còn có ai có thể ngăn được hắn? Nghị hội Long Quốc, các quốc gia cao cấp nhất những lao quái vật kia, hoặc nói, ngay cả những cái kia chiếm cư tại vực thẳm cùng dị thứ nguyên, chân chính thần minh, ở trước mặt của hắn, cũng chẳng qua là một vị khác, có thể bị tiện tay xóa đi, chiến tranh mang ngẫu. T. Tô Nguyệt Kiến ngược lại hít một hơi, băng lãnh thấu xương khí lạnh. Nàng xem lấy Tần Phong, chỉ cảm thấy trái tim của mình đang cuộn loạn, linh hồn tại run rẩy. Nàng phảng phất đã thấy được tại không xa tương lai, một tôn mới thần linh, chính đạp trên vô số cường giả thi hải cùng vinh quang, chậm rãi từ phương đông trên vùng đất này, từ từ bay lên. Chương 166, Tần Phong, vừa rồi nói xong, cái này không dùng bồi. Chương 166, Tần Phong, vừa rồi nói xong, cái này không dùng bồi. Nhưng mà, ngay tại trong óc nàng sử thi bức tranh, vừa mới triển khai một góc, kia đủ để cho toàn bộ thế giới vì đó run rẩy tương lai, còn chưa từng rõ ràng thời điểm. Một cái mang theo một tia trần trở cùng. Loại nào đó khó nói lên lời thanh âm vô tội, thông qua phòng quan sát bên trong khuyết đại âm thanh thiết bị, đột ngột vang lên. Đánh vỡ mảnh này từ kính sợ cùng sợ hãi bệnh hành, thần thánh tĩnh mịch. Cái kia, thanh âm đến từ sân kiểm tra trung ương Tần Phong. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu đơn hướng quan sát pha lê, tinh chuẩn rơi vào Tô Nguyệt Kiến vị trí. Chúng ta trước đó hẳn là nói xong a? Thiếu niên thanh âm trong sáng mà sạch sẽ, mang theo một tia xác nhận ngữ khí. Cái này hẳn là không cần ta bồi đi. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ chân mình hạ. Kia một mảnh, ngay cả hoàn chỉnh linh kiện đều tìm không ra mấy khối, đã triệt để hóa thành cơ sở nhất kim loại cặn bã cùng năng lượng bụi. Chiến tranh ma ngẫu thất hình di hải. Một cái mắt, Tô Nguyệt Kiến trong đầu kia từ từ bay lên thần linh, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút từ đám mây ngã xuống. Kia hùng vĩ sử thi như vậy nhạc nền, giống như là bị người một cước đá văng phòng thu âm cửa, im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới, phảng phất từ thần thoại kỷ nguyên, bị một câu ngạnh sinh sinh túm về. Chợ bán thức ăn có kẻ mặc cả hiện thực. Bồi, bồi, chúng ta ở đây, vì ngươi kia như thần lực lượng mà run rẩy, vì ngươi kia đủ để phá vỡ thế giới cách cục tương lai mà sợ hãi. Ngươi, ngươi thế mà tại quan tâm bồi vấn đề tiền. Tô Nguyệt Kiến tấm kia bởi vì cực hạn rung động mà hơi có vẻ tái nhợt gương mặt xinh đẹp, nháy mắt ngưng kết. Nàng há to miệng, lại phát hiện mình dây thanh giống như là bị một bàn tay vô hình bóp chặt, một cái âm tiết đều không phát ra được. Bên người nàng Võ Hoài Yên cùng A Đồng cũng đồng dạng từ loại kia gần như triều thánh hoàng hốt trạng thái bên trong bị mãnh nhiên bừng tỉnh. Hai đạo đồng dạng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nhiễm lên mấy phần cổ quái cùng ánh mắt tò mò, xoát một chút, cùng nhau tập trung tại Tô Nguyệt Kiến trên thân. Võ Hoài Yên cặp kia hẹp dài mắt phượng có chút nheo lại, đáy mắt chỗ sâu kinh ngào hải lãng còn chưa lắng lại, nhưng một vòng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý cười đã lặng yên hiện hiện. Nàng cũng muốn biết cái này để các nàng Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội vẫn lấy làm tiêu ngạo vương bài khảo thí công cụ đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Mà một bên A Đồng làm công hội hoa hồng trưởng lão, lâu dài phụ trách công hội tài nguyên điều phối cùng tài vụ xét duyệt, đối với mấy cái này đỉnh cấp luyện kim tạo vật giá cả hiển nhiên càng thêm mẫn cảm. Ánh mắt của nàng đã không phải là hiếu kỳ, đó là một loại mang theo chuyên nghiệp dò xét, tỉnh táo đến đáng sợ định giá. Chiến tranh ma ngẫu thất hình, từ Vương Đô luyện kim tháp thủ tịch đại sư tự mình ngẫu tạo. Nó khu động hạch tâm là một cái hiếm thấy lôi bạo tinh toàn giá trị 3.000 vạn long quốc tệ. Chủ nó thể không xương, áp dụng biển sâu chìm ngân hỗn hợp hư không titan không thể phá vỡ, độ dẻo cực mạnh, chỉ là phí tài liệu liền vượt qua 5.000 vạn. Bao trùm toàn thân tam giai ma văn bọc thép, mỗi một đạo ma văn đều từ chí ít 3 tên trên 70 cấp phụ ma đại sư, tốn thời gian mấy tháng khắc họa mà thành, phí thủ công cùng kỹ thuật giá trị không cách nào đánh giá. Lại thêm nội bộ phức tạp truyền lực hệ thống, mạch năng lượng, cùng bộ kia có thể mô phỏng tất cả chủ lưu nghề nghiệp hình thức chiến đấu vạn pháp chi tâm trí năng mô đủ lệ. Thứ này căn bản cũng không phải là dùng tiền có thể cân nhắc, nó là có tiền mà không mua được cấp chiến lược tài nguyên. Nếu như nhất định phải cho nó một cái thị trường đánh giá giá trị, A Đồng ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, không tính nghiên cứu phát minh chi phí cùng hậu kỳ giữ gìn, chỉ là cái này một tôn ma ngẫu phí tổn là đủ nhẹ nhõm đột phá 150 triệu. Cái số này đủ để mua xuống Nam Dương trung tâm thành khu một tòa xa hoa cao ốc, đủ để cho một cái cỡ trung công hội nháy mắt phát nhanh trang bị đến tận răng, cũng đủ làm cho bất kỳ một cái nào, cho dù là 7-80 cấp đỉnh cấp chức nghiệp giả đang nghe bồi thường tiền chắn lúc sắc mặt phát trắng, tại chỗ phá sản. Hiện tại cái giá này giá trị 100 triệu năm, thậm chí khả năng cao hơn, hành tẩu núi vàng, bị Tân Phong một chiêu cho đánh thành nguyên tử, ngay cả thu về tái lợi dụng khả năng đều triệt để đoạn tuyệt. Nghĩ tới đây, mà lấy A Đồng kia nhìn quen sóng gió tâm cảnh, khoe miệng cũng không tự chủ được nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái. Ánh mắt của nàng cũng chuyển hướng Tô Nguyệt Kiến, mang theo một tia đồng tình. Phòng quan sát bên trong, không khí phảng phất ngưng kết thành hổ phách. Ba đạo ánh mắt, ba đôi con mắt, mang theo ba loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Mơ mịt, nghiền ngẫm, đồng tình, gắt gao khóa chặt ở trên người của Tô Nguyệt Kiến. Tô Nguyệt Kiến cảm giác mình huyệt thái dương tại thình thịch nhảy. Nàng có thể cảm giác được, huyết áp của mình đang lấy một loại không thế nào khỏe mạnh phương thức, điên cuồng tiêu thăng. Bồi, vấn đề này giống như là một thanh tinh chuẩn giao giải phẫu, xé ra nàng vừa mới tầng kia tên là rung động cùng kính sợ sắc ngoài, thẳng tắp lao vào nàng làm hiệp hội phó hội trưởng. Túi tiền chỗ sâu, nàng tâm đang dỉ máu. Không, đó đã không phải là nhỏ máu, kia là động mạch chủ vỡ tan thức, điên cuồng phun máu. 150 triệu, cứ như vậy. Không có, cứ như vậy. Tại một đạo bạch quang về sau, hôi phi yên diệt. Khoản này tổn thất, liền xem như đối với gia đại nghiệp Đại Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội đến nói, cũng tuyệt đối là một bút, cần từ nàng cái này phó hội trưởng tự mình đi hướng trụ sở chính, viết một phần dài đến vạn chữ kiểm điểm báo cáo, mới có thể được phê chuẩn hạch tiêu. Kết xù nợ khó đòi. Nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, trụ sở chính những lao gia hỏa kia, nhìn thấy báo cáo lúc, bộ kia dựng râu trừng mắt phấn khích biểu lộ. Chiến tranh ma ngẫu thất hình, bởi vì thí sinh Tần Phong thực lực quá mạnh, bị tại chỗ hoàn toàn chôn vùi, không cách nào chữa trị. Cái này báo cáo viết ra đi, ai mà tin? Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy, là nàng Tô Nguyệt Kiến biện thủ, đem ma ngẫu cho vụng trộm bán, sau đó lập một cái hoang đường tới cực điểm lý do đến qua loa tắc trách. Tô Nguyệt Kiến quẹ miệng, không bị khống chế, hung hăng run rẩy hai lần. Nàng thật sâu, hít một hơi. Ngực kia kịch liệt chập trùng, biểu hiện ra nàng giờ phút này nội tâm gợn sóng, là bực nào bao la hùng vĩ. Sau đó, nàng chậm rãi, phun ra chiếc kia trọc khí. Trên mặt, ngạnh sinh sinh gạt ra một cái, so với khóc còn khó coi hơn, cứng nhắc tiếu dung. A, ha ha. Nàng nhìn màn ảnh bên trong Tân Phong, thanh âm khàn khàn, nhưng lại mang theo một loại, thân là phó hội trưởng, thân là 165 cấp từng giả, cuối cùng tôn nghiêm cùng thể diện. Bạn học Tân Phong, ngươi yên tâm. Ta Tô Nguyệt Kiến, đã nói ra, liền như là tắt nước ra ngoài, một miếng nước bọt một cái đinh. Nói không dùng ngươi bồi, liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi móc một hạt bụi. Nói thì nói như thế, nhưng này mỗi một chữ đều giống như từ nàng trong kẽ răng, từng bước dùng hết toàn lực gạt ra. Cô này thì đau kỉnh, cách thật xa đều có thể nghe được. Chủ yếu là nàng có thể trách ai đâu? Quái Tân Phong là chính nàng, lời thề son sắt nói để hắn buông tay hành động, làm hỏng coi như nàng. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến cái này buông tay hành động sẽ là này hành động pháp, cái này làm hỏng sẽ là này xấu pháp. Nàng nguyên bản dự đoán kết quả tốt nhất là Tần Phong có thể ở ma ngẫu trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, chiến lược bình xét cấp bậc đạt tới S, thậm chí SS. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là ma ngẫu nào đó cánh tay hoặc là cái nào đó linh kiện bị đánh cho triệt để báo hỏng, cần trở lại nhà máy lại tu. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tần Phong thực lực sẽ khoa trương đến loại này, ngay cả thứ nguyên đều không giống, không hợp thói thường trình độ. Đây không phải chiến đấu, đây là đả kích giảm chiều không gian, đây không phải phá hư, đây là format. Nàng còn có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể đánh nát răng cùng máu hướng mình trong bụng ướt. Ai bảo nàng có mắt không biết chân thần đâu? Vậy là tốt rồi. Trong màn hình, Tần Phong tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu. Phảng phất một cái kia nhiều ước giấy tờ, thật từng để hắn cảm thấy như vậy một tia áp lực. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Nguyệt Kiến chỉ cảm thấy ngực của mình lại bị người hung hăng đâm một đao. Nàng không nghĩ lại tại đây cái để nàng đau lòng để bên trên, tiếp tục dây dưa tiếp. Nàng cưỡng ép chuyển di chủ đề. Khục. Đã ba loại khảo thí đều đã toàn bộ hoàn thành. Thần Phong con mắt sáng lên một cái. Hắn rốt cục hỏi ra, hắn hôm nay tới đây, mục đích cuối cùng nhất. Như vậy, tôi hội trưởng, ta tổng hợp đánh giá, ra sao? Đến. Vấn đề này, rốt cục vẫn là đến. Nếu như nói, vừa rồi cái kia liên quan tới vấn đề bồi thường, chỉ là để nàng đau lòng. Như vậy hiện tại vấn đề này, thì là để nàng đau đầu. Là loại kia, thật không thể đem đỉnh đầu của mình dương sốc lên, để bên trong óc hào hào hít thở không khí, kịch liệt đau đầu. Đánh giá. Ta lấy cái gì cho ngươi đánh giá? Ta dùng ba cái kia dấu chấm hỏi cho ngươi đánh giá sao? Tô Nguyệt Kiến trầm mặc. Lần này, là lâu dài, giống như chết trầm mặc. Phòng quan sát bên trong, vừa mới hòa hoãn một tia bầu không khí, lại một lần nữa trở nên ngưng trọng mà kiềm chế. Võ Hoài Yên cùng A Đồng cũng thu hồi trên mặt biểu lộ. Các nàng đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Kiến. Đây cũng là các nàng muốn biết nhất đáp án. Một cái, lực lượng SSS tinh thần lực SSS thực chiến ước định đánh nổ hệ thống, bình chắc vì quái vật. Hắn cuối cùng tổng hợp đánh giá, đến cùng sẽ là cái gì? Cái này, đem sáng tạo lịch sử. Tại ba đạo ánh mắt ánh nhìn, Tô Nguyệt Kiến chậm rãi giơ tay lên, đỡ lấy mình chân bóng cái chán. Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng phức tạp, có mờ mịt, có buồn rầu, có rung động, thậm chí còn có một tia. Ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác, đối mặt không biết lúc kinh hoàng. Thật lâu, nàng mới chậm rãi dùng một loại phản phất đang giảng giải cái nào đó cổ lao bí văn, trầm thấp mà khàn khàn ngữ điệu mở miệng. Thần Phong, ngươi biết một cái chức nghiệp giả nhất chuyển hồ sơ ý vị như thế nào sao? Thần Phong sửng sốt một chút, lắc đầu. Tô Nguyệt Kiến không có nhìn hắn, ánh mắt xa xăm, phản phất xuyên thấu vách tường, nhìn về phía nơi càng xa xôi hơn. Đối với tuyệt đại đa số, bình xét cấp bậc tại cấp B trở xuống phổ thông chức nghiệp giả đến nói, hồ sơ của bọn họ sẽ tại hoàn thành chuyển chức cùng ngày, liền chế tác hoàn thành, ghi vào thành thị hộ tịch hệ thống, trở thành tin tức công khai. Mà đối với bình xét cấp bậc đạt tới cấp A thiên tài, thanh âm của nàng dừng một chút. Hồ sơ của bọn họ từ sinh ra một khắc kia trở đi, liền sẽ bị liệt là cấp 2 cơ mật tiến hành vật lý mã hóa cùng pháp tắc mã hóa. Bất luận cái gì muốn tìm bằng người, đều phải có được chí ít cấp B thành thị quyền hạn, đồng thời cần đi qua rườm rà thỉnh cầu cùng phê duyệt quy trình. Bởi vì mỗi một cái cấp A thiên tài đều là một tòa thành thị, tương lai lực lượng trung kiên dự trữ. Về phần cấp S, Tô Nguyệt Kiến thanh âm ép tới thấp hơn. Cấp S chức nghiệp giả hồ sơ từ chuyển chức hoàn thành kia một giây, liền sẽ bị trực tiếp phong tồn, để thăng làm cao tuyệt nhất mật. Nó sẽ không tiến nhập bất luận cái gì thành thị kho số liệu, mà là từ ngự thiên vệ chuyên gia trực tiếp hộ tống đến vương đô, tổn chức nghị hội long quốc xa hoa nhất táng kho, được xưng là trấn quốc nền tảng. Tin tức của bọn hắn tồn tại bản thân chính là một tòa thành thị, thậm chí một cái hành tinh, bí mật lớn nhất cùng át chủ bài. Muốn tìm đọc cấp S hồ sơ, a, liền xem như phổ thông nghị viên cũng chưa có tư cách này. Nói đến đây, nàng ngừng lại. Toàn bộ phòng quan sát, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Võ Hoài Yên cùng A Đồng hô hấp đều vô ý thức chậm dần. Các nàng biết, Tô Nguyệt Kiến sau đó phải nói mới là trọng điểm, là chân chính để nàng cảm thấy làng khó, hạch tâm vấn đề. Tô Nguyệt Kiến chậm rãi quay đầu, ánh mắt của nàng lần thứ nhất như thế chính thức, như thế trầm trọng, rơi vào trong màn hình, cái kia thần sắc bình tĩnh trên người thiếu niên. Nàng vịn cái chán, trên mặt lần thứ nhất hiện ra một loại có thể xưng bất lực thần sắc. Cái loại cảm giác này, tựa như là một cái chuyên viên tính phí bảo hiểm đối mặt một đạo, dùng hết toàn thế giới tính lực đều không thể giải khai nan đề. Nàng cười khổ một cái, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận mỏi mệt cùng mờ mịt. Cấp A hồ sơ cần mã hóa, cấp S hồ sơ là thành thị bí mật lớn nhất. Về phần ngươi dạng này, nàng dừng lại trọn vẹn mười mấy giây, giống như là tại tổ chức ngôn ngữ, lại giống là tại suy nghĩ đến cùng nên dùng một cái dạng gì từ ngữ đến định nghĩa trước mắt cái này vừa mới sáng tạo thần tích thiếu niên. Cuối cùng nàng từ bỏ, nàng chán nản buông xuống miệng cái chán tay, nhìn xem Tần Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra cái kia, để chính nàng đều cảm thấy hoang đường tuyệt luân kết luận. Thần Phong, ta không biết nên xử lý như thế nào hồ sơ của ngươi, bởi vì tại Long Quốc hiện hữu tất cả đánh giá hệ thống cùng giữ bí mật điều lệ bên trong căn bản cũng không có vì ngươi loại tình huống này chuẩn bị dự án. Ngươi tồn tại đã vượt qua quy tắc phạm chủ. Chương 167, nhất định phải đem hắn đào tới. Chương 167, nhất định phải đem hắn đào tới. Quy tắc, hai chữ này đối với chức nghiệp giả thế giới mà nói ý vị như thế nào? Nó mang ý nghĩa trật tự, mang ý nghĩa căn cơ, mang ý nghĩa toàn bộ Long Quốc, thậm chí toàn nhân loại dựa vào sinh tồn và phát triển xã hội khế lý. Mà bây giờ, Tô Nguyệt Kiến, Nam Dương Thị nghề nghiệp giả hiệp hội phó hội trưởng, một cái 165 cấp thánh tài thẩm phán quan, chính miệng thừa nhận có một cái 18 tuổi thiếu niên, hắn tồn tại vượt qua quy tắc. Đây không phải ca ngợi, đây là một loại đủ để cho bất luận cái gì người đương quyền đều cảm thấy dùng mình. Định nghĩa. Võ Hoài Yên cặp kia hẹp dài mắt phượng nháy mắt hiếp thành một đầu nguy hiểm tuyến. Nàng quanh thân không gian bắt đầu nổi lên một tia mắt thường khó mà phát giác gợn sóng. Kia là nàng lực lượng trong cơ thể, tại bởi vì chủ nhân cảm xúc biến động dữ dội mà bắt đầu không bị khống chế tiêu tán dấu hiệu. A Đồng, vị này 108 cấp thánh vực hàng rào thì là bất động thanh sắc, hướng phía trước đứng nửa bước. Động tác này hơi nhỏ, để nàng vừa lúc ngăn tại Võ Hoài Yên cùng giữa Tô Nguyệt Kiến. Ánh mắt của nàng bình tĩnh như trước như lầm sâu, nhưng này bình tĩnh phía dưới là đủ để ngăn chặn trời long đất nở, tuyệt đối hàng rào. Các nàng đều từ trong lời nói của Tô Nguyệt Kiến ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Một cái không cách nào bị quy tắc định nghĩa người, bình thường chỉ có hai loại hạ tràng, hoặc là bị quy tắc người chế định phụng làm thần minh, hoặc là bị quy tắc thủ hộ giả không tiếc bất cứ giá nào triệt để xóa đi. Phòng quan sát bên trong bầu không khí trong nháy mắt này xuống tới điểm đóng băng, túc sát chi khí bắt đầu tràn ngập. Nhưng mà làm đây hết thảy phong bạo trung tâm, Tần Phong lại chỉ là đứng bình tĩnh tại sân kiểm tra bên trong. Hắn nhìn màn ảnh bên trong cái kia sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm nữ nhân, chậm rãi mở miệng, không có chất vấn, không có phẫn nộ, cũng không có sợ hãi. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cho nên ta tổng hợp đánh giá là không cách nào đánh giá ý tứ sao? Một câu nói kia giống như là một chậu nước lạnh quay đầu tưới vào Tâu Nguyệt Kiến trên thân, để nàng kia bởi vì quá độ phát tán suy nghĩ mà trở nên nóng hổi lại não, nháy mắt bình tĩnh lại. Nàng xem lấy Tần Phong, nhìn xem hắn cặp kia thanh tịnh đến phản phất có thể phản chiếu ra lòng người chỗ sâu nhất suy nghĩ đôi mắt, nàng đỗng nhiên ý thức được mình nghĩ đến quá nhiều cũng quá xa. Xóa đi, ai đi xóa đi? Nàng sao vẫn là Vương Đô những nghị viên kia? Đừng nói giỡn, chỉ bằng vừa rồi kia một đạo, ngay cả pháp tắc đều có thể chôn vùi thuần trắng lôi long. Ai xóa đi ai còn chưa nhất định đâu. Huống chi hắn cũng không phải là địch nhân, hắn là ở Long Quốc thổ địa bên trên sinh trưởng ở địa phương, tiếp nhận Long Quốc giáo dục, đồng thời vừa mới hoàn thành Long Quốc hiệp hội nghề nghiệp nhất truyền khảo hạch. Người một nhà, một cái không cách nào bị quy tắc trói buộc người một nhà, đây không phải là uy hiếp, kia là trời ban lễ vật, là Long Quốc tại đây cái càng thêm hỗn loạn cùng nguy hiểm thời đại bên trong lớn nhất át chủ bài. Nghĩ thông suốt điểm này nháy mắt, Tâu Nguyệt Kiến chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Cỗ này nguồn gốc từ đối với chưa rõ sợ hãi cùng đối với trật tự bị đánh vỡ lo nghĩ, nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có cực hạn hưng phấn, cùng một loại làm thần tích người chứng kiến không gì xem kịp. Cùng nhật khoe miệng của nàng không bị khống chế chậm rãi dương lên, kia cứng nhắc nụ cười so với khóc còn khó coi hơn biến mất, thay vào đó là một loại mang theo một tia giảo hoạt, một tia quả quyết, thậm chí là một tia được ăn cả ngã về không sán lạn ý cười. Không, nàng xem lấy Tần Phong chém đinh chặt sắt, phun ra một chữ, ngươi đánh giá đương nhiên là có. Võ Hoài Yên cùng A Đồng đều là khẽ giật mình. Có, ngươi không phải mới vừa còn nói không có dự án vượt qua quy tắc sao? Tâu Nguyệt Kiến không để ý đến nghi ngờ của các nàng, ánh mắt của nàng gắt gao tập trung vào Tần Phong, đó là một loại phản phất phát hiện tuyệt thế bảo tàng nóng rực ánh mắt. Bạn học Tần Phong, trải qua chúng ta hiệp hội nghề nghiệp nghiêm cẩn nhất, nhất công chính, nhất quyền uy tổng hợp ước định, nàng tận lực tăng thêm mỗi một cái hình dung từ âm đọc, phản phất đang tiến hành một trận thần thánh tuyên thệ. Ngươi cuối cùng tổng hợp đánh giá đẳng cấp là? Nàng dừng một chút, môi đỏ khẽ mở, cấp S. Cấp S. Võ Hoài Yên nhăn lại lông mày, A Đồng ánh mắt cũng hiện lên một tia không hiểu. Mặc dù cấp S đã là tối cao bình xét cấp bậc, nhưng đối với Tần Phong kia thực chiến biểu hiện đến nói, cái này bình xét cấp bậc tựa hồ vẫn còn có chút thấp. Nhưng mà không chờ các nàng đưa ra nghi vấn, Tâu Nguyệt Kiến lời kế tiếp khiến cho hai người các nàng bao quát sân kiểm tra bên trong Tần Phong đều triệt để sửng sốt. Nhưng là Tâu Nguyệt Kiến ngữ khí đông nhiên nhất chuyển, hồ sơ của ngươi quyền hạn sẽ lấy cấp SSS tiến hành ghi bảo. Cấp SSS quyền hạn, cái này năm chữ giống như là một đạo kinh lôi tại Võ Hoài Yên cùng A Đồng trong đầu ầm vang nổ vang. Có ý tứ gì? Bình xét cấp bậc là thân phận tượng trưng, mà quyền hạn thì là thân phận mang đến trực tiếp nhất, thực tế nhất lợi ích. Tại Long Quốc, chức nghiệp giả mua bất luận cái gì từ quan phương hoặc hiệp hội cung cấp tài nguyên, tỉ như dược thể, trang bị, kỹ năng quyền chủ, bí cảnh vé vào cửa. Phổ thông chức nghiệp giả là giá gốc, đánh giá là cấp A thiên tài, có thể hưởng thụ 80% ưu đãi. Cái này đã đủ để cho vô số người vì đó phấn đấu. Mà đánh giá là cấp S chân quốc nền tảng, bọn hắn ưu đãi là 50%. Chia đôi chặt, đây là cấp S thiên tài, nhất để cho người đỏ mắt đặc quyền một trong. Chỉ là cái này một hạng cũng đủ để cho bọn hắn đang trưởng thành con đường bên trên đem người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau. Mà bây giờ Tâu Nguyệt Kiến cho Tần Phong là cái gì? Cấp SSS quyền hạn. Vậy đối ứng sẽ là cái gì? Một chiếc. Tâu Nguyệt Kiến phảng phất xem thấu các nàng ý nghĩ, nhàn nhạt phun ra hai chữ, một chiếc. Võ Hoài Yên con ngươi đông nhiên co rụt lại, dù là nàng thân là ngự thiên vệ tinh anh đội trưởng, nhìn quen các loại đỉnh cấp phúc lợi, giờ phút này cũng bị cái số này cho thật sâu rung động đến. Tất cả tài nguyên một chiếc mua, đây có nghĩa là người khác hoa 100 triệu mới có thể mua được đồ vật, Tần Phong chỉ cần 1.000 vạn. Đây cũng không phải là ưu đãi, đây quả thực là tặng không. Không, so tặng không còn muốn đáng sợ, bởi vì tặng không thường thường là có hạn, mà cái này một chiếc quyền hạn là vô hạn. Chỉ cần hiệp hội trong kho hàng có, chỉ cần Long Quốc trong quốc khố có, hắn đều có thể dùng 1/10 giá cả mua đến tay. Đây là kinh khủng bực nào tài nguyên nghiêng, đây quả thực là muốn dùng toàn bộ Long Quốc tài nguyên đi đắp lên ra một tôn chân chính thần. Mặt khác, Tâu Nguyệt Kiến mở miệng lần nữa, thanh âm của nàng mang theo một loại để toàn bộ thế giới cũng vì đó thất sắc, hấp dẫn cực lớn lực. Từ hôm nay trở đi, liên minh mỗi tháng sẽ vì ngươi cung cấp một bút chuyên môn tài nguyên phụ cấp. Khoản này phụ cấp giá trị trải qua sơ bộ hạch toán. Nàng mỉm cười, trong tươi cười mang theo một tia đủ để làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng ma lực. Đại khái tương đương với một cái bình thường Long Quốc nhà ba người, không ăn không uống, cần cù chăm chỉ làm việc 10 năm. Với anh, nếu như nói một chiếc quyền hạn vẫn chỉ là để Võ Hoài Yên cùng A Đồng cảm thấy rung động, như vậy khoản này 10 năm hàng tháng phụ cấp liền triệt để các nàng lâm vào ngốc trệ. Một cái bình thường gia đình 10 năm tích xúc, mỗi tháng đều trực tiếp gửi tới chương mục của ngươi. Đây là khái niệm gì? Đây có nghĩa là Tần Phong từ hôm nay trở đi coi như cái gì cũng không làm, mỗi ngày nằm ngủ ở nhà. Hắn có khả năng thu hoạch được tài nguyên, cũng đủ để nghiền ép 99.99% những cái kia mỗi ngày tại bí cảnh bên trong, liều sống liều chết trước nghiệp giả. Điên rồi. Tô Nguyệt Kiến nữ nhân này, nhất định là điên rồi. Nàng đây là đang đánh cược tiền đồ chính trị của mình, đánh cược Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội tương lai, đi đánh cược một cái. Thần Phong tương lai. Võ Hoài Yên nhìn màn ảnh bên trong, cái kia cười đến giống con trộm gà hồ ly một dạng nữ nhân, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Nàng không thể không thừa nhận, nữ nhân này, mặc dù có đôi khi rất không làm người ta yêu thích, nhưng nàng quyết đoán, cùng ánh mắt của nàng, xác thực độc ác tới cực điểm. Sân kiểm tra bên trong, Thần Phong nghe xong đây hết thảy, cũng là nao nao. Một chiếc, mỗi tháng phụ cấp gia đình bình thường 10 năm tích xúc. Hắn trừng mắt nhìn, ở trong lòng yên lặng tính toán một chút. Nam Dương bình quân gia đình niên thu nhập, đại khái là 10 vạn long quốc tệ tả hữu. 10 năm, chính là 100 vạn. Mỗi tháng, 100 vạn tiền tiêu vặt. Lại thêm tất cả mọi thứ đều đánh một chiếc. Ừm. Thần Phong sờ sờ cái cằm. Nghe, giống như còn không sai. Hắn bộ này đương nhiên, thậm chí còn mang theo một tia miễn cưỡng hài lòng biểu lộ, thông qua màn hình, rõ ràng chuyển tới phòng quan sát bên trong. Phúc. Tô Nguyệt Kiến chỉ cảm thấy ngực của mình lại bị chen vào một cây đao. Không sai, cũng chỉ là không sai. Vì cho ngươi tranh thủ đến cái này xưa nay chưa từng có quyền hạn, ta cá là bên trên ta hết thảy. Ta thậm chí đã nghĩ kỹ, làm như thế nào đi cùng trụ sở chính đám kia lão ngoan cố, ở Mỹ lên 3 ngày 3 đêm. Ngươi liền cho ta một cái không sai đánh giá. Tô Nguyệt Kiến khỏe miệng, điên cuồng run rẩy. Nàng cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu không bị khống chế, đi lên tiêu thăng. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kia cố muốn xông vào sân kiểm tra, bắt lấy Tần Phong cổ áo, dùng sức lay động xúc động. Mà thôi, cùng loại quái vật này, không thể dùng lẽ thường đến so đo. Nàng gạt ra một cái chuyên nghiệp hóa mỉm cười. Đã bạn học Tần Phong, đối với cái này đánh giá kết quả không có dị nghị. Như vậy, tương quan thủ tục và phúc lợi sẽ tại trong 24 giờ toàn bộ chứng thực. Ngươi có thể tùy thời đến hiệp hội nhận lấy ngươi thân phận mới huy chương. Nếu như không có chuyện gì. Tốt, đa tạ Tô hội trưởng, vậy chúng ta đi trước. Tần Phong nhẹ gật đầu, quay người, liền chuẩn bị rời đi. Hắn hôm nay đến mục đích đã toàn bộ đạt tới. Đã đến lúc nên trở về đi. Võ Hoài Yên cùng A Đồng cũng chuẩn bị khởi hành. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong quay người một khắc này, chờ một chút, Tô Nguyệt Kiến thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Phong bước chân ngừng lại. Hắn quay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy trong màn hình, Tô Nguyệt Kiến trên mặt treo một loại trước nay chưa từng có ấm áp, tựa như nụ cười tựa như gió xuân. Nụ cười kia, thấy Võ Hoài Yên trong lòng lộ bộ một chút, dâng lên một cỗ phi thường dự cảm không ổn. Không biết, Tô Nguyệt Kiến thanh âm ôn nhu đến, phản phất có thể chảy ra nước. Tiểu Tân đồng học, đối với chúng ta hiệp hội nghề nghiệp như thế nào đối lại a? Đến, đuôi cáo rốt cục lộ ra. Tần Phong sững sờ, không có minh bạch nàng có ý tứ gì, chỉ là rất thành thật hồi đáp. Tốt lắm a, hoàn cảnh không sai, thiết bị cũng tiên tiến, chính là. Hắn liếc mắt nhìn dưới chân kim loại một phấn, không quá dám chắc. Tô Nguyệt Kiến nụ cười trên mặt cứng nhắc một giây, tâm lại bắt đầu đau nhức. Nàng cưỡng ép bỏ qua nửa câu nói sau, tiếp tục cười hỏi. Kia, có hứng thú hay không tham gia cùng chúng ta hiệp hội chuyên môn vì cấp S trở lên thiên tài chỗ tổ chức thiên tài tập huấn doanh đâu? Cái này tập huấn doanh là từ nghị hội Long Quốc liên hợp 7 đại đỉnh cấp học phủ cùng các đại tập đoàn cộng đồng tổ chức, mục đích chính là vì bồi dưỡng được chúng ta Long Quốc tương lai chân chính. Nàng còn chưa nói xong, một đạo thanh lãnh nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ bá đạo thanh âm đột ngột vang lên, đánh gãy nàng ngầm sướng. Tô tỷ mở miệng là Võ Hoài Yên. Nàng không biết lúc nào chạy tới khuyết đại âm thanh thiết bị trước, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Nguyệt Yến, chỉ là lạnh nhạt nói, ta chợt nhớ tới hội trưởng chúng ta hình như còn có chút việc gấp, phải tìm Tiểu Phong nói. Chúng ta về sau có cơ hội gặp lại. Đi trước. Tiếng nói rơi xuống ngay mắt. Ông. Một cỗ manh liệt không gian ba động, đông nhiên lấy Võ Hoài Yên làm trung tâm, càn quét ra. Ánh sáng màu trắng bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, sân kiểm tra trung ương Tần Phong cùng phòng quan sát bên trong Võ Hoài Yên, A Đồng, ba người ngay tiếp theo kia một vùng không gian cứ như vậy trống rỗng, biến mất, chỉ để lại một vòng chậm rãi tiêu tán gợn sóng không gian, chứng minh các nàng đã từng tồn tại qua. Tô Nguyệt Kiến đưa tay, nụ cười trên mặt trả hết đẹp treo ở trên mặt, cả người lại giống như là một tôn bị đè xuống tạm dừng khóa điêu khắc, trận mắt hốt mồm. Trọn vẹn qua mười mấy giây, nàng mới chậm rãi vung xuống mình tay, khoe miệng bắt đầu không bị khống chế kịch liệt co rúm. Cái này thì hay, làm sao đều là dạng này. Một tiếng tràn ngập vô tận oán niệm cùng phát điên gầm nhẹ tại trống trải phòng quan sát bên trong quanh quẩn. Tỷ tỷ không có lễ phép, muội muội cũng là như thế. Nàng tức giận đến tại nguyên chỗ đi qua đi lại, ngực kia hùng vĩ đường cong bởi vì thở hào hẹn mà kịch liệt phập phồng. Nhưng mắng vài câu về sau, nàng lại chán nản, ngừng lại. Cả người giống quả cầu già xì hơi. Nàng đặt nông, ngã ngồi trên ghế, bất đắc dĩ, thở dài. Mà thôi, về sau tưởng tượng cũng là bình thường. Ngay trước người ta công hội Hoa Hồng hội trưởng thân muội muội, đội tinh nhuệ ngự thiên vệ giải mặt, đi đào người ta công hội, tương lai, không, hiện tại cũng đã là Định Hải thần châm cục cưng quý giá. Người ta không có tại chỗ, dùng lưỡi đao không gian đem nơi này cắt thành mảnh vỡ, đều xem như cho nàng người bạn học cũ này lưu lại mặt mũi. Xác thực, là mình có chút không chính cống. Tô Nguyệt Kiến xoa phát đau huyệt thái dương, trơ mắt nhìn xem cái này mình đánh cược hết thảy, mới đổi lấy tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy chạy vào mình cái kia bạn học cũ công hội bên trong. Trong lòng là thật khó chịu a, vừa chua lại chát. chính yếu nhất chính là tiểu tử này làm hỏng mình một đài giá trị 100 triệu năm chiến tranh mang ngẫu. Cái này hỏng rồi, liền hỏng rồi, mình nhận. Dù sao là vì chứng kiến thần tích trả ra đại giới, nhưng là hiện tại đại giới giao, thần tích cũng thấy người chạy, cái này sao có thể được? Cái này hoàn toàn không được. Vậy mình chẳng phải là cả ngươi cả của đều không còn? Nghĩ tới đây, Tâu Nguyệt Kiến cặp kia xinh đẹp trong con ngươi tất cả bất đắc dĩ, chán nản, bản thân tỉnh lại, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một loại cháy hừng hực, tên là không cam lòng hỏa diễm. Nàng chậm rãi nhếch lên bờ môi, cặp kia có chút hai mắt meo lại bên trong lóe ra như là thợ săn để mắt tới con mồi mở dạng nguy hiểm mà chấp nhất quan mang. Không được, cái này ngậm bù hòn ta Tâu Nguyệt Kiến không ăn, cái này góc tường ta đào định rồi. Nàng đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên. Võ Thần Vận, ngươi chờ đó cho ta, tiểu tử này ta nhất định phải đem hắn từ trong tay ngươi đào tới. Chương 168, các ngươi làm sao cùng đi. Chương 168, các ngươi làm sao cùng đi. Ông không gian vặn vẹo, cảm giác hôn mê giống như nước thủy triều thối lui, băng lãnh cứng rắn, tràn ngập kim loại cùng mùi khói thuốc súng sân kiểm tra, nháy mắt bị một mảnh ôn nhuận tĩnh mịch quen quẩn lấy nhàn nhạt đàn hương không khí thay thế. Thần Phong Tư Nhân xoa bóp phòng trở về. A Đồng tấm kia vạn năm không thay đổi mặt em bé bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng chỉ là thói quen dùng cặp kia nhìn như thuần chân ngây thơ, kỳ thực thấy rõ đôi mắt cảnh giác liếc nhìn một vòng hoàn cảnh bốn phía, xác nhận an toàn. Võ Hoài Yên thì là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cỗ này ở trong hiệp hội nghề nghiệp căng thẳng, thuộc về đội tinh nhuệ ngự thiên vệ dài lăng lệ khí tràng, tại lúc này lặng yên rỡ xuống, nàng cả người đều lòng xuống dưới, phảng phất chỉ có ở nơi này nàng mới có thể chân chính làm về cái kia, bị vực thảm hàn độc tra tấn, nhưng lại khát vọng một lát ấm áp Võ Hoài Yên. Nhưng mà ngay tại nàng cặp kia hẹp dài mắt phượng thói quen muốn đi tìm tấm kia có thể mang cho nàng cực hạn hưởng thụ xoa bóp giường lúc, ánh mắt của nàng ngưng kết. Cổng tại sảnh, một đạo tinh tế thân ảnh hiệu điệu chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thiếu nữ mặc một thân thanh lịch quần áo lao động, tóc dài đen nhánh bị đơn giản buộc ở sau, lộ ra một đoạn trắng nõn yêu mị thiên nga cổ. Nàng ngũ quan tinh xảo giống là trong hòa người, nhất là cặp mắt kia thanh tịnh sạch sẽ, lại dẫn một tia bởi vì lâu dài cùng độc vật làm bạn mà thiên nhiên tạo ra nhàn nhạt khiếp ý cùng xa cách. Nàng nhìn thấy Tần Phong ba người xuất hiện trong nháy mắt, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi đầu tiên là hiện lên một tia kinh hỉ. Lập tức nàng có chút không người, dùng một loại gần như thị nữ như vậy cung kính mà mềm mại tư thái nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như là trong núi thanh tuyển. Lão bản đại nhân, ngài trở về. Không khí có như vậy một nháy mắt ngưng trệ. A Đồng vẫn như cũng là bộ kia mặt không biểu tình dáng vẻ, phảng phất hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với nàng. Võ Hoài Yên thì là chậm rãi trừng mắt nhìn, ánh mắt của nàng từ cái kia có thể xưng tuyệt sắc trên người thiếu nữ dịch chuyển khỏi, sau đó rơi ở trên mặt Tần Phong, nhìn trọn vẹn 3 giây. Nàng tấm kia lãnh diễm vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên bỗng nhiên tách ra một vòng ý vị thâm trường rung động lòng người tiêu dung. Nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm không lớn lại đủ để cho gian phòng bên trong mỗi người đều nghe được rõ ràng. Được a, tiểu Tần đồng học, kim ốc tàng tiểu a. Một câu nói kia nhẹ nhàng lại giống như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá. Thần Phong trên mặt vẫn như cũ không có phản ứng gì, hắn chẳng qua là cảm thấy Võ Hoài Yên nữ nhân này nếp nhăn não có đôi khi quả thật có chút khác hẳn với thường nhân. Nhưng đứng tại cổng sở OV, tấm kia vốn là trắng non khuôn mặt nhỏ bá một chút liền đỏ đấu, từ gương mặt một mực đỏ đến bên hai, nàng cả người đều cương ngay tại chỗ có chút chân tay luống cuống. Nàng không nghĩ tới Thần Phong niên đệ lần này trở về không phải một người, mà là dẫn theo hai người. Một cái là cái kia xem ra tuổi không lớn lắm, dáng người nhỏ tiểu nhân, giống như là tinh xảo bút bê một dạng nữ hài, mặc dù không có biểu tình gì nhưng cặp mắt kia lại sắc bén không để cho nàng dám nhìn thẳng. Mà đổi thành một cái, Sở Âu Vi ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Võ Hoài Yên trên thân, chỉ liếc mắt nhìn nàng liền nhanh chóng túi đầu, nhịp tim không bị khống chế bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốt hưu khí trận nữ nhân, đó là một loại nàng chưa bao giờ thấy qua thành thục hấp dẫn nữ tính lực, vóc người nóng bỏng đến cực hạn, cho dù là rộng rãi y phục tác chiến cũng vô pháp che giấu kia kinh tâm động phách đường cong. Tướng mạo càng là lãnh diễm cùng vũ mị kết hợp hoàn mỹ thể, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang chí mạng lực hấp dẫn, nhất là cặp mắt kia phảng phất có thể xem thấu lòng người. Tại loại tồn tại này trước mặt, Sở Âu Vi chỉ cảm thấy mình tựa như là một con không chỗ ẩn trốn vịt con xấu xí, tự ti mặc cảm. Kim ốc tàng tiểu kia 4 cái chữ càng giống là một cây châm hung hăng đâm vào nàng viên kia mẫn cảm mà tự ti trong lòng, để nàng hận không thể lập tức ở trên mặt đất tìm khe hở chui vào. Thần Phong tự nhiên cũng chú ý tới nàng quân bách, hắn không để ý đến Võ Hoài Yên trêu chọc, chỉ là rất tự nhiên đối hai người nói, tùy tiện ngồi. Nói xong hắn liền đưa ánh mắt về phía vẫn như cũ cúi đầu Sở Âu Vi. Hắn không có sách vừa rồi cái kia xấu hổ chủ đề mà là trực tiếp cắt vào chính đề, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh mà ôn hòa. Tinh dầu cùng hương phân luyện chế như thế nào? Nghe tới câu này cha hỏi, Sở Âu Vi giống như là tìm tới cây cỏ cứu mạng một dạng, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu cặp kia bởi vì hồi hộp mà có chút hơi nước trong con ngươi nháy mắt một lần nữa dấy lên hào quang. Luyện tốt. Nàng có chút kích động bước nhanh đi đến một bên điều trị đài, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bưng tới một cái dùng quý báo gỗ tử đàn chế thành khay. Trên khay chỉnh tề trưng bày mấy chục cái ước chừng lớn chừng ngón cái thuần bình sứ màu trắng, mỗi một cái bình sứ bên trên đều dùng xinh đẹp kiểu chữ ghi chú tên cùng công hiệu. Lão bản đại nhân, ngài nhìn đây là ngài cho ta những tài liệu kia, ta đều dựa theo yêu cầu của ngài luyện chế ra đến, tổng cộng là tĩnh tâm đàn hương 32 bình, ngưng thần tinh dầu 27 bình, còn có pha chướng chi lộ 18 bình. Thần Phong đi tới, hắn thậm chí cũng còn không có cầm lấy những cái kia bình sứ, chỉ là tới gần. Một cỗ tinh thuần đến cực hạn, lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau kỳ dị hương thơm, liền đập vào mặt. Kia mùi thơm thấm vào ruột gan. Vẹn vẹn là ngửi một cái, khiến cho hắn cảm giác mình kia bởi vì liên tục tiến hành 3 trận cường độ cao khảo thí mà có chút mỏi mệt tinh thần đều vì đó rung một cái. Hắn cầm lấy một bình ngưng thần tinh dầu, mở ra nắp bình. Ông, một cỗ mắt trần có thể thấy nhạt năng lượng màu vàng nóng sương mù từ miệng bình lượn lờ dâng lên. Tinh thuần, bàng bạc. Thần Phong đáy mắt hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc. Hắn đoán được, lấy Sở Hấu Vi kia thần cấp nghề nghiệp ngàn chấm cổ tôn tính đặc thù, luyện chế những vật này tốc độ tuyệt đối sẽ rất nhanh, thậm chí hiệu suất sẽ cao đến dọa người. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, vậy mà lại nhanh như vậy. Lúc này mới qua bao lâu? Không đến một ngày. Nàng không chỉ có đem những cái kia đủ để cho bất luận một vị nào luyện dược đại sư đều nhức đầu không thôi vật liệu, hoàn mỹ xử lý hoàn tất, thậm chí còn sắp thành phẩm đều chế tác ra. Mà lại cái này phẩm chất, Thần Phong có thể khẳng định, liền trên tay hắn cái này nho nhỏ một bình tinh dầu nếu như cầm tới đấu giá hội đi lên, tuyệt đối có thể đánh ra một cái để vô số chức nghiệp giả đều điên cuồng giá trên trời. Rất không tệ. Thần Phong nhìn xem Sở Hấu Vi từ đáy lòng gật gật đầu. Vất vả rồi. Vô cùng đơn giản năm chữ, lại làm cho Sở Hấu Vi viên kia một mực nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống. Nàng cặp kia xinh đẹp con mắt, nháy mắt cong thành một đôi đáng yêu ngượng nha. Tất cả hồi hộp bất an tự ti tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Thay vào đó chính là đầy đủ thuần túy cơ hồ muốn tràn ra tới. Vui sướng, không khổ cực, không có chút nào vất vả. Nàng dùng sức lắc đầu, thanh âm bên trong đều mang một tia nhạy cẫng. Có thể giúp đỡ đại nhân nội, là vinh hạnh của ta. Tần Phong nhìn xem nàng bộ kia bộ dạng vui vẻ, cũng là cười nhạt một tiếng. Ngày mai có thời gian, liền tiếp tục tới đi. Ừm. Sở Âu Vi trùng điệp gật gật đầu. Bộ dáng kia cực giống một con được đến chủ nhân khích lệ cùng khẳng định sau, liều mạng ngoắc ngoắc cái đôi mèo con. Một bên Võ Hoài Yên nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia ở trước mặt mình ngượng ngùng đến nỗi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được thiếu nữ, ở trước mặt Tần Phong lại cười đến như thế sán lạn như thế không có chút nào phòng bị. Nàng cặp kia hẹp dài mắt vượng có chút nheo lại, ánh mắt trở nên có chút ý vị sâu xa. Nhưng mà ngay tại cái này không khí trong phòng trở nên có chút vi diệu thời điểm, đông đông đông, ba tiếng thanh thúy vô cùng có lễ phép tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, đánh gây tất cả mọi người suy nghĩ. Thần Phong sững sờ, ai, hắn hôm nay tựa hồ không tiếp tục hẹn người khác ca. Sở Âu Vi cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cổng. Không đợi Tần Phong mở miệng, cửa bị từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Tần bạn học, ngươi ở đâu? Một đạo thanh thúy êm hai như là hoàng anh xuất cốc như vậy thanh âm truyền vào. Một giây sau, hai đạo đồng dạng thanh xuân tịch lệ phong tư hiểu điệu thân ảnh một trước một sau đi đến. Đi ở phía trước chính là Giang Mộc Nguyệt, nhị trung thiên tài giáo hoa. Nàng hôm nay mặc một thân màu lam nhạt váy liền áo, tóc dài xóa bay, mang trên mặt một tia vừa đúng ngọt ngào mỉm cười, cả người đều tản ra một loại làm cho người ta như một xuân phong thanh thuần khí tức. Mà cùng ở sau lưng nàng thì là Võ Thanh Hoan, năm thứ nhất trung thứ hai công hội hoa hồng hội trưởng trí nữ. Nàng vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh già dặn trang điểm, ánh mắt mang theo một tia thuộc về lôi đình pháp sư nhàn nhạt sắc bén cùng cao ngạo, trên mặt của các nàng đều mang vẻ mong đợi biểu lộ. Nhưng mà khi ánh mắt của các nàng thấy rõ gian phòng bên trong cảnh tượng sau, trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Giang Ngọc Nguyệt sửng sốt, Võ Thanh Hoan cũng sửng sốt, ánh mắt của các nàng chậm rãi trở to, ánh mắt trong phòng vừa đi vừa về liếc nhìn, lấy ở đâu nhiều người như vậy, bọn gia hỏa này lúc nào đến. Một máy mắt, vô số dấu chấm hỏi tại Giang Ngọc Nguyệt cùng Võ Thanh Hoan trong đầu điên cuồng nổ tung. Các nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua. Tần Phong căn này xem ra cũng không tính lớn xoa bóp trong phòng, vậy mà sẽ nhiều như thế người, mà lại còn tất cả đều là nữ nhân. Một bên khác, Võ Hoài Yên khi nhìn đến cháu gái của mình sau khi Võ Thanh Hoan cũng là khẽ giật mình. Lập tức nàng cặp kia vốn là ý vị thâm trường trong con người, lại tăng thêm một vòng xem kịch vui nghiền ngẫm. Mà Sở Hấu Vi, nàng đã triệt để khở. Nàng ngơ ngác nhìn cổng kia hai cái, vô luận là khí chất hay là dung mạo, đều đủ để 99% nữ tính đều ảm đạm phai mở thiên chi tiêu nữ. Đầu óc của nàng đã triệt để đình chỉ suy nghĩ. Trống rỗng. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ xoa bóp trong phòng, lâm vào một loại giống như chết quỷ dị yên tĩnh. Không khí phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cho rút khô, trở nên sền sệt mà kiềm chế. Cuối cùng, vẫn là Tần Phong đánh vỡ mảnh này làm người ta ngạt thở trầm mặc. Hắn nhìn xem cổng kia hai cái, đã hoàn toàn hóa đá thiếu nữ, có chút không hiểu trừng mắt nhìn. Mở miệng hỏi ra cái kia, thuần túy nhất, cũng nhất vấn đề chí mạng. Các ngươi, làm sao cùng đi? Chương 169, bầu không khí cổ quái, chương 169, bầu không khí cổ quái. Thời gian rút lui về 10 phút đồng hồ trước. Xoa bóp phòng phụ cận, Giang Mộc Nguyệt đã ở đây, tới tới lui lui bồi hồi gần nửa giờ. Nàng tấm kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều sinh lòng chập chờn, cấp hoa khôi trường gương mặt bên trên, giờ phút này tràn ngập xoắn xuýt cùng bất an. Gió nhẹ lướt qua thổi lên nàng mềm mại váy dài màu lam, váy giống một đóa đang chần chờ trung tướng mở chưa mở hoa diên mỹ. Trong tay nàng chăm chú nắm chặt điện thoại di động của mình. Màn hình vẫn sáng, dừng lại tại nàng cùng Tần Phong giao diện trò chuyện bên trên. Bạn học Tần Phong, ngươi ngủ a? Hôm nay còn tới a? Đây là nàng một tối hôm qua nâng lên bình sinh lớn nhất dũng khí mới biên tập tốt gửi đi quá khứ tin tức. Nhưng mà, đã mau qua tới một ngày, tin tức phía trước vẫn như cũng là cái kia đại biểu cho đã gửi đi nhưng lại chưa đưa tới màu xám vòng tròn, không có trả lời, thậm chí khả năng cũng chưa có bị nhìn thấy. Đối với này, Giang Mộc Nguyệt trong lòng không bị khống chế toát ra hai cái để nàng đồng dạng không thể nào tiếp thu được suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán, Thần Phong xảy ra chuyện, có thể hay không Có phải hay không là hắn đột nhiên vào phó bản, ra cái gì ngoài ý muốn, bị trọng thương? Thậm chí, vừa nghĩ tới cái kiệt nhưng có thể Giang Mộc Nguyệt tâm liền phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, đau đến nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nàng không nghĩ cũng không dám lại hướng suy nghĩ sâu xa. Thế là cái thứ hai suy đoán liền giống như rắn độc tùy tâm ngọn nguồn trong khe hở chui ra. Đó chính là, Thần Phong chẳng có chuyện gì, hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ phản ứng nàng, cho nên hắn lựa chọn không nhìn. Khả năng này giống một cây băng lãnh kim châm cho nàng trái tim đau nhức, để nàng cảm thấy một loại chưa bao giờ có tên là hèn mọn cảm xúc. Nhưng là, nàng tình nguyện là loại thứ hai. Thật, nàng tình nguyện là Tần Phong đơn thuần chướng mắt mình, cũng tuyệt không hy vọng hắn ra cái gì một điểm ngoài ý muốn. Chính là loại này hỗn tạp lo lắng cùng chua xót tâm tình rất phức tạp, khu xử nàng cuối cùng vẫn là đến nơi này. Nàng muốn tận mắt nhìn một chút, chỉ có tận mắt xác nhận hắn bình yên vô sự nàng mới có thể chân chính yên lòng. Thật là đến cổng. Đến kia phiến đóng chặt lại phảng phất ngăn cách hai thế giới lịch sự tao nhã cửa gỗ trước, nàng lại một lần lùi bước. Trong lòng cố này thuộc về thiếu nữ thận trọng cùng e lệ bắt đầu điên cuồng quấy phá. Vạn nhất hắn ngay tại bận điều đâu? Vạn nhất hắn thật chỉ là không nghĩ để ý đến ta đâu? Ta như vậy lô mãng tìm tới cửa có thể hay không? Để hắn cảm thấy ta rất phiền. Giang Mộc Nguyệt hàm răng nhẹ cắn môi dưới ngón tay trắng nõn bởi vì dùng sức quá độ mà có một chút trắng bệnh. Nàng giơ tay lên, lại buông xuống, lại nâng lên, lại buông xuống. Như thế nhiều lần. Kia phiến gần trong gang tấc cửa, giờ phút này lại phảng phất thành một đạo không thể vượt qua lại trời. Ngay tại nàng lần thứ 6 giơ tay lên, chuẩn bị làm một lần cuối cùng tâm lý đấu tranh lúc. Ba. Một cái tay không nhẹ không nặng đập vào trên vai của nàng. Giang Mộc Nguyệt toàn thân một cái giật mình giống như là một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Nàng đỗng nhiên quay đầu. Đập vào mi mắt chính là một trương nàng vô cùng quen thuộc thanh lãnh mà sắc bén gương mặt xinh đẹp, mang theo một tia cao ngạo ánh mắt. Võ Thanh Hoan, niên cấp thứ 2, Lôi Đình pháp sư, công hội Hoa Hồng hội trưởng trí nữ. Võ đồng học. Giang Mộc Nguyệt sửng sốt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải nàng. Một cái mắt, một cú cực kỳ quái dị lại xấu hổ vô cùng cảm xúc phun lên trong lòng của nàng. Cảm giác kia tựa như là một cái vụng trộm chạy tới thấy người trong lòng tiểu tam. Kết quả vừa tới cổng đã bị chính cung nương nương cho tóm gọn. Mặc dù nàng cùng Tần Phong quan hệ thế nào cũng còn không có. Mặc dù Võ Thanh Hoan cùng Tần Phong tựa hồ cũng chỉ là phổ thông đồng học quan hệ, nhưng không biết vì cái gì, khi nhìn đến Võ Thanh Hoan xuất hiện một khắc này, Giang Mộc Nguyệt trong lòng vẫn là không bị khống chế dâng lên một cỗ tên là chột dạ cảm xúc, cùng một tia ngay cả chính nàng cũng không nguyện ý thừa nhận. Ghen tuông. Võ Thanh Hoan nhìn xem Giang Mộc Nguyệt bộ kiệt như là thấy quỷ biểu lộ lông mày hơi nhíu, ánh mắt của nàng sắc bén như lao. Từ trên xuống dưới đem Giang Mộc Nguyệt quan sát một cái lượt. Giang Mộc Nguyệt, thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây thanh thúy, lại dẫn một tia lanh ý. Trùng hợp như vậy, ngươi. Võ Thanh Hoan ánh mắt từ Giang Mộc Nguyệt tấm kia có chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp bên trên dịch chuyển khỏi, rơi vào kia phiến đóng chặt trên cửa, có ý riêng mà hỏi thăm. Đến xóa bóp. Giang Mộc Nguyệt chỉ cảm thấy gương mặt của mình nháy mắt giống như là bị nhen lửa một dạng. Nóng hổi. Nàng tới làm gì? Trong lòng chính nàng rõ ràng, nhưng bị Võ Thanh Hoan như thế ở trước mặt nhất châm kiến huyết hỏi ra, cảm giác kia quả thực là công khai tử hình. Ta. Giang Mộc Nguyệt ấp úng đầu góc trống rỗng. Nàng căn bản nghĩ không ra bất kỳ một cái lý do thích hợp. Cuối cùng tại Võ Thanh Hoan kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy ánh mắt nhìn gần hạ, nàng chỉ có thể kiên trì dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm lên tiếng. Ừm. Sau đó nàng giống như là vì tìm về một chút xíu quyền chủ động tựa như, lấy dũng khí hỏi ngược một câu. Ngươi cũng vậy sao? Hỏi xong nàng liền hối hận. Đây không phải nói nhảm sao? Không đến xoa bóp nàng tới đây làm gì? Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là. Võ Thanh Hoan nghe tới nàng hỏi lại chẳng những không có gật đầu, ngược lại phát ra một tiếng cực nhẹ gần như khinh thường. Cười nhạo. Nàng nhếch miệng, không có trả lời vấn đề của Giang Mộc Nguyệt. Xoa bóp. Nàng Võ Thanh Hoan mới không phải vì loại sự tình này đến. Trong đầu của nàng hiện ra chính là đêm qua tình cảnh. Trong biệt thự xa hoa, rộng rãi sáng ngời trong phòng bếp. Võ Thanh Hoan cái này trong mắt người ngoài cao lãnh cao ngạo Lôi Đình pháp sư, giờ phút này lại buộc lên một đầu màu hồng phim hoạt hình tạp dề. Sợi tóc cũng bị một cái đáng yêu kẹp tóc đừng ở sau tai. Nàng cặp kia ngày bình thường sẽ chỉ ngưng tụ Lôi Đình cùng hủy diệt tay, giờ phút này lại vô cùng linh xảo tại các loại nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp ở giữa trên dưới tung bay. Thái thịt xóc chảo gia vị bày bàn. Động tác nước chảy mây trôi, rất nhanh. Từng bàn sắc hương vị đều đủ có thể so với khách sạn 5 sao chủ bếp xuất phẩm thức ăn đã bị bưng lên bàn ăn. Hấp biển sâu rồng đột, thịt kho tàu cựu dai mang lưu nạm, xào lăn đuôi phượng kê con xả, cùng một nồi dùng mấy chục loại chân quý dược liệu chế biến dòng dã 3 giờ, linh lực bổ dưỡng canh. Nàng bận rộn dòng dã một cái buổi chiều, làm tốt tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, chính là vì khao một chút cái kia sắp tham gia nhất chuyển khảo hạch ra hỏa. Đồng thời, cũng là cảm tạ lúc trước hắn cho mụ mụ xoa bóp. Nhưng kết quả đây, nàng từ chập tối một mực chờ đến đêm khuya. Đợi đến bàn kia đồ ăn từ nóng hổi trở nên ấm áp lại từ ấm áp trở nên một mảnh lạnh bớt. Thế kia, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, thậm chí ngay cả một đầu tin tức một lời giải thích cũng chưa có. Thả nàng triệt triệt để cả đêm bù câu. Võ Thanh Hoan càng nghĩ trong lòng thì càng kìm nén một cỗ lửa, một cỗ hôn tạp thất vọng cùng phẫn nộ ngọn lửa vô danh. Nàng hôm nay tới, căn bản cũng không phải là vì cái gì đồ bỏ xoa bóp, nàng chính là đến hương sư vấn tội. Nàng ngược lại muốn xem, nàng cũng phải tận mắt nhìn. Hàn Tần Phong hôm qua đến cùng là gặp cái gì thiên đại sự tình, có thể để cho hắn bận đến ngay cả về cái tin tức thời gian cũng chưa có. Suy nghĩ từ trong hồi ức rút ra, Võ Thanh Hoan nhìn trước mắt vẫn như cũng là một mặt bứt rứt bất an Giang Mộc Nguyệt, trong ánh mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Mình ở đây như cái oán phụ một dạng mọc lên một ngạn. Kết quả còn có người so với mình càng thiếu kiên nhẫn. Nàng rỗi ra ngón tay chỉ cánh cửa kia. Đã đều đến. Ngữ khí của nàng mang theo một loại không được xía vào cường thế. Kia liền đi vào chung nhìn xem. A. Giang Mộc Nguyệt sững sờ còn không có kịp phản ứng. Võ Thanh Hoan đã xoay người giơ tay lên. Đông. 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 Ba tiếng thanh thúy mà rất có cảm giác tiết tấu tiếng đập cửa, tại yên tĩnh hành lang bên trong quanh quẩn ra. Không đợi người ở bên trong đáp lại, cửa đã bị từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Tần bạn học, ngươi ở đâu? Võ Thanh Hoan thanh âm thanh thúy kia dẫn đầu chuyển vào đi. Giang Mộc Nguyệt giật mình trong lòng, cũng không đoái hoài tới lại xoắn suýt vội vàng đi theo thăm dò hướng bên trong nhìn lại. Sau đó, một giây sau, hai người bọn họ trên mặt biểu lộ, vô luận là Võ Thanh Hoan chất vấn, vẫn là Giang Mộc Nguyệt chờ mong, đều trong cùng một lúc triệt để ngưng kết. Hóa đá, dạn nước. Ánh mắt của các nàng chậm rãi một chút xíu trở to. Con ngươi bởi vì thấy được hoàn toàn vượt quá tưởng tượng hình tượng, mà kịch liệt co vào. Ánh mắt tại cái kia cũng không tính lớn gian phòng bên trong, điên cuồng vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái kia giống bút bê một dạng ngồi ở trên ghế salon toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức, là công hội trưởng lão. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Còn có cái kia lười biếng tựa ở một bên khác, vóc người nóng bỏng đến phạm quy, khí chất lãnh diễm vũ mị, toàn thân đều tản ra nguy hiểm chí mạng khí tức nữ nhân. Là nàng tiểu di, đội tinh nhuệ ngự thiên vệ giải Võ Hoài Yên. Nàng làm sao cũng ở nơi đây? Võ Thanh Hoan đại náo ông một tiếng trống rỗng, mà Giang Mộc Nguyệt ánh mắt thì gắt gao dừng lại tại khắc trên người một người. Cái kia mặc một thân quần áo lao động, lặng yên đứng ở bên cạnh Tần Phong. Tư sắc tuyệt mỹ, khí chất ta thấy mà yêu. Sở Vi, giá hỏa này lúc nào tới? Vô số cái cự đại mang theo tinh hồng sắc điên cuồng lấp lóe dấu chấm hỏi như là đạn hạt nhân đồng dạng tại hai nữ hài trong đầu ầm vang nổ tung. Các nàng nghĩ tới một vạn loại đẩy ra phía sau cửa có thể sẽ nhìn thấy cảnh tượng. Có lẽ là Tần Phong đang chuyên tâm tu luyện, có lẽ là hắn vừa mới khảo hạch xong ngay tại mệt mỏi nghỉ ngơi, thậm chí là hắn căn bản cũng không tại. Nhưng các nàng duy trì có tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong căn này nho nhỏ xoa bóp trong phòng, vậy mà sẽ là dạng này một bức quần phương khoe sắc hoặc sắc sinh hương. Thu là trưởng, mà lại trừ Tần Phong ra, vậy mà tất cả đều là nữ nhân. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ xoa bóp trong phòng lâm vào một loại giống như chết làm người ta ngạt thở quỷ dị yên tĩnh. Chương 170, ta cũng tới xoa bóp, chương 170, ta cũng tới xoa bóp. Thời gian phảng phất tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ gian nan. Gian phòng bên trong rõ ràng phiêu tán Sở Hấu Vi tỉ mỉ luyện chế, đủ để trấn an cấp S cường giả tâm thần tĩnh tâm đàn hương. Nhưng giờ phút này, đừng nói là tĩnh tâm, liền cả hô hấp đều thành một loại xa xỉ. Tần Phong cảm giác mình giống như là bị gác ở ghế thẩm phán bên trên, chờ đợi cuối cùng phán quyết tù phạm. Mà trước mặt hắn, an vị lấy 5 vị phong cách khác lạ, nhưng tương tự muốn mạng. Thẩm phán quan, một chương không lớn gỗ lim bàn tròn, đem mảnh này không gian nho nhỏ, ngạnh sinh sinh chia cắt thành một cái vô hình chiến trường. Tần Phong ngồi ở chủ vị, hoặc là nói, ghế bị cáo. Bên tay trái của hắn, Võ Thanh Hoan ánh mắt giống tôi băng lợi kiếm, một thốn cạo trên mặt của hắn, tựa hồ nghị trên mặt của hắn khoét ra hai cái lô đến. Nàng ngồi thẳng tắp, hai tay vây quanh ở trước ngực. Kia thuộc về cấp A Lôi đỉnh pháp sư cảm giác các bách, giờ phút này không che giấu chút nào thả ra, cùng nàng trên thân cố này đại tiểu thư ngạo khí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ tên là đoán niệm khủng bố khí chẳng. Nàng bên cạnh, Giang Mộc Nguyệt trạng thái hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Võ Thanh Hoan là chủ động tấn công phẫn nộ hùng sư, kia nàng chính là một con thụ thiên đại uy quất, hốc mắt đỏ bừng bẽ thỏ trắng. Nàng cúi đầu, hàm răng gắt gao cắn mình môi dưới, cơ hồ muốn cắn chảy ra máu. Cặp kia ngày bình thường thanh tịnh như thu thủy con người, giờ phút này bịt kín một tầng nồng đậm hơi nước, tràn ngập u hoán cùng một tia tia không dễ dàng phát giác. Lên án, phản phất tại im lặng chất vấn. Ngươi vì cái gì không trở về ta tin tức? Ngươi có biết hay không ta có lo lắng nhiều? Cùng, các nàng là ai? Mà ở Tần Phong bên tay phải, thì là một phen khác quan cảnh. Sở Âu Vi túi thấp đầu, lông mi thật dài tại dưới ánh đèn ném xuống hai mảnh nho nhỏ bóng tối. Nàng cả người đều núp ở trong ghế, hận không thể đem mình biến thành một đoàn không khí. Vẫn như cũng là bộ kia gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ. Phản phất gian phòng bên trong cái này kiềm chế tới cực điểm bầu không khí, tất cả đều là lỗi của nàng. Nàng tựa như là kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị cái này khủng bố không khí triệt để lút. Lại bên cạnh, Võ Hoài Yên, vị này ngự thiên vệ tinh anh đội trưởng, 78 cấp thứ nguyên hành giả giờ phút này chính có chút hăng hái quanh tay. Nàng cặp kia câu hồn đoạn phách mắt phượng, tại Võ Thanh Hoan, Giang Ngục Nguyệt cùng giữa Tần Phong vừa đi vừa về bắt văn, khoe miệng ngậm lấy một vòng như có như không, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý cười. Nàng chẳng những không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, ngược lại giống như là tại trong rạp chiếu phim thấy được hàng năm tốt nhất luân lý vợ kịch VIP người xem. Toàn thân trên dưới đều tản ra hai chữ: An dưa. Về phần vị cuối cùng, cấp S thủ hộ nghề nghiệp, 18 cấp thánh vực hàng rào A đồng trưởng lão. Nàng đang ngẩn người. Ánh mắt của nàng không có bất kỳ cái gì tiêu điểm, tựa hồ ngay tại nghiêm túc nghiên cứu trong không khí một viên chậm rãi bay xuống bụi bặm. Đối trước mắt cái này đủ để dẫn bạo một tòa thành thị tu la trưởng, nhìn như không thấy. Phản phất linh hồn đã suy nghĩ viển vông. Năm người, năm loại hoàn toàn khác biệt phản ứng. Cộng đồng cấu trúc cái này để Tần Phong tê cả da đầu quỷ dị không gian. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe tới mình trái tim tại trong lồng ngực phanh phanh cuồng loạn thanh âm. Còn tiếp tục như vậy, hắn không chút nghi ngờ, mình có thể sẽ trở thành trên thế giới này cái thứ nhất, không phải chết ở ma vật trong tay, mà là bị tức phân cho tươi sống nín chết cấp SSS tận tàng trước nghiệp người. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Tần Phong hít sâu một hơi, kia hôn tạp đàn hương, tinh dầu, cùng nồng đậm ghen tuông không khí tràn vào trong phổi, để tinh thần hắn vì đó một chấn. hắn quyết định chủ động xuất kích, đánh vỡ cái này đáng chết tiến tĩnh. Khục. Tần Phong háng giọng một cái, thanh âm tại đây yên tĩnh gian phòng lộ ra đến phá lệ đột ngột. Ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung tại trên người hắn. Cái kia, Tần Phong cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát chát, hắn ép buộc mình nhìn thẳng trước mắt cái này vài đôi muốn mạng con mắt, dùng một loại tận khả năng bình tĩnh ngữ khí mở miệng hỏi: "Các ngươi, đây là cái gì tình huống?" Hắn dừng một chút, ánh mắt đầu tiên rơi vào vô tội nhất, cũng là dễ dàng nhất đột phá sở ấu vi trên thân. "Chị trừ." Ngữ khí của hắn mang theo một tia không được xía vào ý vị. "Thời gian không sớm, ba ngươi đang ở nhà chờ ngươi. Ngươi có phải là nên đi?" Lời này mới ra, sở ấu vi toàn thân một cái giật mình, giống như là được đến lệnh đặc xá một dạng, đột nhiên ngẩng đầu. "Đúng, đúng." Nàng cuống quýt đứng người lên, cái ghế bởi vì động tác của nàng phát ra kẹt kẹt một tiếng chói tai âm sát. "Ta nên trở về đi. Mãi mãi, mãi mãi ở nhà một mình ta không yên lòng." Nàng giống như là đào mệnh một dạng, hướng phía cổng phương hướng xê dịch bước chân, trải qua Tần Phong bên người lúc, lại ngừng lại, dùng yếu ớt mỗi vo ve thanh âm nói bổ sung: "Tần, bạn học Tần Phong, hôm nay luyện chế tinh dầu cùng hương phân đều trên bàn, ngươi trước dùng đến. Ngày mai ta lại đến." Nói xong, nàng cơ hồ là chạy trối chết. Kia phiến lịch sự tao nhã cửa gỗ bị nhẹ nhàng mở ra, lại bị nhanh chóng đóng lại. Theo sở ấu vi rời đi, gian phòng bên trong áp lực, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Ngược lại bởi vì thiếu một cái giảm sóc khu vực trở nên càng thêm bén nhọn cùng đối lập. Tần Phong thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu, đưa ánh mắt về phía đang xem hí võ Hoài Yên. "Tiểu Di." Hắn bất đắc dĩ hô một tiếng. "Lão nhân ra ngài, còn lại tại ta chỗ này làm cái gì? Nơi này là của ta tư nhân địa bàn, không phải Ngự Thiên vệ phòng giải khát." Võ Hoài Yên nghe nói như thế, chẳng những không có sinh khí, ngược lại lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi. Kia kinh tâm động phách đường cong tại bó sát người y phục tắc chiến hạ thỏa thích giãn ra, tản mát ra một loại thành thục nữ tính độc hữu, chí mạng mị lực. "Ái chà chà." Nàng ngáp một cái, khóe mắt thậm chí gạt ra một giọt sinh lý tính nước mắt. Khảo hạch mệt mỏi một ngày, xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. "Tại ngươi nơi này nhiều đợi một hồi, nghe cái này an thần hương khí, không được sao?" Thanh âm của nàng mang theo một tia hờn dỗi, ánh mắt lại liếc về phía mình kia đã sắp hóa đá cháu gái. Ý kia rất rõ ràng. "Cho hay còn chưa xem xong, ta sao có thể đi?" Thần Phong khỏe miệng giật một cái. "Tiểu Di, nơi này có A Đồng trưởng lão tại, an toàn của ta không cần ngài tự mình ngọc lòng." Hắn nhấn mạnh. "Ngài một cái hơn 70 cấp thứ nguyên hành giả, nếu thật là đụng phải trăm cấp trở lên siêu phàm cường giả, ngài cũng đối phó không được không phải?" Lời này mặc dù là lời nói thật, nhưng là đầy đủ trọng tim. Võ Hoài Yên mị nhãn nháy mắt híp lại. Tiểu tử này, cánh cứng rắn, lại dám cầm đẳng cấp đến đâm nôi đau của nàng. Chẳng qua, nàng liếc mắt nhìn bên cạnh vẫn tại suy nghĩ Viễn Vông A Đồng, lại nhìn một chút đối diện kia hai cái đã sắp bạo chết nổi áp suất. Cũng được, đợi thêm nữa, lửa khả năng liền muốn đốt tới trên người mình. Được thôi được thôi. Võ Hoài Yên mất hết cả hứng đứng người lên, cả sửa lại một chút mình thoáng có chút nếp nhăn góc áo. Đã ngươi như thế không chào đón ta cái này tiểu gì, ta đi là được rồi. Nàng đi tới cửa, tay khoác lên tay cầm cái cửa bên trên, quay đầu lại hướng lấy Tần Phong lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tiểu Phong a, người trẻ tuổi, hỏa khí vượng là chuyện tốt, nhưng là phải chú ý đừng chơi với lửa có ngày chết cháy a. Nói xong, không đợi Tần Phong đáp lại, nàng liền kéo cửa ra, thân hình lóe lên, liền biến mất ở ngoài cửa, lưu lại một phòng yên tĩnh. Cùng, càng khủng bố hơn áp suất thấp. Hiện tại, gian phòng bên trong chỉ còn lại bốn người. Suy nghĩ Viễn Vông A Đồng, như ngồi bàn trong Tần Phong. Cùng, hai cái ánh mắt tại không trung kịch liệt va chạm, cơ hồ muốn cọ sát ra lôi đỉnh cùng hỏa hoa. Thiếu nữ, Tần Phong cảm giác mình huyệt thái dương tại thình thịch chực nhảy. Hắn nhíu mày, một lần cuối cùng khởi xướng chất vấn. Lần này, mục tiêu của hắn vô cùng minh xác. Hai người các ngươi. Thanh âm của hắn lạnh mấy phần. Đến cùng cái gì tình huống? Có việc nói sự tình. Không có việc gì, liền đều cho ta trở về. Không khí phảng phất ngưng trệ hai giây. Rốt cục, phong tuyến từ chỗ yếu nhất bị công phá. Giang Mục Nguyệt kia căng cứng thần kinh, tại Tần Phong cái này mang theo nghiêm khắc chất vấn hạ, triệt để đứt đoạn. Hốc mắt của nàng đỏ lên, hơi nước nháy mắt ngưng kết thành nước mắt, tại trong hốc mắt xoay một vòng, lại quật cường không chịu rơi xuống. Nàng ngẩng đầu, dùng mang theo nồng đậm giọng mũi, ủy khuất chằn chặn thanh âm nói: Ta. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Thân thể ta không thoải mái. Đến xoa bóp. Lý do này, sức sẹo tới cực điểm. Ngay cả chính nàng cũng không tin. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, nàng thực tế nghĩ không ra bất kỳ cái khác thích hợp hơn lấy cớ. Thần Phong, hắn mặt không thay đổi nhìn xem Giang Mộc Nguyệt. Thân thể không thoải mái. Hắn dùng chân thị chi nhãn đảo qua, Giang Mộc Nguyệt thanh trạng thái bên trong, HP 100% tinh thần lực, 98% thể lực, 95%. Duy nhất mặt trái trạng thái là cảm xúc, ủy khuất, ưu oán, hồi hộp. Cái này gọi là thân thể không thoải mái. Đây rõ ràng là tâm lý không thoải mái. Thần Phong không có chọc thủng nàng. Hắn chậm rãi quay đầu, đem ánh mắt rơi vào khác trên người một người. Võ Thanh Hoan. Ngươi đây. Trong giọng nói của hắn, đã mang lên một tia không kiên nhẫn. Ngươi cũng là thân thể không thoải mái. Võ Thanh Hoan đón Tần Phong ánh mắt, ngực kịch liệt phập phồng. Cố này từ tối hôm qua một mực nghẹn đến bây giờ hỏa khí, hỗn hợp có mới vừa vào cửa lúc nhìn thấy tính xung kích hình tượng mang đến rung động cùng phẫn nộ, trong lòng nàng điên cuồng bốc lên, thiêu đốt. Nàng nghĩ chất vấn. Nàng muốn nổi giận. Nàng muốn đem cái bàn xốc chỉ lỗ mũi của Tần Phong, hỏi hắn hôm qua vì cái gì thả nàng bộ câu, hỏi hắn vì cái gì không trở về tin tức, hỏi hắn cái này nho nhỏ xoa bóp trong phòng vì sao lại ẩn giấu nhiều như vậy nữ nhân. Nhưng lời nói đến bên miệng, nhìn xem Tần Phong tấm kia anh tuấn lại không có chút nào gợn sóng mặt, Nhìn xem bên cạnh cái kia điềm đạm đáng yêu, dùng thân thể không thoải mái loại này nát đến bỏ đi lấy cớ tranh thủ đồng tình Giang Mộc Nguyệt. Nàng kia thuộc về niên cấp thứ hai, thuộc về công hội Hoa Hồng đại tiểu thư kiêu ngạo, để nàng đem tất cả chất vấn cùng lửa giận đều ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng Giang Mộc Nguyệt có thể dùng loại này yếu đuối tư thái đến tìm hắn? Mà ta liền muốn như cái đoán phụ một dạng hương sư vấn tội. Ta Võ Thanh Hoan mới coi rẻ tại làm loại chuyện đó. Một cố không hiểu lòng háo thắng, tại lúc này hừng hực dấy lên. Nàng đỗng nhiên nghiêng đầu, tránh đi Tần Phong ánh mắt, bờ môi nhấp thành một đầu quật cường thẳng tắp. Sau đó, từ trong hàm răng gạt ra một câu, mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt. Đúng, ta cũng không dễ chịu, ta cũng tới xoa bóp. Chương 171, Võ Thần Vận, máy móc. Thật không hỏng a, chương 171, Võ Thần Vận, máy móc. Thật không hỏng a. Cùng lúc đó, khoảng cách nhất trung khu sinh hoạt mười mấy cây số bên ngoài, Nam Dương trung tâm thành phố. Hiệp hội nghề nghiệp cao ốc, tầng cao nhất. To lớn rơi ngoài cửa sổ, là cả tòa thành thị óng ánh đèn đuốc, tựa như tinh hà rơi xuống nhân gian, phồn hoa, lại trắng lệ. Đêm đã sâu, 8 giờ tối. Rộng rãi đến thậm chí có chút trống trải phó hội trưởng trong văn phòng, chỉ lóe lên một ngọn màu vàng ấm đèn bàn. Dưới ánh đèn, Tô Nguyệt Kiến tấm kia thanh lãnh tuyệt diễm trên mặt, mang theo một tia vùng đi không được mỏi mệt. Nàng tựa ở mềm mại da thật trên ghế ngồi, tố thủ nhẹ nhàng xoa mi tâm của mình. Trên mặt bàn, chất đầy như núi văn kiện đã bị nàng xử lý hơn phân nửa. Nhưng động tác của nàng lại trong lúc vô tình ngừng lại. Thân sắc cũng biến thành có chút hoảng hốt. Trong văn phòng rõ ràng an tĩnh có thể nghe tới tim đập của mình, nhưng trong đầu của nàng lại quanh quẩn đinh thai nhức óc quanh minh cùng long ngâm. Là Lôi, là lúc xế chiều, tại khảo hạch bí cảnh bên trong, đầu kia xé rách màn trời, đụng nát hết thảy. Khủng bố Lôi Long. Thần Phong. Tô Nguyệt Kiến môi đỏ khẽ mở, vô ý thức đọc lên cái tên này. Lập tức, nàng tự rêu lắc đầu. Đến trưa, từ khảo hạch kết thúc đến bây giờ, đã qua trọn vẹn 5 tiếng. Nhưng thiếu niên kia thân ảnh, cùng hắn kia kinh thế hai tục biểu hiện, lại như là lạc ấn mở dạng, khắc thật sâu tại trong óc của nàng, vung đi không được. Cơ sở số liệu kiểm chắc, SSS. Kỹ năng độ thuần thục cùng lực khống chế khảo thí, SSS. Thực chiến khảo thí, SSS. Ba loại cơ sở khảo thí, toàn bộ đánh vỡ năm dương, không, là toàn bộ chiến khu phía Đông Long Quốc lịch sử ghi chép. Đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung. Đây là quái vật, là yêu nghiệt, là một cái đủ để phá vỡ hiện hữu chức nghiệp giả hệ thống cân bằng, kinh khủng tồn tại. Nàng đến nay đều không thể quên, khi nàng nhìn thấy kia phần từ hệ thống trực tiếp sinh thành, mang theo ba cái huyết hồng sắc SSS bình xét cấp bậc báo cáo lúc, trái tim là bực nào rung động. Càng không cần nhắc tới, thực chiến khảo hạch bên trong, thiếu niên kia lấy nhất chuyển 50 cấp đẳng cấp, tại đoạn đi một tay tình huống dưới, ngưng tụ Lôi Long, chính diện đánh nát một đài đủ để uy hiếp được 70 cấp chức nghiệp giả chiến tranh mang gấu. Đó là cái gì khái niệm? Kia là thần thoại, là đủ để bị ghi chép tiến hiệp hội nghề nghiệp sách giáo khoa, lưu truyền muôn đời truyền kỳ chiến tích. Một cái ẩn tàng chức nghiệp, thật có thể cường đại đến như thế làm người ta sinh ra sợ hãi, như thế không nói đạo lý sao? Tô Nguyệt Kiến có chút mờ mịt. Là 165 cấp cấp S nghề nghiệp thánh tài thẩm phán quan, nàng gặp qua thiên tài vô số kể, nhưng không có bất kỳ người nào có thể mang cho nàng khổng lồ như vậy xung kích. Nàng thậm chí có một loại dự cảm, cái này tên Têu Tần Phong thiếu niên, hắn tương lai cao độ có lẽ sẽ đạt tới một cái ngay cả nàng đều chỉ có thể ngưỡng vọng, không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Thật sự là nhặt được của quý a. Tô Nguyệt Kiến yếu ớt thở dài, cũng không biết là tại vì Nam Dương, vẫn là tại vì cái gì khác người mà cảm khái. Nàng bưng lên bên cạnh bàn cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng, hơi đắng chất lỏng trượt vào trong cổ, để nàng phân loạn suy nghĩ thoáng bình phục. Nhưng mà liền tại một giây sau, động tác của nàng đột nhiên dừng lại, cặp kia tựa như hàn tinh con ngươi đột nhiên sắc bén, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, bắn về phía văn phòng nơi hẻo lánh bên trong một cái không đáng chú ý vị trí. Ai? Quát lạnh một tiếng, nương theo lấy tiếng nói, một cô thuộc về thánh tài thẩm phán quan uy nghiêm khí thế nháy mắt bộc phát, làm cho cả văn phòng không khí cũng vì đó ngưng kết. Nơi đó nguyên bản trống rỗng, chỉ có một thanh cung cấp khách nhân nghỉ ngơi, cổ điện hoa lê một ghế bành. Nhưng giờ phút này, kia trên ghế lại chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động thêm ra một thân ảnh. Kia là một nữ nhân, một cái đẹp đến làm cho người ta ngạt thở, đẹp đến phảng phất không nên tồn tại ở nhân gian nữ nhân. Nàng thân mang một bộ thanh lịch trắng loáng cổ đại cung trang trường bào, không nhiễm trần thế, ba búi tóc đen như thác nước, chỉ dùng một cây đơn giản một châm kéo lên. Mặt mày của nàng như thơ như họa, mang theo một loại siêu nhiên vật ngoại không linh cùng đạm mạc, khí chất càng là xuất trần tới cực điểm. Nàng cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, phảng phất cùng toàn bộ hiện đại hóa văn phòng không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị địa hình thành một loại hài hòa bức tranh. Nàng không phải đi tới, cũng không phải truyền tống vào đến, nàng tựa như là vốn là ngồi ở chỗ đó, từ tuyên cổ chi sơ liền ngồi ở chỗ đó, phảng phất nàng chính là phương này không gian, phiến thiên địa này duy nhất chân thực. Nhìn ngươi tới, Tô Nguyệt Kiến trên thân cố này đủ để cho bình thường chức nghiệp giả sợ vỡ mật huyết áp, nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng bất đắc dĩ lật cái lưng ít, đem chén cà phê nặng nề mà đặt lên bàn. Thấm tiêu trên khuôn mặt lạnh lẽo, tràn ngập hai chữ: không cao hứng. Võ Thần Vận. Tô Nguyệt Kiến dựa vào về thành ghế, dùng một loại cực kỳ ghét bỏ ngữ khí mở miệng: ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều làm cho như thế loẹt loẹt. Tuổi đã cao, còn chơi loại này thần tiên đăng tràng tiết mục. Ngươi làm sao lại càng đến càng có thể trang bức? Không sai. Cái này xuất hiện đột ngột, như là trong tranh đi ra tuyệt mỹ tiên tử, chính là công hội Hoa Hồng hội trưởng, Võ Thanh Hoan mẫu thân, Võ Hoài Yên tỷ tỷ. Cái kia đứng tại toàn bộ Long Quốc Kim tự tháp đỉnh một trong những nữ nhân. 380 cấp siêu phàm kiếm tiên, Huyền Tiên kiếm tiên Võ Thần Vận. Nghe tới Tô Nguyệt Kiến kia không chút khách khí nhà rảnh, Võ Thần Vận trên mặt cố này tiên khí nháy mắt phá công. Nàng chớp chớp cặp kia phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải con ngươi xinh đẹp, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng giảo hoạt ý cười. Nguyệt thấy, đã lâu không gặp. Thanh âm của nàng, réo rắt như ngọc châu rơi bàn, êm tai đến cực điểm. Tô Nguyệt Kiến cười nhạo một tiếng. 380 cấp kiếm tiên đại lão, tự mình chạy tới ta cái này nho nhỏ phó hội trưởng văn phòng, ngươi là tới thị sát công việc. Hoặc nói, Tô Nguyệt Kiến híp mắt lại, ngữ khí trở nên có chút nghi ngẫm. Ngươi là đặc địa chạy tới, tìm ta khoe khoang ngươi đào đến cái kia đại bà bối. Lời này mới ra, võ thần vận trong mắt hiện lên một tia vừa đúng mê mang. Nàng nghiêng đầu một chút, thật dài tóc xanh tùy theo trượt xuống đầu vai, tăng thêm mấy phần động lòng người phong tình. Bà bối, bà bối gì? Thấy được nàng cái bộ dáng này, Tô Nguyệt Kiến liền giận không chỗ phát tiết. Lại là dạng này, lại là bộ này vô tội lại vẻ mặt mờ mịt. Từ học viện thời kỳ chính là như vậy. Mỗi lần nàng được đến cái gì khó lường kỳ ngộ, hoặc là luyện chế ra cái gì cực phẩm năng lượng, chạy tới trước mặt mình thời điểm, đều là bộ này đức hạnh. Trước giảng ngu, lại khoe khoang. Nữ nhân này, bây giờ hài tử đều như vậy lớn, mình cũng thành hơn 300 cấp tuyệt thế kiếm tiên, làm sao vẫn là như thế thích giảng ngu? Thật sự là đáng ghét. Quá đáng ghét. Tô Nguyệt Kiến cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu ẩn ẩn lên cao. Nàng quyết định không cùng cái này giả ngu nữ nhân nói nhảm. Hừ. Tô Nguyệt Kiến hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay vung lên. Một phần bị bịt kín tại trong túi hồ sơ văn kiện, tựa như cùng như mũi tên rời cùng, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, bắn thẳng đến Võ Thần Vận mặt. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để đánh xuyên thép tấm ám khí. Võ Thần Vận chỉ là mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Nàng ưu nhã duỗi ra hai cây trắng non ngón tay như ngọc, ngón trỏ cùng ngón giữa, nhẹ nhàng kẹp lấy. Kia phần cao tốc phi hành văn kiện, liền vút vàng, không nhúc nhích tí nào, dừng ở nàng giữa ngón tay. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, thoải mái tới cực điểm. Phản phất nàng kẹp lấy không phải một phần văn kiện, mà là một mảnh bay xuống bông tuyết. Như thế tức giận làm cái gì? Võ Thần Vận cười nhẹ, cầm xuống kia phần văn kiện, ánh mắt rơi vào trên trang bìa kia vài cái chữ to bên trên. Nam Dương Thị nghề nghiệp giả hiệp hội nhất truyền khảo hạch tuyệt mật hồ sơ. Ánh mắt của nàng sáng lên một cái, mang theo một tia rõ ràng chờ mong. Nàng biết, phần văn kiện này bên trong ghi chép cái kia để A Đồng đều khen không dứt miệng, thậm chí không tiếc vận dụng hội trưởng cấp quyền hạn cũng phải thiếp thân bảo hộ thiếu niên tin tức. Nàng rất muốn nhìn một chút, có thể làm cho nàng cái kia mắt cao hơn đầu muội muội Võ Hoài Yên đều nhớ mãi không quên tiểu gia hỏa. Đến tột cùng có bao nhiêu ưu tú? Nàng mang theo mỉm cười, chậm rãi xé mở hồ sơ giấy niêm phong, rút ra bên trong kia vài trang báo cáo. Vừa mới bắt đầu, trên mặt nàng biểu lộ còn rất bình thường, thậm chí kia bôi chờ mong ý cười càng thêm nồng đậm. Tính danh: Thần Phong. Tuổi tác: 18. Thức tỉnh nghề nghiệp: ẩn dấu. A, ẩn tăng chức nghiệp, không sai. Võ Thần Vận khẽ bước cằm, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Cơ sở số liệu kiểm tra, SSS. Nàng nụ cười trên mặt tại thời khắc này có chút cứng đờ. SSS thêm. Nàng có phải là nhìn lầm? Nàng vô ý thức rủi rủi con mắt. Không sai, là ba cái S, đằng sau còn đi theo một cái chói mắt hảo. Cái này, Võ Thần Vận biểu lộ bắt đầu trở nên có chút không đúng. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh dị, tiếp tục xem. Kỹ năng độ thuần thục cùng lực khống chế khảo thí, SSS. Võ Thần Vận miệng có chút mở ra. Thực chiến khảo thí, SSS. Khi cái thứ 3 SSS đập vào mi mắt lúc, Võ Thần Vận trên mặt kia phần thuộc về tuyệt thế kiếm tiên thong dong cùng bình tĩnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là kinh ngạc, là kinh ngạc, là mờ mịt, cùng một cỗ như sóng to gió lớn càn quét nàng toàn bộ tâm thần, không gì sánh kịp. Rung động hô hấp của nàng tại thời khắc này đều vì thế vừa trệ. Làm công hội Hoa Hồng hội trưởng, 380 cấp huyền thiên kiếm tiên, nàng cả đời này gặp qua không biết bao nhiêu sóng gió, duyệt qua không biết bao nhiêu thiên tài, nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua có bất cứ người nào có thể ở nhất chuyển cơ sở trong khảo nghiệm cầm tới ba loại SSS đánh giá. Cái này đã hoàn toàn vượt qua nàng đối với thiên tài từ ngữ này nhận biết. Cái này căn bản cũng không phải là nhân loại có thể đạt tới số liệu. Điên rồi. Võ Thần Vận tự lẩm bẩm, nàng cảm giác thế giới quan của bản thân đều nhận kịch liệt xung kích. Nàng cặp kia cầm văn kiện, ngón tay như bạch ngọc, thậm chí bắt đầu không bị khống chế, khẽ run lên. Nàng ép buộc mình tỉnh táo lại, đem ánh mắt rời về phía cuối cùng thực chiến khảo hạch báo cáo. Có lẽ chỉ là cái lý luận phái quái vật. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy thực chiến báo cáo lên nội dung lúc, nàng cận tồn kia một tia may mắn bị triệt để nghiền vỡ nát. Thực chiến khảo hạch tường tình, khảo hạch bên trong, thí sinh Tần Phong tao nội chiến tranh mang ngẫu, loại hình, mở cơ 7, uy hiếp đẳng cấp, chuẩn 7 không cấp, ngưng tụ lôi đỉnh nguyên tố, hóa thành hình rồng. Một kích, phá hủy ma ngẫu hạch tâm, dẫn đến ma ngẫu tuấn bạo. Hệ thống cuối cùng đánh giá. Nhân công đánh giá, cấp S, hồ sơ đẳng cấp tăng lên đến cấp SSS. Ghi chú, khảo hạch bí cảnh tổn hại nghiêm trọng, bồi thường. Từ phó hội trưởng Tô Nguyệt Kiến đặc phê, cho miễn trừ. Oanh. Phản phất có một đạo cựu thiên thần lôi, ở Võ Thần Vận trong đầu ầm vang nổ vang. Tay cụt. Lôi long. Một kích miểu sát chuẩn 70 cấp chiến tranh mang ngẫu. Hệ thống đánh giá. Mỗi một cái tử, mỗi một chữ đều giống như từng trôi nặng như ngàn tấn cự truy, hung hăng nện ở trên ngực của nàng. Để nàng vị này 380 cấp siêu phàm kiếm tiên đều cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, cơ hồ muốn không thở nổi. Giờ khắc này, cái gì thong dong, cái gì bình tĩnh, cái gì tiên phong đạo cốt, tất cả đều bị nàng ném đến lên 9 tầng mây. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đẹp đến mức kinh tâm động phách trong con ngươi, tràn ngập trước nay chưa từng có, nồng đậm tới cực điểm rung động cùng. Không dám tin. Nàng nhìn chằm chằm đối diện, cái kia đang bưng cà phê, một mặt xem đi ta liền biết ngươi sẽ là bộ dáng này Tô Nguyệt Kiến. Hầu kết khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái. Sau đó, dùng một loại mang theo vài phần khô khốc, mấy phần khẳng khàn, thậm chí mấy phần tố chất thần kinh ngữ khí, hỏi ra một vấn đề. Một cái để Tô Nguyệt Kiến kém chút đem cà phê phun ra ngoài vấn đề. Ngươi thấy? Võ Thần Vận biểu lộ ngốc trệ mà mờ mịt. Các ngươi hiệp hội, bộ kia máy khảo nghiệm, xác định không hỏng a. Chương 172, hai phần văn kiện, chương 172, hai phần văn kiện. Tô Nguyệt Kiến nhìn xem đối diện tấm kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ trên mặt, kia phần trước đây chưa từng gặp, hỗn tạp ngốc trệ cùng mờ mịt rung động biểu lộ. Nàng chén cà phê trên tay, vững vàng mưng. Nhưng trong lòng của nàng, lại sớm đã trong bụng nở hoa. Thoải mái, quá thoải mái. Loại cảm giác này, quả thực so với mình một hơi xử lý xong chồng chất một tuần văn kiện còn muốn thoải mái lâm ly. Từ xế chiều khảo hạch kết thúc, nhìn thấy phần báo cáo kia bắt đầu, nàng đã bị phần này không phải người số liệu xung kích đến tâm thần có chút không tập trung. Nàng một người, một mình tiêu hóa phần này rung động trọn vẹn 5 tiếng. Hiện tại, rốt cục có người thứ hai, có thể theo nàng cùng một chỗ cảm thụ phần này đủ để phá vỡ thế giới quan xung kích. Mà lại người này, vẫn là Võ Thần Vận. Là cái này mấy trăm năm qua, vĩnh viễn một bộ vân đạm phong khinh, phản phất hết thảy đều đang nắm giữ, trang bức tới cực điểm nữ nhân. Nhìn xem nàng giờ phút này bộ kia khờ dáng vẻ, Tô Nguyệt Kiến cảm giác mình cái này mấy trăm năm qua, bị nữ nhân này trong bóng tối ép một đầu phiền muộn chi khí, đều trong nháy mắt này tan thành mây khói. Chính là muốn dạng này, chính là muốn để ngươi cũng nếm thử, đầu óc bị một thanh trọng truy hung hăng đập trúng tư vị. Không thể ta một người nốc, muốn nốc, mọi người cùng nhau nốc. Tô Nguyệt Kiến khoe miệng, ức chế không nổi, có chút hướng lên miết lên một cái cực kỳ vui vẻ, mang theo vài phần trêu tức độ cong. Nàng chậm rãi đem chén cà phê thả lại mặt bàn, phát ra đắt một tiếng vang nhỏ. Sau đó, nàng mới mở mắt ra, nhìn về phía đối diện cặp kia vẫn như cũ lưu lại kinh đảo hải lãng mỹ lệ đôi mắt. Nàng lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một loại thấy rõ hết thảy lạnh nhạt. Hỏng rồi. Võ đại hội giải, ngươi cảm thấy chúng ta hiệp hội nghề nghiệp hàng năm bỏ ra tới ước rồng tệ tiến hành giữ gìn đỉnh cấp khảo thí thiết bị là dễ dàng như vậy xấu sao? Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều giống như tại Võ Thần Vận kia cơ hồ sụp đổ thế giới quan bên trên lại bổ một đao. Tại ngươi trước khi đến, ta đã để hiệp hội cao cấp nhất ma đạo kỹ sư đoàn đội đối với cô máy kia cùng toàn bộ bí cảnh hệ thống nhật ký tiến hành tối cao quyền ưu tiên toàn diện kiểm tra. Tô Nguyệt Kiến thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay mười ngón giao nhau chống đỡ ở trên bàn. Cặp kia sắc bén con ngươi như là như chim ưng gắt gao khóa chặt Võ Thần Vận. Kiểm tra kết quả, nàng cố ý kéo dài thanh âm, thưởng thụ lấy Võ Thần Vận kia càng thêm hồi hộp biểu lộ. Hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì trục trặc. Số liệu 100% chân thực hữu hiệu. Với anh, mấy câu nói đó như là cuối cùng thẩm phán, triệt để đánh nát Võ Thần Vận trong lòng cận tồn kia một tia may mắn. Nàng cả người đều giống như bị rút đi xương cốt một dạng, dựa vào ghế trên lưng. Kia phần hồ sơ báo cáo từ nàng run nhẹ nhẹ giữa ngón tay trượt xuống, phiêu tán ngồi trên mặt đất. Nhưng nàng lại không hề hay biết, trong đầu của nàng chỉ còn lại ba cái kia huyết hồng sắc SSS cùng đầu kia xé rách màn trời khủng bố lôi long. Là thật, đây hết thảy vậy mà đều là thật. Trên thế giới này thật tồn tại lấy như thế không nói đạo lý yêu nghiệt. Nhìn thấy Võ Thần Vận bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, Tô Nguyệt Kiến trong lòng đắc ý, cơ hồ muốn tràn đầy ra. Nàng quyết định thừa thắng xông lên, cho cái này chồng tuổi khô thêm nữa bên trên một mùi lửa. Tô Nguyệt Kiến meo lại nàng cặp kia hẹp dài mắt phượng, ngữ khí trở nên yếu ớt, mang theo một tia không có hảo ý nghiền ngẫm. Nói trở lại, võ đại hộ giải, Tần Phong đứa nhỏ này, thế nhưng là ngươi tự mình chào hỏi, để chúng ta nhiều chiếu cố người một nhà a. Hiện tại, người một nhà đem chúng ta hiệp hội một đài có giá trị không nhỏ chuẩn 70 cấp chiến tranh mang ngẫu, cho một chiêu dây. Mang ngẫu hạch tâm đều vỡ thành tạt bã, ngay cả thu về sửa chữa khả năng cũng chưa có. Khoản này tổn thất. Tô Nguyệt Kiến kéo dài âm cuối, lộ ra một bộ ta rất khó khăn biểu lộ. Ngươi xem, có phải là mục đích của nàng rất rõ ràng, chính là muốn dùng khoản này bồi thường tới bắt bóp một chút Võ Thần Vận. Đài này chiến tranh mang ngẫu, phí tổn cực kỳ đắt đỏ, liền xem như đối với gia đại nghiệp đại hiệp hội nghề nghiệp đến nói, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Nàng muốn nhìn một chút, Võ Thần Vận sẽ ứng đối như thế nào? Là cùng nàng có kẻ mà cả. Hoặc nói, vì lôi kéo cái này tuyệt thế thiên tài, sẽ hứa hẹn ra điều kiện ra sao đến trao đổi. Chỉ cần nàng mở miệng, mình liền có thể thuận thế đưa ra một chút yêu cầu. Tỷ như, để Tần Phong sau khi tốt nghiệp, nhất định phải đến Ngự Thiên Vệ treo cái trước. Lại hoặc là, để công hội Hoa Hồng cùng Quan Vương, tại một ít tài nguyên bí cảnh phân phối bên trên, làm ra một chút nội bộ. Nhưng mà, Tô Nguyệt Kiến tất cả tính toán đều tại một giây sau bị triệt để bóc tắt. Võ Thần Vận thậm chí cũng chưa có đi suy nghĩ. Phản phất vấn đề này, căn bản cũng không cần suy nghĩ. Nàng từ kia to lớn trong rung động lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, cặp kia khôi phục thanh minh trong con người, lóe ra một loại không thể nghi ngờ quyết đoán cùng hào khí. Bồi, một chữ, chém đinh chặt sắt. Chúng ta công hội Hoa Hồng, toàn ngạch bồi thường. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, ngày mai 10 giờ sáng trước đó, ba lần mua sắm khoản sẽ trực tiếp đánh tới các ngươi hiệp hội công cộng trong chương mục. Tô Nguyệt Kiến nụ cười trên mặt cứng đờ. Ba lần. Nàng có phải là nghe lầm? Chẳng những toàn ngạch bồi, còn bồi ba lần. Nữ nhân này điên rồi sao? Có tiền cũng không phải như thế hoa. Tô Nguyệt Kiến cảm giác mình tỉ mỉ chuẩn bị một bộ tổ hợp quyền, kết quả một quyền đánh vào trên đông, vẫn là loại kia khảm viền vàng, nhồi vào kim cương đông. Một điểm lực đều làm không lên, còn kém chút tránh eo của mình. Nàng nhếch miệng, trong lòng phun lên một cỗ vô danh hỏa khí. Đáng ghét. Nữ nhân này vẫn là giống như trước kia, luôn luôn có thể sử dụng loại này đơn giản nhất, thô bạo nhất, nhất không nói đạo lý phương thức, chắn mình tất cả đường lui. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Ngay cả một tia đảo chân tường khe hở cũng không lưu lại cho mình. Thật là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Tô hội trưởng giờ phút này rất muốn mắng người. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng phiền muộn, bưng lên đã có chút lạnh cà phê, che giấu tính uống một ngụm. Ai? Một tiếng yếu ớt thở dài từ trong miệng nàng truyền ra. mang theo 3 phần bất đắc dĩ, 7 phần cảm khái. Võ thần vận a võ thần vận, ngươi vận khí này, thật sự là tốt đến làm cho người ta đố kỵ. Tô Nguyệt Kiến dựa vào về thành ghế, ánh mắt có chút phiêu hốt, phản phất xuyên thấu qua trước mắt võ thần vận, thấy được rất nhiều năm trước thời gian. Ta lúc nào mới có thể nhặt được như thế một cái nghịch thiên hạt giống tốt đâu? Từ học viện thời điểm chính là như vậy. Thiên tài địa bảo gì, cái gì thượng cổ truyền thừa, cái gì tuyệt thế công pháp, chuyện tốt làm sao toàn để một mình ngươi cho chiếm? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia ngay cả mình cũng chưa phát giác được, nhàn nhạt ghen tuông. Đúng vậy a, từ trước đây thật lâu bắt đầu chính là như vậy. Ban đầu ở Long Quốc tối cao chức nghiệp giả học phủ, các nàng là cùng một khóa học viên, là lúc ấy chói mắt nhất hai viên tân tinh. 75 cấp nhị chuyển khảo hạch thời điểm, hai người cơ hồ là không phân trước sau, cùng nhau hoàn thành. Tất cả mọi người coi là các nàng sẽ là sánh vai cùng, hòa lẫn một đời chi địch, một thế chi bạn. Nhưng kia về sau, hết thảy đều thay đổi. Gia hỏa này tấn thăng tốc độ, tựa như là ngồi lên chứa phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ hỏa tiễn. Không, so hỏa tiễn còn nhanh. Mình liều sống liều chết, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, cuối cùng từ 79 đột phá đến cấp 80. Đắc chí, cho là mình đã đi ở tất cả mọi người phía trước. Kết quả sau khi nghe ngóng, võ thần vận nàng đã phá trăm. Mình thật vất vả thức đêm cày quái, bế quan khổ tu, rốt cục xông lên 90 cấp đại quan. Còn chưa kịp mở trạm ẩn chúc mừng, liên truyền đến võ thần vận tấn thăng 150 cấp, một mình một kiếm, chém giết một đầu quân chủ cấp đại yêu tin tức. Đợi đến mình, rốt cục cũng đột phá 100 cấp, trở thành trong miệng người khác đại lão lúc. Người ta đã hơn 200 cấp. Lại đến bây giờ, mình 165 cấp, tại toàn bộ Nam Dương, thậm chí toàn bộ khu vực chiến đấu phía đông, đều coi là chân chính cao tầng cường giả. Nhưng đối diện nữ nhân này đâu? 380 cấp. Một cái chỉ là nghe, cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng số lượng. Người và người chênh lệch, thật so người cùng chó chi ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Người so với người, phải chết. Hàng so hàng, đến ném. Tô Nguyệt Kiến trong lòng một trận bất lực cảm khái. Nàng lắc đầu, đem những này phân loạn suy nghĩ vung ra náo hải. Nghĩ tiếp nữa, nàng sợ mình đêm nay biết nói tâm bất ổn, mất ngủ đến hừng đông. Mà thôi, cùng loại này yêu nghiệt so, đơn thuần tự làm mất mặt. Vẫn là nói chuyện chính sự đi. Tô Nguyệt Kiến lần nữa khôi phục bộ kia giải quyết việc trung thanh lãnh bộ dáng. Nàng kéo ra dưới bàn công tác một cái ngăn kéo. Từ bên trong, lấy ra mặt khác hai phần dùng giấy da trâu túi bịt kín tốt văn kiện. 3. Nàng đem hai phần văn kiện nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, đẩy hướng Võ Thần Vận. Võ Thần Vận ánh mắt từ tấm kia thanh lãnh tuyệt diễm trên mặt, chuyển qua kia hai phần trên văn kiện. Ánh mắt của nàng có chút ngưng lại. Nàng có thể cảm giác được, cái này hai phần trên văn kiện bám vào lấy một cỗ cực kỳ mịn mờ, nhưng lại mang theo xâm nhiên hàn ý năng lượng ba động. Đây là đẳng cấp cao nhất giữ bí mật tân ký. Tô Nguyệt Kiến nhìn xem nàng, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Cảm khái xong rồi, cũng đừng vào xem lấy vì bảo bối của ngươi thiên tài cao hứng. Xem một chút đi. Cái này mới là ngươi hôm nay chân chính nên quan tâm chính sự. Chương 173, học viện đại khảo, chương 173, học viện đại khảo. Võ Thần Vận rũa ra thon dài ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng nhặt lên trong đó một phần văn kiện. Đầu ngón tay đụng vào sát na, nàng có thể cảm giác được bịt miệng chỗ cái kia đạo linh lực ấn ký kháng cự. Điều này đại biểu lấy, phần văn kiện này giữ bí mật đẳng cấp là tuyệt mật. Chỉ có thành thị tối cao quyết sách tầng lớp số ít mấy người mới có tư cách mở ra. Nàng ngước mắt, nhìn Tô Nguyệt Kiến một cái. Tô Nguyệt Kiến khẽ mút cằm, ra hiệu nàng có thể mở ra. Cùng cụt, một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn, linh lực ấn ký ứng thanh mà mở. Võ Thần Vận rút ra văn kiện bên trong, cũng không phải gì đó phức tạp báo cáo, chỉ là một chương mỏng manh, mang theo băng lãnh xúc cảm đặc chế trang giấy. Trang giấy trên cùng là chiến khu phía Đông Long Quốc giáo dục ti cùng Nam Dương thị nghề nghiệp giả hiệp hội liên hợp phát xuống đỏ tươi con dấu. Mà con dấu phía dưới thì là từng hàng nhìn thấy mà giật mình, dùng màu đen tống thể in ấn ra văn tự. Liên quan tới Đông Hải Liên hợp Học viện đại khảo khẩn cấp điều chỉnh phương án tối cao chỉ lệnh. Võ Thần Vận con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tầm mắt của nàng cực nhanh đảo qua trên văn kiện nội dung hạch tâm. Thời gian, địa điểm, cùng cuối cùng quyết định kia. Lông mày của nàng chậm rãi nhăn lại. Không, không phải nhăn lại, là gắt gao vặn lại với nhau. Tấm kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vòng khó có thể tin xương lạnh. Bình thường cử hành, thanh âm của nàng không còn là trước đó vân đạm phong khinh, mà là mang lên một tia chất vấn băng lãnh. Tô Nguyệt Kiến, các ngươi hiệp hội nghề nghiệp cao tầng là điên rồi sao? Tô Nguyệt Kiến bưng lên ly tia đã triệt để lạnh thấu cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đắng chát tư vị tại đầu lưỡi lan tràn, chính như nàng tâm tình vào giờ khắc này. Không có điên. Nàng để ly xuống, thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đây là trải qua chiến khu bộ tổng chỉ huy, trụ sở chính ngự thiên vệ, cùng chúng ta hiệp hội hội trưởng tam phương cộng đồng thương nghị, cuối cùng đánh nhị quyết định. Lý do? Võ Thần Vận thanh âm ngắn gọn mà hữu lực. Nàng cần một lời giải thích, một cái có thể thuyết phục nàng tại sao phải tại đây loại trên đầu sóng ngọn gió làm ra như thế quyết định ngu xuẩn lý do. Huyết phủ sư Tôn Huyền Cơ vừa mới tại Nam Dương nhấc lên ngập trời huyết án, toàn bộ thành thị tà giáo đồ tựa như là người thấy máu mùi tanh cá mập ẩn nút ở trong bóng tối ngao ngoe muốn động. Nam Dương cảnh giới đẳng cấp đã nhắc tới lịch sử tối cao, ngay cả các nàng công hội hoa hồng loại này đỉnh cấp thế lực đều hạ lệnh tất cả ra ngoài thành viên nhất định phải 3 người thành đội, đồng thời tùy thời bảo trì thông tin. Lúc này quan phương lại còn muốn đem toàn thành phố tất cả ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi tụ tập lại một chỗ tiến hành dài đến mấy ngày học viện đại khảo. Đây không phải đem một đám nhất tươi non cừu non đóng gói tốt lắm đưa đến sói đói bên miệng sao? Tô Nguyệt Kiến nhìn xem nàng, chậm rãi mở miệng. Kế hoạch ban đầu ngươi hẳn phải biết là tại cuối tháng này, nhưng là Tôn Huyền Cơ sự tình ảnh hưởng quá lớn, công hội Kỳ Lân hủy diệt giống như là một cái vang dội cái tát quất vào Nam Dương tất cả cao tầng trên mặt. Nó nói cho chúng ta biết, chúng ta đối với những cái kia tiềm phục tại âm u nơi hẻo lánh bên trong chuột đến tuột cùng đến cỡ nào vô tri. Tô Nguyệt Kiến thanh âm, lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Toàn bộ Nam Dương, hiện tại tựa như một cái kín không kẽ hở thùng sắt, tất cả mọi người khẩn trương cao độ. Nhưng cao tầng vô cùng rõ ràng, loại trạng thái này duy trì không được quá lâu. Lòng người sẽ mệt mỏi, phòng tuyến sẽ mệt. Đám tà giáo đồ am hiểu nhất chính là chờ đợi. Chờ chúng ta thư giãn một khắc này, lại cho chúng ta một kích chí mạng. Cho nên, cao tầng nội bộ xuất hiện khác nhau. Một bộ phận nhân chủ trương, vì an toàn, vô kỳ hạn trì hoãn lần này đại khảo, thẳng đến triệt để quét sạch thành nội tà giáo thế lực mới thôi. Nhưng một nhóm người khác cho rằng, cái này chính giữa địch nhân ý muốn. Tô phó hội trưởng dừng một chút, dương mắt, mắt sáng như nước, nhìn thẳng Võ Thần Vận. Võ đại hội giải, ngươi cảm thấy, Tôn Huyền Cơ bọn hắn chân chính mục đích là cái gì? Võ Thần Vận ánh mắt ngưng lại. Nàng nháy mắt liền rõ ràng rồi Tô Nguyệt Kiến lời nói bên trong thâm ý. Học viện khảo hạch. Nàng cơ hồ là cắn răng, phun ra bốn chữ này. Không sai. Tô Nguyệt Kiến nhẹ gật đầu. Mục đích của bọn hắn, ngay từ đầu, chính là sắp đến học viện khảo hạch. Công hội Kỳ Lân huyết án, chỉ là một cái món ăn khai vị, là một cái đe dọa, là một cái tuyên ngôn. Bọn họ ở đây dùng loại phương thức này, bức bách chúng ta bởi vì sợ hãi mà hủy bỏ hoặc là trì hoãn khảo hạch. Võ Thần Vận hô hấp hơi chậm lại. Nàng kia 380 cấp khí thế khủng bố, tại thời khắc này, không tự giác tiêu tán ra một tia. Toàn bộ văn phòng nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống mấy độ. Nàng cau mày, thanh âm lạnh lùng. Nếu như mục đích của bọn hắn chính là cái này, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn thuận ý đồ của bọn hắn đến? Bình thường cử hành, không phải tương đương với là nói cho bọn hắn, tới đi, chúng ta đem tất cả thiên tài đều cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng, tới giết đi. Một khi học viện khảo hạch bí cảnh xảy ra vấn đề, dù chỉ là một cái nho nhỏ lỗ hổng, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Nam Dương khóa này, thậm chí tương lai mấy giới đỉnh tiêm hạt giống sẽ dùng một lần, bị bọn hắn toàn bộ hủy đi. Đây không phải là một cái hai cái, cũng không phải 100 lượng trăm, là dòng dã một nhóm 18 tuổi trước nghiệp giả. Đến lúc đó, coi như đem Tôn Huyền Cơ cùng sau lưng của hắn cái kia thực quen tổ chức nghiền xương thành cho, thì có ích lợi gì? Mất đi, mãi mãi cũng về không được. Võ Thần Vận mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng gõ ở Tô Nguyệt Kiến trong lòng. Tô Nguyệt Kiến trầm mặc, nàng đương nhiên biết, nàng làm sao có thể không biết? Kế hoạch này tại bị đưa ra thời điểm, trong phòng họp cơ hồ ầm ĩ là trời. Thanh âm phản đối cùng Võ Thần Vận giờ phút này nói tới, giống nhau như lúc. Phong hiểm quá lớn, lớn đến một khi thất bại, không người có thể gánh chịu trách nhiệm này. Thật lâu, Tô Nguyệt Kiến mới một lần nữa mở miệng, thanh âm khàn khàn. Ngươi nói, đều đối với. Tại cao tầng trong hội nghị, những lời này đã bị lặp lại vô số lần. Đây là một cái nguy hiểm to lớn. Ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên sắc bén. Đó là một loại mang theo điên cuồng cùng quyết tuyệt sắc bén. Nhưng là, Võ Thần Vận, ngươi có hay không nghĩ qua? Nó tại là phong hiểm đồng thời, cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Cơ hội. Cặp kia thấy rõ thế sự trí tuệ đôi mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt, nhưng vẹn vẹn là nửa giây mờ mịt. Sau một khắc, một điểm linh quang như là xé rách đêm tối thiểm điện, bỗng nhiên xẹt qua trong đầu của nàng. Phong hiểm, cơ hội, mùi nhử, cảm ấy. Võ Thần Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia mỹ lệ trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin. Ngươi, ý của các ngươi là? Thanh âm của nàng đều bởi vì cái này quá điên cuồng suy đoán mà mang lên vẻ run rẩy. Mượn nhờ lần này học viện khảo hạch, đem tất cả tiềm phục tại Nam Dương, thậm chí xung quanh mấy cái thành thị tà giáo trước nghiệp giả, dùng một lần, toàn bộ. Câu ra. Tô Nguyệt Kiến nhìn xem nàng bộ kia chấn kinh đến tắt tiếng biểu lộ, không nói gì. Nhưng nàng kia ánh mắt lạnh như băng, đã cho Võ Thần Vận nhất trả lời khẳng định. Đúng vậy, ngươi đoán không lầm. Chúng ta chính là muốn làm như thế. Điên rồi. Võ Thần Vận tựa lưng vào ghế ngồi, tự lẩm bẩm. Các ngươi đám người này, tất cả đều điên rồi. Lấy toàn bộ Nam Dương thế hệ tuổi trẻ tương lai làm tiền đặt cược, lấy mấy ngàn tên cao cấp nhất thiên tài học sinh làm mồi nhử, liên vì bắt được những cái kia giấu ở trong khe cống ngầm chuột. Tô Nguyệt Kiến chậm rãi đứng người lên, đi đến to lớn cửa sổ sắt đất trước. Nàng đưa lưng về phía Võ Thần Vận, nhìn ngoài cửa sổ kia phiến bị đèn nghe ông thắp sáng, phồn hoa mà quần quần sóng ngầm thành thị cảnh đêm. Không. Thanh âm của nàng từ đằng xa yếu ớt chuyển đến, mang theo một loại băng lãnh, không giống nhân gian bình tĩnh. Đây là tạo xương liệu độc. Những cái kia tà giáo đồ không phải chuột, bọn hắn là bám vào tại Nam Dương bộ thân thể này bên trên. U ác tính. Một viên, ngay tại phi tốc quyết tán, lúc nào cũng có thể xâm nhập tâm mạch, để chúng ta vạn kiếp bất phục u ác tính. Tôn Huyền Cơ sự tình, để chúng ta thấy được viên này u ác tính đã chuyển biến xấu đến trình độ nào. Nó đã không còn thỏa mãn với ẩn nút, nó bắt đầu chủ động công kích, thậm chí đã có năng lực ăn mòn công hội Kỳ Lân hội trưởng loại cấp bậc kia cao thủ. Chúng ta không thể đợi thêm. Chờ đợi thêm nữa, đợi đến nó triệt để trưởng thành, chúng ta liền không còn có cơ hội. Bị động phòng thủ, vĩnh viễn chỉ có thể mệt mỏi. Chỉ có một lần chủ động xuất kích, một lần. Đem tất cả vết thương toàn bộ chèn phá hành động lôi đỉnh, mới có thể đổi lấy chân chính trường trị cửu an. Tô Nguyệt Kiến xoay người, trên mặt của nàng mang theo một loại gần như kẻ tử vì đạo kiên quyết. Là, kế hoạch này rất điên cuồng, phong hiểm rất lớn. Nhưng là, Võ Thần Vận, muốn triệt để cắt bỏ một viên đũ ác tính, lại làm sao có thể không chảy máu đâu? Dùng một thế hệ phong hiểm, đổi Nam Dương tương lai trăm năm an bình. Trận này đánh cược, cao tầng quyết định, cực. Trong văn phòng, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Võ Thần Vận nhìn xem Tô Nguyệt Kiến, nhìn xem nàng tấm kia thanh lãnh dưới khuôn mặt điên cuồng cùng quyết tuyệt, thật lâu không nói gì. Nàng biết, Tô Nguyệt Kiến nói, có đạo lý của nàng. Đau dài, không bằng đau ít. Nhưng cái này đau ít đại giới, thực tế là quá lớn. Lớn đến để nàng cái này 380 cấp huyền thiên kiếm tiên, đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hồi lâu sau, Võ Thần Vận mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kia cổ áp lực lấy cả phòng khí thế khủng bố, cũng theo đó thu liễm. Nàng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mặt bàn, nhìn về phía kia. Phần thứ hai vẫn như cũ bịt kín lấy văn kiện. Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng phức tạp. Như vậy, cái này phần thứ hai văn kiện bên trong trang lại là cái gì? Là trận này giải phẫu cụ thể phương án sao? Tâu Nguyệt Kiến đi trở về, lần nữa ngồi xuống, nàng xem lấy kia phần thứ hai văn kiện, ánh mắt so vừa rồi càng thêm nặng nề. Không, nàng lắc đầu. Nếu như nói phần thứ nhất văn kiện là nhằm vào mặt chiến lược, như vậy cái này phần thứ hai, nàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật kia phần giấy ra châu túi, chính là nhằm vào điểm, một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc thắng bại, mấu chốt nhất điểm. Tâu Nguyệt Kiến ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Võ Thần Vận trên thân. Lần này trong ánh mắt của nàng mang lên một tia cực kỳ cổ quái ý vị, đó là một loại hỗn hợp ao ước, đố kỵ cùng một tia thỉnh cầu phức tạp ánh mắt. Mà cái này điểm võ đại hộ giải vừa lúc cũng cùng ngươi có quan hệ, hoặc là nói cùng ngươi hôm nay đặc biệt vì hắn đến một chuyến cái kia thiên tài có quan hệ. Chương 174, lưới đao kế hoạch. Chương 174, lưới đao kế hoạch. Võ Thần Vận ánh mắt hơi động một chút, nàng duỗi ra tay thon dài như ngọc chỉ, lần này không có chút gì do dự, đầu ngón tay linh lực nhẹ xuất, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Đạo thứ hai tuyệt mật cấp linh lực cân ký ứng thanh mà phá. Nàng rút ra văn kiện bên trong, đồng dạng là mỏng manh một trương đặc chế trang giấy, vào tay lại so vừa rồi kia phần càng thêm nặng nề. Trang giấy trên cùng vẫn như cũng là hai cái kia đỏ tươi chướng mắt con dấu, mà con dấu phía dưới là mấy cái dùng to thêm thể chữ đậm nét in ấn ra, phản phất mang theo kim thiết chi khí tiêu đề. Lưới đao kế hoạch kỵ Đông Hải Liên hợp Học viện đại khảo thiên tài đặc huấn doanh tối cao chấp hành phương án. Thiên tài đặc huấn doanh. Võ Thần Vận lông mày lần nữa chăm chú khóa lại. Đều loại thời điểm này còn làm cái gì đặc huấn doanh? Lâm trận mới mài gươm sao? Có ý nghĩa gì? Tầm mắt của nàng tiếp tục hướng xuống, con người lại tại một giây sau đột nhiên co vào thành nguy hiểm nhất cây kim. Đặc huấn thời gian ngay hôm đó lên, trong vòng 7 ngày. Đặc huấn đối tượng năm nay tất cả tốt nghiệp bên trong đánh giá tư chất vị cấp S, cấp A người. Đặc huấn hình thức toàn phong bế, cường độ cao, không hạn chế. Chân thực chiến đấu đặc huấn. Chân thực chiến đấu đặc huấn. Cái này 6 cái chữ giống như là một đạo kinh lôi ở Võ Thần Vận trong đầu ầm vang nổ vang. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm đâm thẳng Tâu Nguyệt Kiến. Tâu Nguyệt Kiến, cái này lại là có ý gì? Đem toàn thành phố cao cấp nhất hạt giống toàn bộ tập trung lại, tiến hành trong vòng một tuần chân thực chiến đấu đặc huấn. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tâu Nguyệt Kiến không có bị khí thế của nàng chấn nhiếp, chỉ là bình tĩnh đi trở về chỗ ngồi của mình, hai tay quanh, đặt lên bàn. Võ đại hội giải, ngươi trước đừng kích động. Ngươi đối với học viện đại khảo hình thức, hẳn là rất hiểu rõ đi. Võ Thần Vận hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Nàng đương nhiên hiểu. Công hội Hoa Hồng hàng năm đều có đại lượng máu mới, là thông qua học viện đại khảo tuyển chọn tiến đến. Tâu Nguyệt Kiến phối hợp nói ra, học viện đại khảo sẽ tại một cái cực kỳ đặc thù, bị chúng ta xưng là vô tận hồi lang loại cực lớn phục hợp bí cảnh bên trong tiến hành. Cái kia bí cảnh có một cái phi thường đặc thù quy tắc, không hạn chế tiến vào người đẳng cấp. Bí cảnh khu vực bên ngoài, ma vật đẳng cấp rất thấp, đại khái tại 20 cấp đến cấp 40 ở giữa, phi thường thích hợp thuộc khóa này tốt nghiệp. Nhưng càng đi chỗ sâu, ma vật đẳng cấp liền sẽ hiện cấp số nhân bạo tăng, 60 cấp, cấp 80, thậm chí trên 100 cấp ma vật đều nhìn mãi quen mắt, truyền thuyết tại chỗ sâu nhất, còn có quân chủ cấp kinh khủng tồn tại. Cho nên, những năm qua khảo hạch nội dung, kỳ thật rất đơn giản. Tâu Nguyệt Kiến gần từng chữ nói, đó chính là chém giết ma vật, thu hoạch điểm tích lũy. Chém giết ma vật càng nhiều, đẳng cấp càng cao, chiến đấu số liệu càng hoa lệ, như vậy khảo hạch của ngươi thành tích tự nhiên lại càng tốt. Nếu như tại khảo hạch bên trong gặp được không cách nào ứng đối nguy hiểm, thí sinh có thể tùy thời lựa chọn bóp nát truyền tống phù thạch đầu hàng, chúng ta bố trí tại bí cảnh các nơi cứu viện tiểu đội sẽ ngay lập tức đem bọn hắn cứu ra. Mặc dù sẽ mất đi khảo hạch tư cách, nhưng ít ra tính mệnh không lo. Tâu Nguyệt Kiến nói đến đây, chuyện đột nhiên nhất chuyển, thanh âm cũng theo đó trở nên băng lãnh mà tàn khốc. Nhưng là lần này không giống. Võ Thần Vận tâm đột nhiên chìm xuống, nàng có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Chỉ nghe Tâu Nguyệt Kiến tiếp tục nói, căn cứ chúng ta ngành tình báo chặn được tối cao mật tin tức, thực viên tổ chức đã thông qua loại nào đó chưa rõ thủ đoạn ô nhiễm vô tận hồi lang bộ phận khu vực, đồng thời bọn hắn lại phái đại lượng tà giáo chức nghiệp giả ngụy trang thành thí sinh lẫn vào trong đó. Với anh, Võ Thần Vận trong đầu phản phất có đồ vật gì triệt để nổ tung, nàng nháy mắt liền rõ ràng rồi đây hết thảy, rõ ràng rồi phần này thiên tài đặc huấn doanh kế hoạch chân chính mục đích. Cho nên thanh âm của nàng bởi vì cái này quá điên cuồng cùng huyết tinh trận tướng mà ức chế không nổi run rẩy lên. Lần này khảo hạch, các thí sinh muốn đối mặt không chỉ là những cái kia phổ thông ma vật, còn có những cái kia bị ô nhiễm ăn mòn sau trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm chí mạng, nhiều sóng ma vật, thậm chí còn có những cái kia hất lên ra người lại so ma vật càng thêm tàn nhẫn, càng thêm khát máu. Tà giáo đồ. Tâu Nguyệt Kiến ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, không hổ là Võ Thần Vận, một điểm liền rõ ràng, không sai. Nàng nhẹ gật đầu, dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra nhất làm người ta không rét mà run. Lần này sẽ không còn là đơn giản soát điểm trò chơi, lần này gặp được nguy hiểm sẽ không còn có đầu hàng cái này tuyển hạng, lần này sẽ không còn có đội cứu viện có thể ngay lập tức đem ngươi từ trên con đường tử vong kéo trở về. Lần này Tâu Nguyệt Kiến đứng người lên, hai tay chống lấy mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Võ Thần Vận, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, là sinh chết tư giết. Trong văn phòng yên tĩnh như chết, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết. Võ Thần Vận tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt tái nhợt. Nàng rốt cuộc minh bạch,
vì cái gì cao tầng muốn chọc cho thiên hạ khiển trách, thiết hạ cái này kinh thiên sát cục. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, cái này cái gọi là thiên tài đặc huấn doanh đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại. Ánh mắt của nàng lại một lần nữa trở xuống đến kia phần văn kiện bên trên. Lưỡi đao kế hoạch kỵ Đông Hải Liên hợp Học viện đại khảo thiên tài đặc huấn doanh tối cao chấp hành phương án. Lưỡi đao. Thì ra là thế. Võ Thần Vận con ngươi kịch liệt co rút lại, thanh âm của nàng nhẹ như là nói mê. Cho nên, cao tầng ý tứ là muốn dùng cái này ngăn ngắn 7 ngày thời gian, từ nhóm này cao cấp nhất thiên tài học sinh bên trong bồi dưỡng được một cây đao, một thanh có thể chân chính đâm xuyên hắc ám cùng những cái kia tà giáo chức nghiệp giả, chính diện chém giết đao, một cái có thể trở thành tất cả thí sinh chủ tâm cốt. Điểm. Tô Nguyệt Kiến chậm rãi ngồi xuống lại, trên mặt của nàng hiện ra một vòng gần như cuồng nhiệt quyết tuyệt. Đúng là như thế. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, tràn ngập lực lượng cùng kích tỉnh. Võ Thần Vận, ngươi cho rằng chúng ta muốn chính là cái gì? Là những cái kia sẽ chỉ trốn ở khu vực an toàn, làm từng bước cày quái, kiểm tra ra xinh đẹp số liệu thiên tài sao? Không. Thời đại thay đổi rồi. Tôn Huyền Cơ huyết án nói cho chúng ta biết, an nhàn thời gian đã xong rồi. Chúng ta muốn, không còn là nhà ấm bên trong tỉ mỉ che chở bá hoa. Tô Nguyệt Kiến bỗng nhiên vô bàn một cái, đứng lên. Chúng ta muốn, là có thể ở gió tanh mưa máu bên trong, ngạo nghễ nở rộ. Hoa ăn thịt người. Chúng ta muốn, không còn là sẽ chỉ tính toán điểm thi học bá. Chúng ta muốn, là dám tại trực diện đồ đao, đồng thời có thể sử dụng càng đao sắc bén, chặt xuống địch nhân đầu lâu. Chiến sĩ. Ngươi hiểu hả? Thanh âm của nàng, trong phòng làm việc quen quẩn, tràn ngập chấn động nhân tâm lực lượng. Trận này đại khảo, sẽ không còn là một trận tuyển chọn. Nó là một tòa lò luyện. Một tòa, muốn đem tất cả người tham dự, tính cả những cái kia tà giáo đồ cùng một chỗ, đầu nhập đi vào, dùng tàn khốc nhất liệt hỏa, tiến hành rèn luyện huyết nhục lò luyện. Kẻ tầm thường sẽ ở bên trong hóa thành cho tàn, hèn nhát sẽ ở bên trong dọa phá can đảm. Chỉ có thiên tài chân chính dũng giả, chân chính vì chiến mà sinh hùng sư mới có thể từ bên trong đi tới. Mà cái này thiên tài đặc huấn doanh chính là vì những này tương lai hùng sư sớm mài sáng bọn hắn manh mướt. Chúng ta muốn dạy cho bọn hắn không phải như thế nào thu hoạch cao hơn điểm số, mà là như thế nào sống sót, như thế nào tại trong tuyệt cảnh phản sát, như thế nào khi nhìn đến đồng bạn đổ xuống lúc không phải lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn báo thù. Tô Nguyệt Kiến giang hai cánh tay, giống như là tại ôm một cái vĩ đại nhưng lại vô cùng huyết tinh tương lai. Chúng ta muốn thông qua trận này đặc huấn sàng chọn ra chân chính lưỡi đao. Bọn hắn chính là cắm vào địch nhân trái tim sắc nhọn nhất điểm. Bọn hắn chính là tất cả phổ thông thí sinh trong bóng đêm duy nhất có thể nhìn thấy quang. Chúng ta muốn dùng trận này chân thật nhất, tàn khốc nhất chiến đấu đến nói cho Nam Dương, nói cho toàn bộ chiến khu phía Đông Long Quốc, chúng ta Nam Dương người trẻ tuổi không phải có thể bị tùy ý nắm cừu non. Chúng ta là sẽ cắn người, sẽ giết người, sẽ uống máu sói. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ văn phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Võ Thần Vận kinh ngạc nhìn giống như điên dại Tô Nguyệt Kiến, thật lâu không nói gì. Nàng tâm đang run rẩy, một nửa là bởi vì kế hoạch này điên cuồng cùng huyết tinh, mà đổi thành một nửa lại là bị lời nói này nhóm lửa một kia, ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác. Run rẩy cùng nhiệt huyết, ánh mắt của nàng không tự chủ được lần nữa rơi xuống kia phần đặc huấn doanh trên danh sách, tại cấp S tư chất kia một cột cái thứ nhất, cái kia để nàng vô cùng lo lắng, nhưng lại tại lúc này nhịn không được sinh ra một tia hoang đường chờ mong danh tự. Thần Phong. Chương 175, hình tượng quá quỷ dị. Chương 175, hình tượng quá quỷ dị. Trong văn phòng không khí phản phất bị vừa rồi kia phiên sục sôi đến gần như điên cuồng tiên ôn triệt để rút khô, ngưng kết, ngạt thở. Tính cả 380 cấp huyền thiên kiếm tiên uy áp cùng 165 cấp thánh tài thẩm phán quan quyết tuyệt, hỗn hợp thành một loại làm người trong lòng căng lên kiềm chế. Tô Nguyệt Kiến nhìn xem Võ Thần Vận kia tái nhợt bên trong lộ ra phức tạp sắc mặt, bỗng nhiên nàng tấm kia căng cứng như là như lưỡi đao sắc bén mặt đường nét nhu hòa xuống dưới. Nàng phốc phốc một tiếng nở nụ cười, thật giống như vừa rồi cái kia phong khoáng tự do muốn đem một đời thiền tiêu xem như tế phẩm đầu nhập huyết đục lò luyện tiên điên, căn bản không phải nàng một dạng. Ai nha. Tô Nguyệt Kiến tùy ý khoát tay áo, ngồi trở lại đến lao bản của mình trên ghế, cả người hướng về sau khẽ dựa, tư thái lười biếng. Võ đại hội giải không dùng khẩn trương như vậy mà. Thanh âm của nàng khôi phục ngày bình thường cái chủng loại kia, mang theo một tia ý bất cần đời, đem bầu không khí làm cho như thế ngưng trọng, không biết còn cho là chúng ta hai muốn ở chỗ này quyết nhất tử chiến đâu. Võ Thần Vận không nói gì, chỉ là dùng cặp kia vẫn như cũ băng hàn mắt phượng lạnh lùng nhìn xem nàng. Nàng cần một lời giải thích, hoặc là nói nàng cần một cái có thể làm cho nàng thuyết phục mình tiếp nhận cái này điên cuồng kế hoạch. Lý do. Tô Nguyệt Kiến giống như là xem thấu tâm tư của nàng, cười ha hả lắc đầu. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Lo lắng chúng ta đem Nam Dương chân quý nhất một khối ngọc thô cứ như vậy không quan tâm ném vào cối xay thịt bên trong, đúng không? Lo lắng hắn sẽ trở thành cái này lưỡi đao kế hoạch cái thứ nhất vật hy sinh. Võ Thần Vận hô hấp hơi chậm lại. Tô Nguyệt Kiến nói chúng, nàng lo lắng nhất chính là cái này. Thần Phong rất mạnh ngoại hạng, nhưng hắn cũng vừa mới hoàn thành nhất chuyện. Hắn mới 50 cấp, mà những cái kia ẩn nút tà giáo đồ, có trời mới biết bên trong sẽ có bao nhiêu 60 cấp, thậm chí 70 cấp kẻ liều mạng. Cái này căn bản không phải một trận ngang nhau chém giết. Thoải mái tinh thần, Tô Nguyệt Kiến đầu ngón tay tại bóng loang trên mặt bàn nhẹ nhàng đập, phát ra cạch âm thanh, giống như là tại gõ lấy Võ Thần Vận căng cứng thần kinh. Có đôi khi chúng ta không thể dùng lẽ thường đi ước đoán một cái quái vật. Nàng dương mắt nhìn về phía Võ Thần Vận, trong ánh mắt tràn ngập loại nào đó dị dạng hào quang. ngẫm lại ngươi để cử vị thiên tài kia, ngẫm lại hắn kia khoa trương đến khiến người giận sôi sức chiến đấu, ngẫm lại hắn những cái kia hoàn toàn không cách nào dùng hiện hữu nghề nghiệp hệ thống đến giải thích nghịch thiên đa nguyên làm kỹ năng. Một câu giống như là một đạo thiểm điện bổ ra võ thần vận trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Con ngươi của nàng nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng co rụt lại. Đúng vậy a, Thần Phong thiếu niên kia, từng màn phỉ di chỗ đăm chiêu hình tượng không bị khống chế từ võ thần vận ký ức chỗ sâu quần quần dâng lên. Nàng nhớ tới ở Ngự Thiên Vệ nội bộ trong báo cáo, Võ Hoài Yên từng dùng cấp bậc cao nhất mã hóa thông tin hướng nàng báo cáo qua. Thần Phong hán hoàn mỹ trưởng khống lôi nguyên tố, đây không phải là cấp A lôi đình pháp sư có khả năng bằng được lực khống chế, kia là như là lôi thần hàng thế luôn xuất pháp tùy tuyệt đối chi phối. Võ Thanh Hoan lôi pháp ở trước mặt hắn non nớt đến như là hài đồng. Hắn lại hoàn mỹ điều khiển nham nguyên tố, bàn thạch hộ thuẫn cùng một chỗ, vạn pháp bất xâm, không thể phá vỡ. Kia nặng nghề, ngưng thực, tràn ngập sinh mệnh khí tức đại địa chi lực, ngay cả A Đồng cái này cấp S thánh vực hàng rào đều mặc cảm. Thậm chí hắn còn có thể hoàn mỹ thôi động không gian hệ kỹ năng, không làm lạnh, không tiêu hao không gian khiêu dược. Cái này ngay cả muội muội nàng 78 cấp thứ nguyên hành giả Võ Hoài Yên đều phải cẩn thận từng ly từng tí tính toán linh lực tiêu hao bảo mệnh thần kỹ, tại thiếu niên kia trong tay liền cùng hô hấp uống nước một dạng đơn giản. Cái này hợp lý sao? Cái này căn bản liền không hợp lý. Lôi, nham, không gian, cái này ba loại nguyên tố chi lực phân thuộc tại ba cái hoàn toàn khác biệt, thậm chí giữa lẫn nhau có chút xung đột nghề nghiệp hệ thống. Một người làm sao có thể đồng thời hoàn mỹ điều khiển? Đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung. Đây là thần tích. Không, còn có kia điều kỳ quái nhất làm cho nàng cái này 380 cấp huyền thiên kiếm tiên đều cảm thấy dùng mình. Kia thần hồ kỳ kỹ thủ pháp đấm bóp, cái kia có thể điều trị bản nguyên, chữa trị ám thương, thậm chí có thể làm cho nàng kia bị vực thẳm hàn độc dày vò đến sống không bằng chết muội muội, đều lộ ra sảng khoái say mê biểu lộ. Nghịch thiên vật lý trị liệu, kia căn bản không phải trị liệu thuật, kia là đạo, là chạm đến sinh mệnh bản nguyên, sửa chữa thiên địa quy tắc, vô thượng đại đạo. Võ thần vận hô hấp tại thời khắc này trở nên dồn dập lên. Lồng ngực của nàng bởi vì những này quá phá vỡ thưởng thức ký ức mà kịch liệt phập phồng. Nàng phát hiện mình giống như chưa từng có chân chính xem hiểu qua thiếu niên kia. Nhớ tới Tâu Nguyệt Kiến khỏe miệng ý cười càng đậm, nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm trong mang theo một tia khoe khoang, lại dẫn một tia ngay cả chính nàng đều không thể nào hiểu được kính sợ. Kia tiểu tử thế nhưng là tại chúng ta hiệp hội phục trường thi bên trên đem một đài trải qua đặc chủng ma cải lực phòng ngự cùng lực công kích đều tiêu thăng đến 70 cấp tiêu chuẩn chiến tranh mang ấu cho đánh ngã. Võ thần vận con ngươi đông nhiên co vào. Chuyện này nàng nghe nói nhưng trong báo cáo chỉ viết kết quả, quá trình lại nói không tỉ mỉ. Chỉ nghe Tô Nguyệt Kiến thanh âm yếu ớt truyền đến, mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở võ thần vận trong lòng. Một chiêu võ đại hội giải, ngươi dám tin sao? Hán cũng chỉ dùng một chiêu. Với anh, võ thần vận trong đầu phảng phất có ước vạn đạo lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Một chiêu miểu sát một đài 70 cấp chiến tranh mang ấu, một cái 50 cấp thiếu niên. Cái này sao có thể? Ha ha ha. Tô Nguyệt Kiến nhìn xem võ thần vận bộ kia thất hồn lạc phách, thế giới quan bị chấn nát bộ dáng, đông nhiên nhịn không được thoải mái phá lên cười. Tiếng cười tại trống trải trong văn phòng quanh quẩn, tràn ngập hoang đường cùng bông thả. Ha 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 ha. Ta lúc ấy ngay tại phòng quan sát bên trong nhìn xem, ngươi biết không? Ta đến bây giờ đều quên không được một màn kia. Đầu kia nối liền trời đất lôi long, kia cố hủy diệt hết thể ý chí. Chậc chậc. Tô Nguyệt Kiến lắc đầu, chậc chậc lưỡi, giống như là tại dư vị cái gì tuyệt thế món ngon. Ta hiện tại cũng bắt đầu có chút đáng thương những cái kia từ quên tạp phái. Ta thậm chí đều không tưởng tượng nổi. Tô Nguyệt Kiến trong mắt lóe ra một loại gần như đùa ác như vậy, tàn nhẫn quan mang. Những cái kia tự cho là đúng tà giáo chức nghiệp giả, hao tổn tâm cơ trà trộn vào trường thi, cho là mình là chui vào bãi nốt cừu sói đói, chuẩn bị đại khai sát giới. Sau đó, bọn hắn gặp Tần Phong. Bọn hắn nhìn thấy một cái tướng mạo thanh tú, người vật vô hại, đẳng cấp biểu hiện chỉ có 50 cấp thí sinh cười gần hướng bọn họ lao đến. Bọn hắn thậm chí khả năng còn tại chế giễu cái này không biết sống chết ngu xuẩn. Lại sau đó, Tô Nguyệt gặp thân thể, hơi nghiêng về phía trước, gàn tương chữ, dùng một loại như nói mê ngữ điệu nói. Lôi quang sáng lên. Sau đó, liền không có sau đó. Người nói, Tô Nguyệt Kiến ngẩng đầu, nhìn xem võ thần vận, cười đến như cái tiểu ác ma. Khi những cái kia tà giáo đồ, tại trước khi chết một khắc này, nhìn thấy một cái 50 cấp thí sinh một chiêu dây giết bọn hắn hơn 70 cấp, thậm chí cấp 80 đội trưởng lúc, trên mặt bọn họ biểu lộ, nên sẽ là cỡ nào phân khích? Đó là một loại như thế nào tuyệt vọng? Thế giới quan của bọn hắn có thể hay không trong nháy mắt sụp đổ đến ngay cả cặn cũng không còn? Ha 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 ha. Tô Nguyệt Kiến nói, mình lại khống chế không nổi cười như điên, cười ngã nghiêng ngã ngửa, nước mắt đều nhanh ra. Mà lần này, võ thần vận không tiếp tục dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng. Nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, thần sắc trở nên vô cùng cổ quái. Nàng vậy mà cũng thuận Tô Nguyệt Kiến miêu tả, bắt đầu thử nghiệm ảo tưởng loại kia hình tượng. Một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, một người mặc áo bào đen, khí tức âm lãnh tà giáo tiểu đội, chính cười gằn, đem mấy cái dọa đến run lẩy bẩy thí sinh vây quanh. Đội trưởng của bọn họ, một cái 75 cấp huyết ảnh thích khách chính liếm láp lấy chủy thủ bên trên vết máu, chuẩn bị hưởng thụ trận này ngược sát thị yến. Đúng lúc này, một thiếu niên lảo đảo từ bên cạnh đi tới. Đồng học, cần giúp một tay không? Thiếu niên cười đến rất ánh nắng, rất ôn hòa. Đám tà giáo đồ sửng sốt một chút, lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Ha 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 ha. nhìn, một cái 5-10 cấp thủ hộ hệ, vẫn là trị liệu hệ, lấy ở đâu đồ đần, vội vã đầu thai sao? Huyết Ảnh Thích Khách đội trưởng thậm chí đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, làm thịt hắn, đừng để hắn quấy rầy lão tử nha hứng. Hai cái hơn 60 cấp tà giáo đồ cười gần xuống tới. Sau đó, một giây sau, một đạo so mặt trời còn nóng ánh hơn ước vạn lần lôi quang, nháy mắt thôn phệ tất cả mọi người tầm mắt. Đợi đến quang mang tán đi, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Kia hai cái xông đi lên tà giáo đồ, tính cả phía sau bọn họ Huyết Ảnh Thích Khách đội trưởng cùng toàn bộ tiểu đội, tất cả đều hóa thành cho bụi. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, chỉ có thiếu niên kia vẫn đứng tại chỗ, có chút đáng buồn bực gãi gãi đầu. Ai, giống như dùng sức quá mạnh. Võ Thần Vận khoe miệng, nhịn không được, có chút run rẩy một chút. Màn này, trang cảnh này, quá mẹ nhà hắn, quỷ dị. Cho dù là những cái kia giết người không chớp mắt, tín ngưỡng tà thần tiên điên, tại gặp được loại này hoàn toàn không nói đạo lý, siêu việt bọn hắn nhận biết cực hạn quái vật lúc, chỉ sợ cũng phải mắt trợn tròn đi. Đó đã không phải là sợ hãi, đó là một loại, ta là ai, ta ở đâu, ta vừa rồi kinh lịch cái gì triết học phương diện trung cực mê mang. Võ Thần Vận thật dài, phun ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí này, phản phất đưa nàng trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cùng do dự, cũng cùng nhau nôn ra ngoài. Ánh mắt của nàng thay đổi, không còn là đơn thuần băng lãnh cùng phẫn nộ, mà là nhiều một tia thoải mái, một tia dở khóc dở cười cảm giác lỗ bịch, cùng một tia ngay cả chính nàng đều cảm thấy kinh hãi, nồng đậm chờ mong. Nàng bỗng nhiên ở giữa, liền triệt để nghĩ thông suốt. Đúng vậy a, ta đến cùng đang lo lắng cái gì? Ta tại sao phải dùng người bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc một cái? Từ đầu đến đuôi, hất lên ra người bờ UG. Giờ khắc này, Võ Thần Vận trong lòng dâng lên một cái vô cùng rõ ràng, vô cùng chắc chắn suy nghĩ. Trình độ nào đó đến nói, những cái kia dựa vào tà thần chi huyết dị hóa, trở nên vật mẹo, trở nên cường đại, trở nên siêu phàm đám tà giáo đồ, bọn hắn là tại vốn có quy tắc giàn khung hạ, đi đường tắt, tìm tới một cái gian lận mã. Nhưng bọn hắn cuối cùng còn ở lại chỗ này trận trò chơi quy tắc bên trong. Mà Tân Phong, Võ Thần Vận con ngươi lóe ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Thiếu niên kia tồn tại, bản thân chính là so với cái kia đám tà giáo đồ, càng thêm không phù hợp logic, càng thêm không nói đạo lý, càng thêm áp đảo tất cả quy tắc phía trên. Ngụy Tiên, hắn không phải người chơi. Hắn là GM, chương 176, có thể đào người a, chương 176, có thể đào người a. Tâu Nguyệt Kiến nhìn xem Võ Thần Vận thần sắc biến hóa. Nàng lười biếng tựa ở lão bản trên ghế, hai tay khoanh gối lên sau đầu, cười ha hả mở miệng. Đều xem hết. Cảm giác gì? Võ Thần Vận trầm mặc một lát. Nàng không có trả lời Tâu Nguyệt Kiến vấn đề kia, mà là dương mắt, nhìn ngoài cửa sổ kia phiến thành thị phồn hoa cảnh đêm, yếu ớt thở dài. Lần này, lại phải có không ít ân huệ lang chôn xương quê quán. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia khó nói lên lời tiêu điều cùng thương xót. Đây là thân là đỉnh cấp công hội hội trưởng, thân là chấn thủ một phương chí cường giả, trách nhiệm cùng số mệnh. Nàng có thể tiếp nhận kế hoạch điên cuồng, nhưng không cách nào đối với sắp đến hy sinh, thờ ơ. Nhưng mà, a, đáp lại nàng là Tâu Nguyệt Kiến một tiếng băng lãnh cười khẽ. Mới vừa rồi còn bất cần đời, cười nhẹ nhàng hiệp hội nghề nghiệp phó hội trưởng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt này trở nên như là vạn năm đất đông. Đó là một loại trải qua vô số lần sinh tử cùng lựa chọn sau mới có thể lắng đọng xuống, tuyệt đối lãnh gốc. Võ Thần Vận, nàng ngay cả võ đại hội giải khách sáo xưng hô đều giảm đi, gọi thẳng tên. Thu hồi ngươi kia không tất yếu từ bi. Tâu Nguyệt Kiến ngồi thẳng người, ánh mắt như lao, đâm thẳng Võ Thần Vận đáy lòng. Đây chính là chiến tranh. Thanh âm của nàng không lớn, lại trịch địa hữu thanh, mỗi một chữ đều phảng phất là dùng máu tươi cùng sắt thép đổ bê tông mà thành. Không phải cho trẻ con, không phải công hội ở giữa tài nguyên tranh đoạt, càng không phải là bí cảnh bên trong đánh quái thăng cấp, là nhân tộc cùng dị tộc, là ngươi chết ta sống, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Chủng tộc chiến tranh, chiến tranh nào có không chết người. Tâu Nguyệt gặp trong mắt dấy lên hai đoàn băng lãnh hỏa diễm. Những hải tử kia từ 18 tuổi thức tỉnh nghề nghiệp một ngày kia trở đi, liền nên có cái này giác ngộ. Muốn hưởng thụ chức nghiệp giả mang đến lực lượng, tài phú, địa vị, liền phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm cùng nguy hiểm. Muốn thủ hộ sau lưng nhà nhà đốt đèn, liền muốn làm tốt tùy thời vì đó hy sinh chuẩn bị. Cái này mới là chức nghiệp giả. Số mệnh. Một phen nói đến chém đinh chặt sắt, sát phạt quả đoán. Làm việc nhiệt độ trong phòng phản phất lại một lần xuống đến điểm đóng băng. Võ Thần Vận nhíu mày, lặng lặng mà nhìn xem nàng, không có phản bác. Bởi vì nàng biết, Tâu Nguyệt Kiến nói là sự thật. Một cái đấm máu, nhưng lại vô cùng chân thực sự thật. Tâu Nguyệt Kiến nhìn xem nàng, thần sắc hơi chậm, nhưng ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh. Chuẩn bị cẩn thận đi, ta võ đại hội giải. Lưỡi đao kế hoạch ngự thiên vệ chỉ là bên ngoài người chấp hành. Vũng trộm quét dọn, đặc biệt là những cái kia đẳng cấp cao xương cứng, còn phải dựa vào các ngươi công hội hoa hồng dạng này đỉnh cấp chiến lực. Nàng dừng một chút, ánh mắt tại Võ Thần Vận dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên đảo qua, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường độ cong. Đặc biệt là ngươi, chúng ta Nam Dương Định Hải Thần Châm, 380 cấp, lao quái vật. Võ Thần Vận lông mày, nháy mắt vận thành một cái ưu cục. Nàng cặp kia băng hàn mắt phượng, bất mãn chừng mắt nhìn Tâu Nguyệt Kiến một chút. Lời gì a? Cái gì gọi là lao quái vật? Nói thật khó nghe. Phốc phốc. Tâu Nguyệt Kiến nhìn xem nàng bộ dáng này nhịn không được cười lên. Tốt tốt tốt, không phải lao quái vật, là ta nhóm Nam Dương nhất mỹ lệ làm rung động lòng người, thực lực mạnh nhất Huyền Thiên Kiếm Tiên đại nhân, được rồi. Nàng cười hì hì khoát tay áo, phản phất vừa rồi cái kia thiết huyết vô tình thẩm phán quan, chỉ là ảo giác. Ngay sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp kia ánh mắt giảo hoạt bên trong, lóe ra không có hảo ý quang. Ai, nói thật. Võ đại hội giải, thương lượng với ngươi vấn đề thôi. Võ thần vận trong lòng chuông báo động kêu vang. Nàng hiểu rất rõ nữ nhân trước mắt này. Mỗi lần nàng lộ ra loại vẻ mặt này, chuẩn không có chuyện tốt.
Chuyện gì?
Võ thần vận bất động thanh sắc hỏi. Tô Nguyệt Kiến trà sát tay, cười đến giống con trộm được gà hồ ly.
Ngươi xem, Tần Phong kia tiểu tử, mặc dù tư chất đánh giá chỉ là cấp S, nhưng ngươi cũng biết, hồ sơ của hắn là tuyệt mật cấp SSS. Loại này cấp bậc thiên tài, tốt nghiệp về sau, khẳng định phải tiến một cái thế lực lớn a.
Ngự Thiên vệ bên kia, ta đoán chừng Võ Hoài Yên nha đầu kia đã sớm bắt đầu hóng gió.
Các ngươi công hội hoa hồng, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng.
Ngươi xem, chúng ta hiệp hội nghề nghiệp, gia đại nghiệp đại, bình đài rộng lớn, tiền cảnh quang minh, đãi ngộ hậu đãi,
có thể hay không đem hắn nhường cho bọn ta a?
Tô Nguyệt Kiến rốt cục chân tướng phơi bày.
Nàng, vậy mà là muốn đại biểu hiệp hội nghề nghiệp, sớm cấp người.
Đoạt Tân Phong.
Võ Thần Vận nghe xong, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là bưng lên trên bàn ly kia đã lạnh tấu trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng.
Sau đó, nàng mới chậm rãi đem chén trà buông xuống.
Động tác ưu nhã, ung dung không nổi.
Chuyện này, ngươi cùng ta thương lượng, có làm được cái gì?
Thanh âm của nàng, nhạt giống một chén bạch thủy.
Ta không phải hắn ai. Hắn muốn đi nơi nào, muốn gia nhập thế lực nào, là hắn tự do của mình.
Ta, bao quát chúng ta công hội Hoa Hồng, đều sẽ tôn trọng hắn bất luận cái gì lựa chọn.
Một phen, nói đến đường hoàng, giọt nước không lọt.
Đã cho thấy mình thông tình đạt lý thái độ, lại hiển lộ rõ ràng đỉnh cấp công hội khí độ.
A.
Tô Nguyệt Kiến nhíu nhíu mày, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nghiêm ngẫm.
Tôn trọng lựa chọn của hắn.
Nói cách khác, nếu như ta đi tìm hắn đàm, mở ra hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện, thành công đem hắn đào đến chúng ta hiệp hội nghề nghiệp.
Ngươi không có ý kiến?
Nàng nhìn chằm chằm Võ Thần Vận con mắt, ý đồ từ bên trong tìm tới một tơ một hào tâm tình chợt trợn.
Ta đương nhiên không có ý kiến.
Võ Thần Vận lạnh nhạt nói.
Nhưng mà, ngay tại nàng nói ra câu nói này nháy mắt, nàng cặp kia băng phách như vậy mắt phượng, nhẹ nhàng liếc Tô Nguyệt Kiến một chút.
Cứ như vậy, hơi hợt một chút.
Trong văn phòng không khí lại phảng phất ở trong nháy mắt này bị rút khô.
Một cỗ vô hình nhưng lại lạnh thấu xương như cựu thiên cương phong kiếm ý, nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian.
Đây không phải là sát khí,
lại so sát khí càng làm người trong lòng phát lạnh.
Đó là một loại
cảnh cáo,
một loại đến từ 380 cấp huyền thiên kiếm tiên, im ắng nhưng lại vô cùng rõ ràng.
Uy hiếp,
phảng phất đang nói,
ngươi dám?
Ngươi thử một chút.
Tô Nguyệt Kiến nụ cười trên mặt có chút cứng đờ.
Nàng cảm giác được mình không khí quanh thân đều phảng phất biến thành sền sệt, mang theo vô số nhỏ bé lưỡi kiếm lưu xa, để nàng hô hấp đều trở nên có chút khó khăn.
Cứ việc loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua,
nhưng nàng tiếp thu được,
rõ ràng tiếp thu được Võ Thần Vận truyền tới tin tức.
Tô Nguyệt Kiến nhếch miệng, trong lòng âm thầm đoán thầm,
cắt,
nữ nhân này vẫn là giống như trước đó,
ngoài miệng nói đến một bộ, trong lòng nghĩ lại là một bộ khác,
mãi mãi cũng như thế,
khẩu thị tâm phi.
Chẳng qua
Tô Nguyệt Kiến dựa vào trở lại trên ghế dựa, nụ cười trên mặt một lần nữa trở nên thư giãn thích ý.
Dạng này mới đúng chứ,
cái này mới là nàng chỗ nhận biết cái kia, bao che khuyết điểm hộ đến không nói đạo lý.
Võ Thần Vận a,
về phần Tần Phong
còn nhiều thời gian.
Nàng Tô Nguyệt Kiến coi trọng người, nhưng không dễ dàng như vậy từ giữa kẽ tay chạy đi.
Chương 177, bốn người cùng một chỗ ngủ.
Đây đối với a, chương 177, bốn người cùng một chỗ ngủ.
Đây đối với a.
Cùng lúc đó, Nam Dương xoa bóp trong phòng,
trong không khí còn lưu lại sở ấu vi tỉ mỉ điều phối đàn hương cùng an thần tinh dầu ngào ngạt ngát hương.
Loại vị đạo này vốn nên làm cho lòng người yên tĩnh, thần hồn an nhàn, nhưng giờ phút này Tần Phong lại chỉ cảm thấy mình huyệt thái dương tại thình thịch trực nhảy,
da đầu từng đợt run lên.
Hắn nhìn xem song song nằm ở hai tấm đặc chế vật lý trị liệu trên giường đấm bóp hai vị thiếu nữ, cảm giác hết sức nhức đầu.
Bên trái là Võ Thanh Hoan,
một đầu lưu loát tóc ngắn, tư thế hiên ngang, giờ phút này chính nằm nghiêng, một tay chống đỡ đầu, một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp không e rẻ nhìn chằm chằm hắn.
Ánh mắt kia phản phất đang nói, nhìn ta, ngươi hôm nay chỉ có thể nhìn ta.
Bên phải là Giang Ngọc Nguyệt, tóc dài như thác nước, ngũ quan tinh xảo đến như là búp bê, nàng chỉ là lặng yên nằm ngang, hai tay trùng điệp tại trên bụng, nhưng kia có chút phiếm hồng gương mặt cùng ngẫu nhiên vụng trộm liếc tới, lại giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng cấp tốc thu hồi đi ánh mắt, lại mang theo một loại khác làm lòng người động bướng bỉnh.
Ánh mắt kia phản phất đang nói, ngươi
không cho phép nhìn nàng.
Hai thiếu nữ ở giữa,
Thần Phong trên đỉnh đầu,
phản phất có vô hình điện quang trong không khí đôm đốp rung động, tiến hành người phàm không thể quan trắc kịch liệt giao phong.
Thời gian đã chỉ hướng 8 giờ rưỡi đêm.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm như mực.
Gian phòng bên trong, nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng.
Mà hai vị này đại tiểu thư, không có một chút xíu muốn rời khỏi ý tứ.
Thần Phong cảm giác đầu của mình hạt dưa, ông tác hưởng.
Chuyện này là sao?
Một tiếng đồng hồ trước, hắn vì hai người làm xong cơ sở thân thể thư giãn vật lý trị liệu.
Dựa theo bình thường quy trình, các nàng đã sớm nên đi.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Hai người kia, Giang Thượng,
thật giống như hai con bảo vệ thức ăn nhỏ con, ai cũng không chịu trước xê dịch mình móng vuốt.
Rất có một loại, ngươi không đi, ta bước thoải mái, hôm nay nhất định phải ở chỗ này phân ra một cái thắng bại.
Bi tráng khí thế,
mà các nàng dùng để chiến đấu vũ khí chính là
tiền,
hoặc là nói là giá trị liên thành tài nguyên.
Giật,
Tần Phong trên cổ tay người thiết bị đầu cuối vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở.
Võ Thanh Hoan thậm chí ngay cả đầu cũng chưa chuyển, chỉ là dùng một cái khác tay không tại mình thiết bị đầu cuối bên trên tùy ý vạch một chút,
một đầu chuyển khoản tin tức liền bắn ra ngoài.
Người sử dụng Hoan Hoan không ăn cá hướng ngài chuyển khoản 758888 liên minh tệ.
Tần Phong khỏe mắt giật giật,
hơn 70 vạn,
cứ như vậy giống phát cái hồng bao một dạng vung tới.
Đây chính là phú bà thực lực sao?
Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Cơ hồ ngay tại Võ Thanh Hoan chuyển khoản hoàn thành một giây sau, một mực yên tĩnh nằm Giang Mộc Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy. Nàng không có đi nhìn Võ Thanh Hoan, chỉ là cắn môi dưới, bàn tay nhỏ trắng đoán tại mình vòng tay chữ vật bên trên nhẹ nhàng một vòng. Ông, hai kiện tản ra nhu hòa vầng sáng vật phẩm xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Một khối là toàn thân sáng long lanh, nội bộ phảng phất có tinh quang lưu chuyển hình thoi tinh thạch. Một viên khác là ôn nhuận như ngọc, nắm trong tay liền có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh màu trắng bảo châu. Thần Phong Chân Thị chi nhãn nháy mắt cho ra phản hồi. Vật phẩm, không linh tinh thạch, khi hữu cấp. Hiệu quả, không gian hệ chức nghiệp giả minh tưởng lúc eo, có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực tốc độ khôi phục cùng không gian thân cận nguyên tố độ. Thị trường đánh giá giá trị, hẹn 60 vạn liên minh tệ. Vật phẩm, ngưng thần bảo châu, khi hữu cấp. Hiệu quả, thủ hộ hệ, trị liệu hệ chức nghiệp giả đeo, nhưng có hiệu chống cự tinh thần xung kích, thời khắc bảo trì linh đại thanh minh. Thị trường đánh giá giá trị, hẹn 70 vạn liên minh tệ. Hai kiện cộng lại, giá trị vượt qua 130 vạn. Mà lại, cái này đều là có tiền mà không mua được hi hữu vật liệu, là tiền đều chưa hẳn có thể mua được đồ tốt. Giang Mộc Nguyệt bưng lấy cái này hai kiện bà bối, hai tay đưa đến trước mặt Tần Phong, gương mặt đỏ đến giống như là có thể nhỏ ra huyết. Thanh âm của nàng, yếu ớt mũi vo ve, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Bạn học Tần Phong, ta liên minh tệ khả năng không có nàng mang nhiều. Những này là ta mụ mụ đoạn thời gian trước ban thưởng cho ta, ta không dùng được. Ngươi nhất định cần dùng đến. Coi như là nàng lan nửa ngày cũng không nghĩ ra cái lý do thích hợp, cuối cùng dứt khoát quyết định chắc chắn, vừa nhắm mắt, coi như là dự chi vật lý trị liệu phí tổn. Ngươi, không cho ngươi cự tuyệt. Nói xong, nàng không nói lời gì, đem hai kiện bảo bối nhét vào Tần Phong trong tay. Kia ôn nhuận bảo châu cùng lạnh buốt tinh thạch chạm đến lòng bàn tay máy mắt, Tần Phong chỉ cảm thấy trong tay mình bưng lấy là hai tòa chiếu nặng đại sơn. Hắn đã tê dần, triệt để đã tê dần. Đây cũng không phải là vật lý trị liệu, đây là tu la trường, dùng tiên cùng tài nguyên đến đánh một trận không có khói lửa chiến tranh, mà hắn chính là cái kia bị tranh đoạt chiến lợi phẩm. Tần Phong hít sâu một hơi, cảm giác mình lại không mở miệng. Gian phòng này đêm nay khả năng liền muốn bị hai cái này phú bà dùng tiền cho chìm. Hắn nhìn xem hai người, trên mặt gạt ra một cái cực độ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái kia, Võ đồng học, Sung đồng học, các ngươi là dự định đêm nay ở lại nơi này à? Hắn bản ý là muốn nhắc nhở các nàng, sắp trời đã tối, nên trở về nhà. Nhưng mà vừa dứt lời, Võ Thanh Hoan nhãn tỉnh sáng lên, phản phất nháy mắt bị điểm thông hai mạch nhâm đốc, vô vắng giường, trực tiếp ngồi dậy, chém đinh chặt sắt mở miệng. Đang có ý này, Tần Phong, cái gì? Ta chỉ là khách khí một chút. Ngươi thật đúng là định ở hạ. Không chờ hắn kịp phản ứng, một bên khác Giang Mộc Nguyệt, gương mặt đang một chút đỏ đến như cái trái táo chín muồi. Nàng nắm bắt góc áo, ánh mắt có chút phiêu hốt, nhưng trong miệng lại nhỏ giọng, nhưng lại vô cùng rõ ràng lẩm bẩm. Kia, vậy ta cũng cùng mẹ ta nói một tiếng, hôm nay không quay về. Thần Phong, đầu góc của hắn tại thời khắc này triệt để treo máy rồi. Đầy đầu đều là to lớn, màu đen, to thêm dấu chấm hỏi. Cái gì tình huống? Cái này mợ nó đến cùng là cái gì tình huống? Ở lại, đều ở lại. Đêm nay, ở đây. Một cái khủng bố suy nghĩ không bị khống chế từ Tần Phong chỗ sâu trong óc xông ra. Chẳng lẽ đêm nay bốn người cùng một chỗ ngủ? Tần Phong ánh mắt vô ý thức đảo qua gian phòng. Mình, Võ Thanh Hoan, Giang Ngục Nguyệt. Sau đó hắn ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa một mình trên ghế salon. Nơi đó ngồi một thân ảnh, một cái xem ra so Võ Thanh Hoan cùng Giang Ngục Nguyệt còn muốn xinh xắn lanh lợi thiếu nữ. A Đồng. Giờ phút này vị này thực lực khủng bố trưởng lão đại nhân chính ôm một chén nước trái cây vạch vạch hút lấy. Nàng hai đầu trắng bóc bắp chân tại không trung lúc gần lúc hiện, một đôi tử thủy tinh như vậy mắt to, có chút hăng hái mà nhìn xem bên này. Biểu tình kia, còn kém trực tiếp móc ra một bao hạt dưa đến gặm. Nàng đã ở đây, lặng yên, nhìn rất lâu hí. Từ Tần Phong cho hai người xoa bóp bắt đầu, một mực nhìn thấy bây giờ. Tần Phong ánh mắt quét tới. Nàng nghiêng đầu, nháy nháy con mắt. Tựa hồ hết sức tò mò sau đó phát triển. A Đồng, là phái võ thần vận đến tiếp thân bảo vệ mình. Nói cách khác, mình đi đâu, nàng liền đi cái kia. Đây là mình cận vệ. Tần Phong càng giống cảm giác huyệt thái dương càng đau nhức. Một thiên tài lôi pháp, một cái yêu nghiệt băng pháp, cộng thêm một cái hơn 100 cấp cấp S thủ hộ giả trưởng lão. Đêm nay đều muốn cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ. Chuyện này là sao? Chương 178, Võ Thanh Hoan, tiểu gì? Ngươi cũng ở lại đây đi. Chương 178, Võ Thanh Hoan, tiểu gì? Ngươi cũng ở lại đây đi. Thần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, dùng hết suốt đời ngôn ngữ nghệ thuật, ý đồ cứu vãn một chút cái này sắp triệt để mất khống chế cục diện. Nhưng mà, đúng lúc này, kẹt kẹt. Xoa bóp phòng cửa, không có dấu hiệu nào, bị từ bên ngoài đẩy ra. Cái này một tiếng vang nhỏ, nháy mắt đánh vỡ gian phòng bên trong kia dương cung bạc kiếm, lại vô cùng quỷ dị cân bằng. Ba đạo, không, là bốn đạo ánh mắt, đồng loạt hướng phía cổng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo cao gầy nóng bỏng thân ảnh, dựa nghiêng ở trên khung cửa. Người tới mặc một thân giả dạng ngự thiên vệ y phục tác chiến, đem cái kia vốn là có lồi có lõm đường cong, phát họa đến vô cùng nhuần nhuyễn, tràn ngập lực lượng cùng giá tính mỹ cảm. Một đầu trường quyển phát tùy ý mà rối tung ở đầu vai, phối hợp thêm cặp kia hẹp dài vũ mị mắt phượng, để nàng cả người đều tản ra một cỗ thành thục nữ tính độc hữu, làm lòng người say thần mê mị lực. Võ Hoài Yên, nàng trở về. Vị này ngự tiên vệ tinh anh đội trưởng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt trong phòng quét một vòng. Khi nàng nhìn thấy song song nằm ở hai tấm trên giường đấm bóp như là hai con rằng có thú nhỏ như vậy Võ Thanh Hoan cùng Giang Mộc Nguyệt lúc, khoe miệng của nàng câu lên một vòng trong dự liệu nghiền ngẫm tiểu dung. Nha, nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm mang theo một tia lười biếng tự tính. Thật náo như ta, xem ra ta tới đúng lúc. Tần Phong nhìn đến Võ Hoài Yên ngay mắt, trong lòng khối kia treo lấy cự thạch, đột nhiên rơi xuống một nửa. Cứu tinh đến. Cái này cục diện rồi dám, rốt cục có thể thu thập người. Nhưng mà, Võ Thanh Hoan phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Nàng nhìn thấy mình Tiểu Di nháy mắt, tựa như là một con mèo bị giẫm đuôi, toàn thân lông đều nổ. "Tiểu Di?" Võ Thanh Hoan bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên mặt tràn ngập cảnh giác cùng bất mãn. "Làm sao ngươi tới?" "Ta làm sao tới?" Võ Hoài Yên mở ra chân dài, chậm rãi đi đến, cao gót thùng tắc chiến giẫm trên sàn nhà, phát ra đát, đắc, đắc thanh thúy thành vàng, mỗi một cái đều giống như giẫm nát Võ Thanh Hoan tiếng lòng bên trên. "Ta muốn là lại không đến nàng đi đến Võ Thanh Hoan bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đâm một chút mình chất nữ cái trán, ngươi có phải hay không liền định ỷ lại người ta nơi này, không đi?" Võ Thanh Hoan một thanh đẩy ra tay của nàng, khuôn mặt nhỏ tức giận. "Ta vui lòng. Thần Phong cũng chưa nói muốn đuổi ta đi." Ánh mắt của nàng thì uy tựa như liếc qua bên cạnh Giang Mộc Nguyệt, lại nói, "Lại không phải ta một người, nàng không phải cũng không đi sao? Dựa vào cái gì ta liền muốn đi trước?" Kia lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, để Tần Phong cũng không biết nên từ nơi nào nhả ránh. "Ta kia là không nói sao? Ta có hay không dám nói? Ta sợ ta nói xong, hai người các ngươi có thể trực tiếp đem phòng của ta đỉnh cho sốc." Võ Hoài Yên nghe vậy, buồn cười lắc đầu. Nàng quá biết chính mình cô cháu gái này, điển hình ăn mềm không ăn cứng, mà lại một khi bên trên đầu, mười đầu kỳ lân đều kéo không trở lại. Sự kiên nhẫn của nàng hiển nhiên đã khô kiệt. "Được rồi." Ngữ khí của nàng không thể nghi ngờ. "Thời gian không sớm, đã 10 giờ hơn. Bạn học Tần Phong ngày mai còn có chính sự, ngươi đừng ở chỗ này hùng hăng cặc quái, chậm trễ người ta nghỉ ngơi. Cùng ta về nhà." Cuối cùng bốn chữ, mang theo một cỗ thân là trưởng bối cùng nghề nghiệp cấp cao người uy nghiêm. Võ Thanh Hoan cổ đột nhiên cứng lên. Phản nghịch kỳ thiếu nữ của cường, tại thời khắc này, thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. "Ta không." Nàng hai tay ôm ngực, đem đầu ngặt về phía một bên, nói rõ phi bạo lực bất hợp tác. "Ta nói, Giang Mộc Nguyệt không đi, ta cũng không đi." Nàng đột nhiên nhãn châu xoay động, giống là nghĩ đến cái gì chủ ý tuyệt diệu, một phát bắt được Võ Hoài Yên cánh tay, dùng sức lay động, ngựa khí cũng từ cường ngạnh nháy mắt chuyển thành nũng nịu. "Tiểu Di, Tiểu Di tốt, nếu không, ngươi liền đem nàng cũng cùng một chỗ mang đi." Nàng rỗi ra ngón tay, xa xa chỉ hướng một cái giường khác bên trên, từ đầu tới đuôi đều duy trì yên tĩnh, nhưng ánh mắt lại đồng dạng kiên định Giang Mộc Nguyệt. Giang Mộc Nguyệt bị nàng như thế một chỉ, thân thể có chút cứng đờ, vô ý thức nắm chặt dưới thân ga giường. Không đợi Võ Hoài Yên có chút đáp lại, Võ Thanh Hoan nếp nhăn não lần nữa phát sinh kinh người nhảy vọt. Nàng xem lấy mình Tiểu Di, lại nhìn một chút một mặt bất đắc dĩ Tần Phong, trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt tiêu dung. Hoặc là ngươi cũng đừng đi, chúng ta dứt khoát đều ở lại nơi này tốt lắm. Ngươi xem, Tần Phong chỗ này như thế lớn, giường cũng nhiều, nhiều người náo nhiệt mà. Tiểu Di, ngươi cũng lưu lại bồi ta đi, có được hay không? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Nguyên bản ngay tại may mắn cứu tinh dáng lâm Tần Phong, trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm giác buồng tim của mình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm một chút. Một cỗ so vừa rồi càng thêm mãnh liệt, càng thêm dự cảm bất tưởng, như là băng lãnh thủy triều từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn chậm rãi máy móc ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua nũng nịu chơi xấu Võ Thanh Hoan, nhìn về phía vị kia vóc người nóng bỏng, khí chàng cường đại đội tinh nhuệ ngự thiên vệ dài. Hắn nhìn thấy Võ Hoài Yên giờ phút này cũng đang nhìn xem hắn, cặp kia hẹp dài trong mắt phượng không có vừa rồi bất đắc dĩ cùng uy nghiêm, thay vào đó là một loại có chút hăng hái, mang theo một tia trêu tức cùng trêu chọc ý cười. Nàng cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem Tần Phong, nhìn xem trên mặt hắn bộ kia như là thấy quỷ hoảng sợ biểu lộ, phảng phất đang nói, ngươi chất nữ đề nghị giống như có chút ý tứ. Tần Phong ra đầu nổ, hắn vô ý thức dùng hết khí lực toàn thân đối Võ Hoài Yên điên cuồng im lặng lắc đầu. Đừng đại tỷ, a di, cô nãi mãi, ngài là tới cứu lửa, không phải đến chấm tuổi, van cầu ngươi làm người đi. Nhưng mà Tần Phong kia gần như sụp đổ ánh mắt cầu khẩn đổi lấy lại là Võ Hoài Yên khỏe miệng kia dương lên độ cong, trở nên càng ngày càng cao, càng ngày càng nguy hiểm. Nàng thậm chí còn đối Tần Phong nhẹ nhàng nháy một cái mắt trái, phong tình và trùng cũng chí mạng vô cùng. Tần Phong tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Xong rồi, hôm nay cái này khảm là không qua được. Nhưng mà ngay tại Tần Phong đã bắt đầu suy nghĩ mình là hẳn là trong đêm khiêng xoa bóp cửa hàng chạy trốn, vẫn là trực tiếp khởi động không gian khiêu dược thoát đi Nam Dương thời điểm, Võ Hoài Yên rốt cục vẫn là bỏ qua hắn. Nàng nụ cười trên mặt vừa thu lại, chê vừa đủ cũng nên làm chính sự. Được rồi, Võ Thanh Hoan. Thanh âm của nàng khôi phục thanh lãnh cùng quả quyết. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, nói một lần chót về nhà với ta. Võ Hoài Khói. Võ Thanh Hoan cơ hồ là gần từng chữ hô lên mình Tiểu Di danh tự, dùng cái này để diễn tả mình nhất bất mãn mãnh liệt. Nhưng lần này Võ Hoài Yên không tiếp tục cho nàng bất luận cái gì khóc lóc om sòm lăn lộn cơ hội. Ông một cỗ mắt thường khó mà phát giác, nhưng lại để cả phòng không khí cũng vì đó ngưng trệ không gian ba động, bỗng nhiên lấy Võ Hoài Yên làm trung tâm khuyết tán ra đến ánh sáng màu bạc như là sóng nước dập dờn. Ngươi. Võ Thanh Hoan chỉ tới kịp phát ra một cái kinh sợ âm tiết, cả người liền bị một cỗ không cách nào kháng cự nhu hòa lực lượng bao khỏa. Một giây sau lóe lên ánh bạc, Võ Hoài Yên cùng Võ Thanh Hoan thân ảnh liền hư không tiêu thất tại gian phòng bên trong, chỉ để lại một câu dư âm trong không khí chậm rãi phiêu tán. Bạn học Tần Phong, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta hôm nào lại hẹn. Kia hôm nào lại hẹn bốn chữ bị nàng tận lực kéo dài ngữ điệu, tràn ngập khác cám chỉ. Gian phòng bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mới vừa rồi còn như là chợ bán thức ăn huyên náo tu la trường, trong khoảnh khắc chỉ còn lại ba người: Tần Phong, Giang Ngục Nguyệt, còn có vẫn như cũ ở trên ghế salon xem kịch đá đồng. Hô, Thần Phong thật dài, phun ra một ngụm trọc khí. Cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cuối cùng đưa tiễn một tôn đại Phật. Mặc dù quá trình mạo hiểm kích thích, kém chút đem mình cũng cho góp đi vào, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Nhưng mà, hắn trầm tĩnh lại thần kinh, vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Ánh mắt của hắn rất nhanh lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Công hội Kỳ Lân, Nam Dương xếp hạng trước năm cỡ lớn công hội, trong vòng một đêm, trên dưới mấy trăm tên chức nghiệp giả bị tàn sát hầu như không còn. Hội trưởng càng bị luyện chế thành huyết khối lỗi, tự tay giết sạch đồng bạn của mình. Mà hết thể này kẻ đầu têu, huyết phù sư, Tôn Huyền Cơ, Tà giáo tổ chức thực nguyên bát đại tu là một trong. Tin tức này, mặc dù bị chính phủ liên bang liên thủ với hiệp hội nghề nghiệp gắt gao đè ép xuống, sợ tại sắp đến học viện đại khảo đêm trước, gây nên toàn bộ Nam Dương to lớn khủng hoảng. Dân chúng bình thường không biết, giống Võ Thanh Hoan, Giang Mục Nguyệt dạng này một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, vui đầu bán vọ chuẩn bị kiểm tra thiên tài học sinh, cũng không biết. Nhưng là, hắn Tân Phong, biết. Làm bị hiệp hội đặc biệt đánh giá là cấp SSS hồ sơ đặc thù tồn tại, hắn có quyền hạn tiếp xúc đến những này bị phong tỏa tình báo tuyệt mật. Mà Võ Hoài Yên, thân là Ngự Thiên Vệ tinh anh đội trưởng, càng là chiến đấu đang đối kháng với tà giáo đồ tuyến đầu nhân vật trọng yếu, trong lòng nàng cảnh giác sẽ chỉ so với mình càng sâu. Dưới mắt Nam Dương, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực ám lưu hung dũng. Những cái kia thực quen tên điên, tựa như là tiềm phục tại trong bóng tối gián độc, lúc nào cũng có thể xuống tới, cắn lên chí mạng một thanh. Loại thời điểm này, cái gì trọng yếu nhất? Không phải tiền tài, không phải tài nguyên, mà là an toàn. Nhất là các thiên tài an toàn. Thần Phong vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Chính hắn là một cái bờ UG, một cái có được tam đại thần kỹ, liền hệ thống đều không thể cho ra đánh giá yêu nghiệt, năng lực tự vệ có thể xương cùng bố. Còn Võ Thanh Hoan thì sao? Cấp A Lôi đỉnh pháp sư, niên cấp thứ 2, công hội Hoa Hồng hội trưởng Thiên Kim. Giang một người đâu? Nhị trung đệ nhất thiên tài, bối cảnh đồng dạng thâm hậu, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Các nàng đều là nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, nhất rực rỡ bắt mắt Minh Châu, là tương lai hy vọng. Nếu như để Tôn Huyền Cơ như thế tà giáo đồ biết được Nam Dương cao cấp nhất hai cái thiên tài thiếu nữ tại lúc đêm khuya đồng thời tụ tập ở trong thành một cái bình thường xoa bóp trong tiểu điểm, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Một khi bị tà giáo đồ nắm lấy cơ hội đưa các nàng tận diệt, hắc, nhân tộc tương lai trực tiếp liền thiếu đi mấy cái có hy vọng xung kích trong cấp, thậm chí cảnh giới cao hơn siêu phàm cường giả. Đến lúc đó, đừng nói là Nam Dương những cao tầng này, chỉ sợ cũng liên đối chấn Đông Hải những cái kia liên bang đại lao đều phải khóc cũng chưa chỗ để khóc. Cho nên Võ Hoài Yên đêm nay hành động nhìn như là giải quyết một trận thiếu nữ ở giữa tranh giành tình nhân, kỳ thực là tại dỡ bỏ một cái tiềm ẩn đủ để dẫn bạo toàn bộ Nam Dương to lớn an toàn thái hoàng ẩm. Nhất định phải để các nàng tách ra. Tại lưới đao kế hoạch khởi động trước đó, không tất yếu, tuyệt không thể tụ tập. Nghĩ thông suốt tầng này, Thần Phong trong lòng lại không một chút kiểu diễm, chỉ còn lại chịu nặng ngưng trọng. Chương 179, Thần Phong đồng học. Ta muốn thêm chuông. Chương 179, Thần Phong đồng học. Ta muốn thêm chuông. Kia thuộc về thứ nguyên hành giả ngân sắc huy quang, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Phảng phất chỉ là nháy một cái mắt, gian phòng bên trong liền trống rỗng thiếu đi hai người. Một cái là cường thế bá đạo, khí chàng mở hết đội tinh nhuệ Ngự Thiên Vệ dài. Một cái khác là trên nhảy dưới tránh, khóc lóc gom sòm lăn lộn phản nghịch kỳ thiếu nữ thiên tài. Theo Võ Hoài Yên cùng Võ Thanh Hoan biến mất, kia cỗ chiếm cư trong phòng, cơ hồ muốn ngưng là thật chất mùi thuốc súng, cũng tan theo mây khói. Không khí một lần nữa trở nên có thể tự do hô hấp. Hô. Thần Phong thật dài, phun ra một ngụm trọc khí. Cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực, trên tinh thần mỏi mệt viễn siêu nhục thể, để hắn kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cuối cùng đưa tiễn một tôn đại Phật. Mặc dù quá trình mạo hiểm kích thích, kém chút đem mình cũng cho góp đi vào, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Nhưng mà, hắn trầm tĩnh lại thần kinh, vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Khi ánh mắt của hắn đảo qua gian phòng, một lần nữa tập trung lúc, kia số vừa mới bị cưỡng ép đè xuống ngưng trọng, lần nữa như là mực nước nhỏ vào thanh thủy, nhanh chóng phủ lên ra. Võ Hoài Yên trước khi đi câu kia có ý riêng hôm nào lại hẹn cùng trong đầu hắn liên quan tới thực nguyên tà giáo huyết sắc tình báo, xen lẫn thành một chương vô hình lưới lớn, để trong lòng hắn chịu nặng. Cái này Nam Dương, sợ là thật sắp biến thiên. Mà hắn, người đã ở cơn báo táp này trung tâm. Giờ phút này, cơn báo táp này trung tâm, căn này nho nhỏ xoa bóp trong phòng, cũng còn không phải chỉ có hắn một người. Trên ghế salon, công hội Hoa Hồng trưởng lão A Đồng, vẫn như cũ duy trì cái kia hai tay ôm ngực tư thế, phảng phất một tôn trầm mặc thủ hộ điêu khắc, chỉ là cặp kia xinh đẹp trong con người, tựa hồ còn lưu lại một tia xem kịch không nhìn đủ tiết với. Mà tại một cái khác trương trên giường đấm bóp, Thần Phong ánh mắt rơi vào nơi đó. Giang Ngọc Nguyệt, vị này đến từ nhị trung thiên tài giáo hoa, từ đầu đến cuối đều giống như một con mai con bị hoảng sợ, lặng yên nằm, không nói một lời. Võ Thanh Hoan ở Mỹ, Võ Hoài Yên cường thế, tựa hồ cũng cùng nàng cách một cái thế giới. Nhưng Thần Phong biết, nàng yên tĩnh không có nghĩa là nhược bộ. Bởi vì, ngay tại hắn nhìn sang giờ khắc này, hắn rõ ràng nhìn thấy, con kia trắng non tinh tế tay nhỏ, chính cô chớp, một chút lại một chút, từ một cái tản ra ánh sáng nhạt không gian trong túi, ra bên ngoài móc lấy đồ vật. Rầm rầm. Một khối tản ra nhu hòa vầng sáng nguyệt quan thạch. Một gốc toàn thân óng ánh, phản phất băng tinh điêu khắc thành linh thảo. Còn có một viên. Thần Phong nhắm mắt. Kia là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt tinh hạch, nóng bỏng năng lượng ba động, để gian phòng bên trong nhiệt độ đều trống rỗng lên cao mấy phần. Viêm Dương Sư Vương tinh hạch, 60 cấp tinh anh ma vật. Cái đồ chơi này ở trên thị trường giá cả chỉ ít 50 vạn liên minh tệ cất bước, mà lại có tiền mà không mua được. Nha đầu này là đem chính mình toàn bộ gia sản đều rời ra ngoài sao? Nàng tựa hồ không có chút nào ý thức được mình ngay tại làm một món cỡ nào bại ra sự tình, chỉ là chuyên chú đem những này giá trị liên thành bà bối từng kiện, cẩn thận từng ly từng tí, xếp chồng chất tại bên cạnh mình trên giường đơn, phảng phất đang bố trí một cái gì thần bí nghi thức. Kia nghiêm túc bên mặt, tại dưới ánh đèn, lộ ra phá lệ. Đáng yêu. Tựa hồ là phát giác được Tần Phong chú ý. Giang Mục Nguyệt động tác, đông nhiên cứng đờ. Nàng chậm rãi quay đầu, tiểu xảo thính thai, đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Khi ánh mắt của nàng cùng Tần Phong đối đầu lúc, kia bôi đường đỏ, nháy mắt từ bên thai lan tràn đến cả trương gương mặt xinh đẹp, ngay tiếp theo trắng non cái cổ, đều nhiễm lên một tầng động lòng người màu hồng. Nàng nắm chặt góc áo, bờ môi mấp máy nửa ngày, mới dùng yếu ớt môi vo ve thanh âm, lấy dũng khí nói: "Ta muốn thêm chung." Nàng giống như là sợ Tần Phong không đáp ứng, vừa vội gấp bổ sung một câu, chỉ bên người đống kia chiếu lấp lánh bảo bối: "Ta còn có tiền. Những này đều cho ngươi. Nhưng, có thể chứ?" Cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong, tràn ngập hồi hộp, chờ mong, còn có một tia không dễ dàng phát giác, nho nhỏ của tưởng. Tần Phong, hắn trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Là nên nhả rãnh nàng cái này kinh người tài lực, hay là nên bội phục nàng cái này kiên nhẫn tinh thần? Hoặc là, trực tiếp nói cho nàng, mình bây giờ nghĩ, căn bản không phải chuyện tiền. Nhìn xem nàng bộ kia hận không thể đem tâm đều móc ra cho ngươi xem chân thành bộ dáng, Tần Phong chỉ cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn kia phần bởi vì thực bên mà dâng lên nặng nề cùng cảnh giác, lại bị thiếu nữ cái này vụng về mà thuần túy cử động, cho hòa tan không ít. Hắn lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy, thật tình như thế, đi quan sát trước mắt cô gái này. Trước đó, tại có thời hạn phó bản bên trong, nàng là cần được cứu vớt yếu đuối thiên tài. Ở sân trường bên trong, nàng là xa không thể chạm, bị vô số người truy phủng giáo hoa. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ là một cái bởi vì không nghĩ rời đi, liền liều mạng đem mình tiểu kim khố toàn bộ lật ra đến, ý đồ dùng nhất chất pháp phương thức hối lộ mình, đáng yêu đến có chút phạm vi thiếu nữ. Lông mi thật dài, bởi vì hồi hộp mà có chút rung động, giống như là cánh bướm. Tiểu xảo trên chóp mũi, chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Phấn nộn bờ môi, bị hàm răng vô ý thức khẽ cắn, lưu lại một cái cản cạn, mê người vết tích. Tần Phong trong lòng, đương nhiên không có dấu hiệu nào, toát ra một cái cực kỳ cổ quái, thậm chí có thể nói là có chút đại nghịch bất đạo suy nghĩ. Đáng yêu như thế nữ hải tử, nếu như bây giờ, đối nàng kia thổi qua liền phá khuôn mặt, nhẹ nhàng đánh lên một quyền. Nàng hẳn là sẽ khóc lên thật lâu đi. Hắn vừa mới chuẩn bị háng giọng một cái, dùng nhất huyền chuyển ngữ khí, hướng vị này chấp nhất tiểu phú bà giải thích một chút, để nàng liên hệ gia trưởng tới đón người tính tất yếu cùng gấp gáp tính. Nhưng mà, đông, đông, đông. Một trận nặng nề mà tiếng gõ cửa dồn dập, lần thứ ba, vang vọng cả phòng. Lần này tiếng đập cửa, cùng chi trước sở hấu vi nhu hòa, Giang Mục Nguyệt các nàng lễ phép đều hoàn toàn khác biệt. Kia lực đạo, to đến để cả phiến gỗ thật cửa đều tại ông tác hưởng, phản phất bên ngoài không phải một người, mà là một đầu công thành cự thú, ngay tại không tiên nhận lôi cửa. Ai vậy? Muốn như vậy, còn có ai sẽ đến? Tần Phong nhướng mày, vô ý thức cùng trên ghế salon A Đồng liếc nhau một cái. A Đồng ánh mắt, cũng ở giờ phút này trở nên sắc bén, quanh thân khí tức có chút ngưng lại, hiển nhiên cũng tiến vào tình trạng giới bị. Ta đi mở cửa. Tần Phong trầm giọng nói, ra hiệu A Đồng cùng Giang Mục Nguyệt an tâm chớ vội. Hắn cất bước đi tới cửa, hít sâu một hơi, tay cầm tại tay cầm cái cửa bên trên. Mặc kệ bên ngoài là ai, là địch hay bạn, hắn đều có tuyệt đối tự tin, có thể ứng đối hết thảy tình huống đột phát. Kẹt kẹt. Cửa bị kéo ra. Một chương bị thịt mỡ chen lấn ngũ quan đều có chút biến hình, chất đầy lịnh nọt tiếu dung mặt béo, nháy mắt chiếm cứ Tần Phong toàn bộ tầm mắt. Người tới thực tế là quá béo. Cả người tựa như là một tòa di động núi thịt, đem cửa khung nhét tràn đầy đường đường, ngay cả ánh sáng đều thấu không tiến vào bao nhiêu. Hắn mặc một thân rõ ràng là định chế, nhưng vẫn như cũng bị căng đến chặt chẽ đồ vét, trên trán che kín dầu mồ hôi, giờ phút này chính có chút không lời, cặp kia bị thịt mỡ chen thành một đường mắt nhỏ bên trong, lộ ra một cố gần như cuồng nhiệt lấy lòng cùng cung kính. Hái chà chà. Tần tiểu ca, xem như nhìn thấy ngài. Thanh âm kia, dầu mỡ đến phảng phất có thể gạt ra nước đến. Tư Ma Cương, Nam Dương Nhị Trung giáo vụ chủ nhiệm, Giang Mục Nguyệt tiểu cứu. Nguyên lai là hắn. Thần Phong nhớ tới, tại bàn thạch quân vương có thời hạn phó bản bên trong, vị này Tư Mã chủ nhiệm chính là sư phụ mang đội một trong, từng tận mắt nhìn thấy hắn một chiêu miệu sát quân vương cấp bột, cứu Giang Mục Nguyệt toàn bộ quá trình người chứng kiến. Tư Mã chủ nhiệm. Thần Phong biểu lộ khôi phục khách khí cùng bình tĩnh. Này, đừng kêu cái gì chủ nhiệm, quá xa lạ. Tư Mã Cương đem đầu lắc như cái trống lúc lắc, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, gọi ta lão mã hoặc là cường tử đều được. Hắn một bên nói, một bên cố gắng như người từ trong khe cửa trên bảo, ánh mắt trong phòng quét qua, khi thấy còn nằm ở trên giường đấm bóp Giang Mục Nguyệt lúc, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ta đây không phải phụng ta cái kia tỷ tỷ mệnh lệnh tới đón nhà chúng ta Mục Nguyệt về nhà mà. Hắn xoa xoa tay, một mặt chuyện đương nhiên nói. Tần Phong nghe vậy trong lòng hơi động, như thế vừa vặn giảm đi hắn lại phí miệng lưỡi. Hắn nhẹ gật đầu, phi thường khách khí cười cười. Tốt, cái kia vừa vặn ta đang chuẩn bị để Mục Nguyệt đồng học liên hệ người trong nhà. Mục Nguyệt, cứu cứu ngươi tới đón ngươi. Trên giường Giang Mục Nguyệt khi nhìn đến mình cứu cứu gương mặt mập kia lúc, nguyên bản liền gương mặt đỏ bừng, càng là đằng một chút đỏ đến như muốn bốc cháy. Nàng hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt. Nhưng mà nàng chưa kịp có hành động, sau đó phát sinh một màn trực tiếp để tất cả mọi người ở đây tất cả đều lâm vào ngốc trệ. Chỉ thấy Tư Mã Cương nghe xong lời của Tần Phong chẳng những không có lập tức đi gọi cháu gái của mình, ngược lại ai một tiếng trung điệp thở dài. Thanh âm kia bên trong tràn ngập chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tiết hận cùng bất đắc dĩ. Hắn bỗng nhiên vô mình đầy đạn đuổi đối Tần Phong bắt đầu kêu ca kể khổ. Tần tiểu ca, muốn ta nói, ta tỷ tỷ này thật sự là không hiểu chuyện. Trên mặt của hắn lộ ra vô cùng đau lòng nhức góc biểu lộ. Ta xem nàng cũng là lão hồ đồ, ngươi nói một chút, cái này đều niên đại nào? A, giữa những người tuổi trẻ nhiều đi vòng một chút, nhiều giao lưu trao đổi tình cảm, này làm sao? Cái này có cái gì không đúng? Nhân chi thường tình mà. Đúng hay không? Hắn một bên nói, một bên kích động cơ mình cánh tay trắng kiện, phản phất tại lên án cái gì to như trời bất công. Nàng ngược lại tốt. Suốt ngày, liền cùng như phong cướp. Sợ ta nhóm nhà một nguyệt ở bên ngoài ăn phải cái lô vốn, bị người cho ngọt chạy. Người nói một chút. Cái này gọi là lời gì? Tư Mã Cương lắc đầu liên tục, một bộ nhà có này tỷ, quả thật bất hạnh trầm thống bộ dáng. Lao cổ đồng. Thật là một cái lao cổ đồng. Cái này đầu óc, ta xem là triệt để quá tải đến. Cái gì cũng không minh bạch. Nói xong, hắn còn một mặt chúng ta mới là một đám biểu lộ, tìm kiếm tán đồng tựa như nhìn về phía Tần Phong. Tần tiểu ca, ngươi nói, ta nói đúng hay không? Tần Phong. Giang Mộc Nguyệt. Cả phòng, lâm vào một loại quỷ dị, yên tĩnh như chết. Tần Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này nước miếng tung bay, điên cuồng rèm pha mình thân tỷ tỷ, cũng chính là Nam Dương nhị trung vị kia cấp SS hiệu trưởng mập mạp. Đầu óc của hắn, treo máy rồi. Triệt triệt để, treo máy rồi. Không phải. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lời nói này, là một cái khi cứu cứu, ngay trước mình chất nữ người trong lòng mặt, nên nói ra sao? Ý tưởng này, đúng không? Cái này logic, lưu loát sao? Ngươi đến cùng là tới đón người, vẫn là đến cấp ngươi chất nữ khi máy bay điểm trợ, thuận tiện đem tỷ ngươi cho bán. Tần Phong cảm giác mình hơn 50 cấp tinh thần lực, tại thời khắc này, đều có chút không đủ dùng. Hắn sống hai đời, trò chơi xâm lấn hiện thực loại này chuyện ngoại hạng đều kinh lịch. Nhưng trước mắt một màn này, vẫn như cũ đổi mới hắn đối với không hợp thói thường hai chữ nhận biết hạ cuối. Chương 180, A Đồng, ta cũng muốn thoải mái một chút, chương 180, A Đồng, ta cũng muốn thoải mái một chút. Thần Phong hà to miệng, lại nhắm lại. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân, trong mấy phút ngắn ngủi, bị phản phục trà đạp, xé nát, sau đó lại bị cưỡng ép dính hợp lại, biến thành càng thêm kỳ quái hình dạng. Hắn thậm chí vô ý thức, dùng chân thị chi nhãn quét một chút Tư Mã Cương. Tính danh, Tư Mã Cương. Trạng thái, phấn khởi, cực độ lấy lòng, định nọt tận xương. Không có ma bệnh. Không phải tà giáo đồ ngụy trang, không phải bị khống chế tinh thần. Hắn chính là hắn. Một cái thuần thiên nhiên, không chứa bất luận cái gì chất phụ gia. Ký hoa. Cứu cứu. Một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở, thẹn vẫn muốn tuyệt thấp hồ, cuối cùng từ trên giường đấm bóp văng lên. Giang Mục Nguyệt cả người đều còn mình, dùng chăn mền che kín đầu của mình, phảng phất một con đà điểu, coi là dạng này liền có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy. Nàng đời này cũng chưa mất mặt như vậy qua. Nàng tình nguyện hiện tại lập tức xông vào cấp A bí cảnh, đơn đấu 100 đầu vực thẳm ma lang, cũng không nguyện ý lại ở đây chờ lâu một giây đồng hồ. Tư Mã Cương lại giống như là hoàn toàn không nghe thấy mình chất nữ dễ gì. Hắn còn tại thao thao bất tuyệt. Tần tiểu ca, ngươi có hay không biết? Nhà chúng ta một nguyện, từ nhỏ đã ngoan, cái gì đều nghe nàng mẹ nó. Thật vất vả. Ý ta là thật vất vả. Nàng mới đối một cái nam sinh. Khu khu, ý ta là, đối với một cái người đồng lửa, sinh ra như thế một chút điểm không có ý nghĩa hào cảm. Tư Mã Cương biểu lộ, kích động đến giống như là nữ nhi của mình muốn xuất giá. Đây là bao lớn tiến bộ. Đây là cỡ nào đáng giá ăn mừng sự tình. Kết quả mẹ của nàng cái kia lão ngoan cố, nhất định phải gậy đánh nguyên lương. Ngươi nói một chút, đây là người khô sự tình sao? Hắn vô đuổi, nước bọt bay tứ tung. Ta hôm nay chính là trời lão vương tử đến, cũng phải vì nhà chúng ta một nguyện, tranh thủ nàng phải có tự do giao lưu quyền lợi. Thần Phong, hắn đã bỏ đi suy nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn lặng lặng. Đừng hỏi hắn lặng lặng là ai, hắn chính là nghĩ lặng lặng. Nhưng mà Tư Mã Cương không hẳn có cho hắn cơ hội này. Hắn thậm chí xoay người đối được đầu Giang Mộc Nguyệt, bắt đầu hắn thuyết phục làm việc. Mộc Nguyệt, ta tốt chất nữ. Ngươi nghe cứu cứu nói, ngươi đừng sợ, có cứu cứu tại, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đem ngươi từ Tần tiểu ca nơi này mang đi. Ngươi liền thanh thản ổn định, tiếp tục. Ừm, tiếp tục kia cái gì? Thêm chuông. Đúng, thêm chuông. Tư Mã Cương dùng sức gật gật đầu, phản phất tìm tới một cái tuyệt hảo từ ngữ. Không đủ tiền cứu cứu cho ngươi ra, không đủ ta trở về đem ngươi mẹ nó tiền riêng cho ngươi trộm ra. Chỉ cần có thể để ngươi cùng Tần tiểu ca nhiều đợi một hồi, táng ra bại sản, sẽ không tiếc. Thần Phong trợn mắt hốt mồm. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Cứu cứu, ngươi đừng nói. Van cầu ngươi đừng nói. Trong chăn Giang Mộc Nguyệt, thanh âm đã mang lên tuyệt vọng giọng nghẹn nào. Tư Mã Cương lại cho là nàng là xấu hổ, ngược lại càng thêm hăng hái. Hạ, cái này có cái gì không có ý tứ? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. A Phi, là người trẻ tuổi liền nên nhiều giao lưu. Tần tiểu ca người lại xoái, bản sự lại lớn, thiên phú lại tốt, còn đã cứu mệnh của ngươi. Tốt như vậy nam, bằng hữu đi đâu tìm? Ngươi nhưng phải cho cứu cứu ta cuốn chặt. Đây chính là quan hệ đến ngươi nửa đời sau hạnh phúc, cùng cứu cứu ngươi ta nửa đời sau vinh hoa phú quý. Một câu cuối cùng, thanh âm của hắn rõ ràng nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rõ ràng truyền đến Tần Phong trong lỗ tai. Tần Phong rốt cuộc minh bạch, làm nửa ngày, nguyên lai đặt bực này lấy ta đây. Ngươi này chỗ nào là vì chất nữ nghĩ tới hạnh phúc, ngươi đây rõ ràng là vì bắp đuổi của mình suy nghĩ. Ngay tại Tư Mã Cương còn muốn tiếp tục phát biểu hắn kia kinh thế hãi tục ngôn luận lúc, ông, điện thoại di động trong túi khẽ chấn động. Tư Mã Cương kia to mọng thân thể, đột nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn phấn khởi cùng kích động rút đi, thay vào đó là một loại bất đắc dĩ. Đi thôi Mộc Nguyệt, mẹ ngươi thúc giục gấp, chúng ta ngày khác trở lại. Giang Mộc Nguyệt gương mặt đỏ bừng. Nàng bị Tư Mã Cương nửa kéo nửa túm kéo về phía cổng, vẫn không quên quay đầu, dùng cặp kia ngập nước mắt to, tội nghiệp nhìn qua Tần Phong. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy tiếc nuối, ủy khuất, còn có một kia cầu khẩn. Miệng nhỏ của nàng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra miệng. Phanh, cửa phòng bị nặng nề mà đóng lại. Kia thuộc về nhị trung giáo vụ chủ nhiệm, dầu mỡ mà ồn ào thanh âm, rốt cục biến mất. Thế giới thanh tĩnh, gian phòng bên trong lâm vào một loại giống như chết, làm người ta thoải mái dễ chịu yên tĩnh. Hô. Thần Phong thật dài, phun ra một miệng lớn trọc khí. Cả người giống như là vừa đánh xong một trận tiếp tục 3 ngày 3 đêm diệt thế cấp phó bản, từ tinh thần đến nội thể, đều cảm thấy không gì sánh kịp mọi mệt. Vừa rồi kia vài phút, hắn cảm giác bên thai của mình, phản phất có dòng dã một vạn con chim sẻ, tại dùng tối cao âm lượng, đối hắn điên cuồng chuyển vận. Liễu Dĩu, Liễu Dĩu. Hiện tại, những này chim sẻ rốt cục bay đi. Tần Phong tựa ở trên tường, chậm rãi trượt ngồi dưới đất, cảm giác toàn bộ thế giới đều đẹp khá hơn. Không khí là như vậy tươi mát, ánh đèn là như vậy nhu hòa, liền cả góc tường cho bụi, xem ra đều mi thanh mục tú. Còn sống, thật tốt. Hắn nghỉ ngơi trọn vẹn một phút đồng hồ, mới cảm giác mình kia sắp tiêu khô CPU, lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cho, nên thu thập một chút. Hắn đầu tiên là đi qua, đem Giang Mộc Nguyệt rơi vào trên giường đấm bóp những cái kia gia sản từng kiện thu nạp. Nguyệt Quan Thạch, Băng Tinh Linh Hảo, Viêm Dương Sư Vương Tinh Hạch. Nhìn xem những này có giá trị không nhỏ bà bối, Tần Phong không khỏi lại là một trận dở khóc dở cười. Nha đầu này, thật đúng là. Hắn lắc đầu, đem những vật này cẩn thận để lên bàn, dự định về sau tìm cơ hội trả lại cho nàng. Sau đó, hắn bắt đầu chỉnh lý có chút lộn xộn giường chiếu, lao vừa mới bị Tư Mã Cương nước bọt tóe tới mặt bàn. Hắn bận rộn, ý đồ dùng loại phương thức này đến bình phục mình vẫn như cũ có chút khuấy động tâm tình. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện một món, so Tư Mã Cương càng làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên sự tình. Một ánh mắt, một đạo yếu ớt như bóng với hình ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hắn đi đến phía đông, cái kia đạo ánh mắt liền theo tới phía đông. Hắn đi đến phía tây, cái kia đạo ánh mắt liền theo tới phía tây. Từ hắn cầm lấy khăn lau lau bàn, đến hắn xoay người quét rác, lại đến hắn đem dùng qua cái chén bỏ vào trừ tủ. Cái kia đạo ánh mắt, tựa như là khóa chặt mục tiêu giả đạ, một thốn đều không hề rời đi qua thân thể của hắn. Bị người nhìn chằm chằm, là một loại rất cảm giác kỳ quái. Đặc biệt là, bị một cái cấp bậc cao tới 108 cấp cấp S thủ hộ chức nghiệp giả, thời gian dài nhìn chằm chằm vào. Tần Phong cảm giác mình phía sau lưng lông tơ, đều nhanh muốn từng cây lập nên. Hắn cảm giác mình không giống như là đang đánh quét vệ sinh, mà giống như là một cái sắp bị giải phẫu vật thí nghiệm, đang bị bác sĩ mổ chính, dùng nhất bắt bẻ ánh mắt, nhìn kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Rốt cục, khi hắn đem một điểm cuối cùng rác rưởi quét vào thùng rác sau, hắn cũng nhịn không được nữa. Hắn ngồi dậy, quay đầu, nhìn về phía cái kia đạo ánh mắt nơi phát ra. Trên ghế salon, A Đồng, nàng vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, phản phất từ đầu đến cuối, cũng chưa có động đậy một chút. Cặp kia ngôi sao như vậy con người, chính không nháy mắt, vững vàng tập trung vào hắn. Tần Phong hít sâu một hơi, tận lực để ngữ khí của mình nghe tự nhiên một điểm. Đồng tỷ, ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem, là có chuyện gì a? A Đồng kia lông mi thật dài, nhẹ nhàng chớp một hồi, giống như là hai chỉ dừng lại ở trên mặt tuyết hồ điệp, vỗ cánh. Nàng không có trả lời ngay. Gian phòng bên trong không khí phảng phất lại ngưng kết. Ngay tại Tần Phong cho là nàng không có trả lời thời điểm, nàng kia màu anh đào bờ môi, rốt cục nhẹ nhàng mở ra. Một đạo thanh lãnh như ngọc thạch tấn công thanh âm tại trong căn phòng an tĩnh vang lên. Ngươi phải nhanh lên một chút thăng cấp. Ừm. Tần Phong sững sờ, hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, thì như nàng muốn truyền đạt võ thần vận hội trưởng chỉ thị gì, lại thì như nàng phát hiện cái gì tiềm ẩn nguy hiểm, lại thì như nàng chỉ là đơn thuần nhìn hắn không thuận mắt, nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là một câu như vậy. Nghe vào giống như là trưởng bối đối với văn bối ân cần dạy bảo. Thần Phong hơi nghi hoặc một chút truy vấn, vì cái gì? Là bởi vì thực quen uy hiếp lửa xém lông mày sao? Hay là bởi vì cái kia lưới đao kế hoạch đặc huấn doanh yêu cầu rất cao? Trong đầu hắn hiện lên vô số loại nghiêm túc mà nặng nề khả năng, nhưng mà A Đồng lời kế tiếp lại đem hắn tất cả suy đoán toàn bộ đánh trúng vỡ nát. Tầm mắt của nàng có chút rời xuống một cái chớp mắt, tựa hồ có chút phiêu hốt. Kia thanh lanh thanh tuyến bên trong, tựa hồ cũng nhiều một kia. Không dễ dàng phát giác, nho nhỏ lẩm bẩm. Ta xem các nàng vừa rồi xoa bóp thời điểm, đều rất thoải mái. Thần Phong, thoải mái, rất thoải mái. Cái này cùng nhường ta nhanh lên thăng cấp, có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Sau đó thì sao? A Đồng tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được Thần Phong nội tâm kinh đảo hải lãng. Nàng chỉ là dương mắt, một lần nữa nhìn về phía hắn. Cặp kia thanh tịnh trong con ngươi, chiếu rọi ra Thần Phong tấm kia tràn ngập mở mịt mặt. Sau đó, nàng dùng một loại đương nhiên, thậm chí mang theo một tia nho nhỏ chờ mong ngữ khí, nói ra để Tần Phong triệt để hóa đá. Ta cũng muốn theo. Cái thứ gì? Ngươi nghĩ? Theo. Hắn ngơ ngác nhìn A Đồng. A Đồng cũng lặng lặng mà nhìn xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời, quỷ dị không khí. Tần Phong vừa định tổ chức một chút ngôn ngữ, ý đồ lý giải vị trưởng lão này nếp nhăn não. Hắn lại nghe thấy A Đồng dùng một loại càng nhẹ, càng mảnh, cơ hồ bé không thể nghe, nhưng lại vô cùng rõ ràng thanh âm, bổ sung một câu. Ta cũng muốn thoải mái một chút. Tần Phong. Giờ khắc này, Tần Phong trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Trưởng lão, A Đồng trưởng lão, ngài là cao quý công hội Hoa Hồng trụ cột, 108 cấp thánh vực hàng rào. Ngài sao có thể đem lời nói đến như thế hình tượng, như thế sinh động, thẳng như vậy kích linh hồn a uy. Ngươi cái này thoải mái một chút dùng thực tế là quá tinh túy, nhưng ta hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì có thể phản bác lý do. Thần Phong khẽ miệng, điên cuồng co quắp. Hắn nhìn trước mắt vị này biểu lộ thanh lãnh, ánh mắt lại vô cùng chân thành tuyệt mỹ trưởng lão, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Trong lòng của hắn cái kia vừa mới bởi vì đưa tiễn chim sẻ cùng kỳ hoa mà dâng lên cảm giác nhẹ nhõm, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn hướng A Đồng gật đầu một cái. Đi, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Đến lúc đó, khẳng định để ngươi thoải mái. Chương 181, đột phá. 52 cấp, chương 181, đột phá. 52 cấp. Một đêm im mắng. Khi sáng sớm luồng thứ nhất nắng sớm, xuyên thấu qua màn cửa khe hở, nghịch ngậm nhảy vọt ở Tần Phong trên mí mắt lúc. Hắn chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là quen thuộc trần nhà. Bên hai là ngoài cửa sổ chuyển đến thanh thúy chim hót. Một ngày mới bắt đầu. Tần Phong duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra một trận lốp bốp giòn vang, hôm qua mọi mệt quét sạch sành sanh, chỉ còn lại thần thanh khí sảng. Hắn thói quen muốn gọi ra bảng thuộc tính của mình, nhìn xem trải qua một đêm nghỉ ngơi linh lực khôi phục được thế nào. Nhưng mà ngay tại hắn ý nghĩ này dâng lên máy mắt, ông từng đạo màu u lam mang theo nóng hổi nhiệt độ dòng số liệu như là vỡ đê thác nước, không có bất kỳ cái gì báo trước, điên cuồng cọ rửa hắn vắng mạc. Đây không phải là một đầu, cũng không phải mười đầu, là hàng trăm hàng ngàn cái tin tức lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, hình thành một đạo cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ tầm mắt đều bao phủ hoàn toàn màn ánh sáng màu xanh lam. Đinh, ngươi tinh khiếu ấn ký người nắm giữ Lanh Tuyết Vũ chém giết LV68 băng xương ma vệ, thu hoạch được 21.000 điểm kinh nghiệm, phát động đội số trả về 8 lần. Chúc mừng, ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 168.000 điểm, ngươi linh khu điểm 168.000. Đinh, Lanh Yên Mị phóng thích tinh thần xung kích, hiệp trợ Lanh Tuyết Vũ khống chế LV71 thâm viên lĩnh chủ tinh anh, thu hoạch được 155.000 điểm kinh nghiệm, phát động đội số trả về 8 lần. Chúc mừng, ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 124.000 điểm, ngươi linh khu điểm 124.000. Đinh, Bạch Linh Nhi thành công ám sát LV62 bóng đen giám sát giả, thu hoạch được 115.000 điểm kinh nghiệm, phát động đội số trả về 6 lần. Chúc mừng, ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 69.000 điểm, ngươi linh khu điểm 69.000. Đinh, Ảnh Nhẫn cùng Ứng Nhãn phối hợp đánh giết LV56 phong ma sói tiểu đội, thu hoạch được 78.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, Thiết Sơn tiếp nhận LV55 cuồng bạo ma viên 3 lần trọng kích, hiệp trợ chém giết, thu hoạch được. Tin tức đổi mới tốc độ nhanh đến cực hạn. Tần Phong sửng sốt một chút, nhìn trước mắt cái này hùng vĩ vô cùng cảnh tượng, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Khá lắm, đây là soát bao nhiêu kinh nghiệm a? Hải lượng tin tức dòng lũ còn tại liên tục không ngừng cọ rửa, mỗi một cái tin tức đều đại biểu cho một lần đánh giết, một lần trợ công, một lần hoàn mỹ phòng ngự, mà mỗi một lần đều mang đến cho hắn hải lượng điểm kinh nghiệm. Tần Phong cẩn thận nhìn trước mắt số liệu, trong đó quẹt màn ảnh vô cùng tàn nhẫn nhất, hiệu suất tối cao, không hề nghi ngờ là gia tộc Lãnh Đôi kia hoa tỉ muội. Lãnh Tuyết Vũ đánh giết LV69, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 184.000 điểm. Lãnh Yên Mị Mị hoặc LV70, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 136.000 điểm. Lãnh Tuyết Vũ, Lãnh Yên Mị liên thủ thi triển hợp kích kỹ băng hỏa táng hồn thơ đánh giết LV72 ma hóa tướng quân. Chúc mừng, ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 352.000 điểm. Ngươi linh khu điểm 352.000. Chị em nhà họ Lãnh đẳng cấp chỉ có 57 cấp, ngay cả 60 cấp cũng chưa tới. Nhưng các nàng soát là thuần một sắc, bảy khoảng cấp 10 cao giai bí cảnh. Thậm chí, ngay cả 72 cấp tinh anh bột đều bị các nàng cho chém. Các nàng là song bào thai, là loại kia trong truyền thuyết có thể đôi thể một lòng, chiến lược hiện cấp số nhân tăng vọt, thiên tuyển chi tử. Mức cực hạn băng hệ nguyên tố trưởng không giả, một cái khủng bố tinh thần hệ mị hoặc đại sư. Tỷ tỷ phụ trách chính diện cường công, băng phong và dặm, tối khô là hủ. Muội muội phụ trách khống chế tinh thần, mị hoặc chúng sinh, nhiễu loạn tâm thần. Loại tổ hợp này, quả thực chính là thiên ý vô phùng. Sắc tự mãnh. Thần Phong từ đáy lòng cảm thán. Đôi hoa tỷ muội này, quả thực chính là hắn mạnh nhất động cơ vĩnh cửu, nhất ra sức kinh nghiệm bảo. Trừ cái đó ra, một thân ảnh khác cũng phi thường chói sáng. Bạch Linh Nhi né tránh LV61 kịch độc chi nhà, đâm lưng, yếu hại công kích, phát động bạo kích. Chúc mừng, ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 75.000 điểm. Ngươi linh khu điểm 75.000. Bạch Linh Nhi tiềm hành quân sau, bôi hầu LV63 vong ngữ tư tế. Chúc mừng, ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 81.000 điểm. Ngươi linh khu điểm 8.100. Bạch Linh Nhi, cái này vóc người nhỏ xinh linh lung, xem ra như cái vô hại manh muội tử tuyệt ảnh thích khách. Nàng soát cấp hiệu suất, mặc dù so ra kém chị em nhà họ Lãnh liên thủ khoa trương như vậy, nhưng là một độc hành hiệp, đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Thích khách cái nghề nghiệp này vốn là lấy cao bạo phát, cao tính cơ động chứ danh. Bây giờ vết thương cũ khỏi hẳn, thực lực tăng nhiều, còn thu hoạch được mới kỹ năng, Bạch Linh Nhi tựa như là một thanh bị lao đi tất cả vết dỉ tuyệt thế thần binh, rốt cục tách ra nó phải có đủ để đâm thủng bầu trời phong mang. Nàng một người chính là một chi quân đội. Tần Phong nhìn xem nàng chiến đấu ghi chép, phản phất có thể nhìn thấy một cái thân ảnh tiểu tiểu tại trong bóng tối cấp tốc xuyên qua, mỗi một lần hiện thân đều nương theo lấy một đạo chí mạng hàn quang, cùng một đầu đẳng cấp cao ma vật tầm vàng ngã xuống đất. Sạch sẽ, lưu loát, hiệu suất cao. Không tệ, không tệ. Thần Phong rất hài lòng vị này thích khách kinh nghiệm bao. Trừ cái này hai đại vương bài, còn lại chính là Thiết Sơn Ảnh Nhẫn Liệt Dương cùng Ứng Nhãn bốn người này tổ. Tin tức của bọn hắn, mặc dù không có như vậy kinh bạo ánh mắt, nhưng lại lộ ra một loại cực hạn ổn định. Thiết Sơn mở ra bất động như núi thành công hấp dẫn 5 con LV55 cuồng bạo ma viên tiêu hận. Liệt Dương bắt đầu ngâm sướng Viêm Long Phong Bạo. Ứng Nhãn tiêu ký tất cả mục tiêu nhược điểm. Ảnh Nhẫn tiến vào tiềm hành. Tiểu đội hoàn mỹ phối hợp, thành công tiêu trừ cuồng bạo ma viên của lạc. Chúc mừng, ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 158.000 điểm. Ngươi linh khu điểm 158.000. Bọn hắn chiến đấu ghi chép, tựa như là một bản tiêu chuẩn nhất tiểu sách giáo khoa đoàn đội bản sau công lược. Khiên thịt lùa quái, pháp sư AOE, xạ thủ điểm giết, thích khách thu hoạch. Phân công minh xác, phối hợp ăn ý. Bọn hắn có lẽ không có chị em nhà họ Lãnh loại kia quét ngang hết thảy bá đạo, cũng không có Bạch Linh Nhi xuất quỷ nhập thần quỷ dị. Nhưng bọn hắn, tựa như một đài tinh vi cỗ máy chiến tranh, ổn định, hiệu suất cao, đem một mảnh lại một mảnh bí cảnh, ép thành thuần túy nhất điểm kinh nghiệm, liên tục không ngừng chuyển vào tới. Nhìn xem cái này đầy bình phong nhấp nhô màu làm số liệu, Tần Phong tâm tỉnh, tựa như là tiết trời đầu hạ uống một hớp lớn cola ướp lạnh, từ đầu thoải mái đến chân, mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra không gì sánh kịp vui vẻ. Loại cảm giác này, loại này cái gì đều không cần làm, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền thấy thanh điểm kinh nghiệm điên cuồng tăng vọt cảm giác. Nam cũng có thể thăng cấp cảm giác. Quá mỹ diệu. Ngay tại hắn đắm chìm trong loại này cực hạn cảm giác sướng bên trong lúc, liên tiếp, so trước đó bất luận cái gì thanh âm nhắc nhở đều muốn êm tai, đều muốn dễ nghe hệ thống tiếng chuông, tại trong đầu của hắn, ầm vang nổ vang. Đinh. Kiểm tra đến kinh nghiệm của ngươi giá trị đã đủ. Chúc mừng. Đẳng cấp của ngươi tăng lên đến LV51. Ngươi toàn thuộc tính 1000. Đinh. Kiểm tra đến kinh nghiệm của ngươi giá trị đã đủ. Chúc mừng. Đẳng cấp của ngươi tăng lên đến LV52. Ngươi toàn thuộc tính 1000. Oen. Hai đạo ấm áp mà bàng bạc kim sắc của sáng, từ trong hư không giáng lâm, nháy mắt đem hắn bao phủ. Tần Phong chỉ cảm thấy của mình tứ chi bách hải, mỗi một tế bào đều tại thời khắc này phát ra reo hò cùng nhẹ cững. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cường đại cảm giác trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt sinh sôi lan tràn. Trong vòng một đêm, hắn thậm chí cũng không kịp mở mắt, liền trực tiếp thăng liền hai cấp. Tần Phong chậm rãi mở ra bàn tay của mình, cảm thụ được thể nội kia so trước đó hùng hồn mấy lần không chỉ linh lực kích động đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn lập tức mở ra bảng thuộc tính của mình, đẳng cấp 52, 88.7%. Nhìn xem kia khoảng cách thăng cấp chỉ kém một chân bước vào cửa thanh điểm kinh nghiệm, Tần Phong hô hấp đều trở nên nóng bỏng. Cứ theo tốc độ này, trong hôm nay lên tới 53 cấp, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Về phần mình kia 58 cấp mục tiêu, đoán chừng dùng không được một tuần, ba trong vòng 5 ngày liền có thể đến. Chương 182, Dược Tề Sư Phương Nam, chương 182, Dược Tề Sư Phương Nam. Hô. Tần Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong lồng ngực tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình ngũ giác, lục thức đều chiếm được trước nay chưa từng có cường hóa. Ngoài cửa sổ con kia sáng sớm kêu to chim bay, hắn thậm chí có thể phân biệt ra được nó mỗi một cây lông vũ rung động. Trong không khí tràn ngập sáng sớm có cây mùi thơm ngát, cùng một tia từ phòng bếp bay tới, đồ ăn hương khí. Chờ một chút, đồ ăn hương khí. Trong nhà này trừ mình, cũng chỉ còn lại có A Đồng bị tia trăm cấp siêu phàm trưởng lão. Nàng đang nấu cơm. Đẩy ra cửa phòng ngủ, quả nhiên thấy A Đồng thân ảnh tiểu tiểu ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Đơn giản cháo hoa, sắp đến kim hoàng trứng gà, còn có mấy đĩa tinh xào khai vị thức nhắm. Bình thường bữa sáng, lại lộ ra một cô nhà ấm áp. Khá lắm, vị này trăm cấp trưởng lão còn có loại này bản sự đâu. Thần Phong không hiểu có chút muốn cười. Đi lên trước, rất tự nhiên từ trong tay A Đồng tiếp nhận cái nồi. Ta tới đi, đồng tỷ. A Đồng ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, sau đó nhẹ gật đầu, yên lặng lui sang một bên, bắt đầu bày ra bát đũa. Thần Phong cảm giác trong lòng có chút kỳ quái. Mạc Danh có một loại sinh hoạt dẹ chà vu. Đồng thời, Mạc Danh có chút chột dạ. Nếu là hình tượng này bị Võ Thanh Hoan cho thấy được, thiếu không được lại là một trận ánh mắt u oán. Đúng lúc này, ông. Ông ngoong. Điện thoại di động trong túi chấn động hai lần, làm Thần Phong giật mình. Cảm giác giống như là làm chuyện xấu bị phát hiện tựa như. Mợ nó, lão tử cây ngay không sợ chết đứng. Ta sợ cái gì? Cầm điện thoại di động lên. Màn hình vừa mới sáng lên. Bá. Liên tiếp chưa đọc tin tức thông chi, như là thác nước, nháy mắt xoát đẩy toàn bộ màn hình. Màn hình đỉnh thông chi cột, cơ hồ là tại một giây bên trong, đã bị bao phủ hoàn toàn. Mà những tin tức này gửi đi người, ảnh chân dung lạ thường nhất trí. Kia là một cái ghim cao đuôi ngựa, ánh mắt bên trong mang theo 3 phần ngạo khí, 7 phần khí khái hào hùng thiếu nữ ảnh chân dung. Võ Thanh Hoan. Thần Phong khỏe miệng không tự giác khẽ nhăn một cái. Hắn thậm chí không dùng ấn mở, liền có thể đoán được vị đại tiểu thư này phát thứ gì. Hắn hít sâu một hơi, ấn mở cái kia không ngừng lóe ra màu đỏ 99 dấu mũ không chặt. Võ Thanh Hoan, Thần Phong, ngươi cái đầu gỗ, quá đáng ghét. Võ Thanh Hoan, tiểu di ta đem ta mang thời điểm ra đi, ngươi vì cái gì không ngăn nàng? Võ Thanh Hoan, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn ta bị nàng dùng không gian pháp thuật đóng gói mang đi sao? Võ Thanh Hoan, ngươi để Giang Mộc Nguyệt cũng đi, không thể lưu nàng qua đêm. Liên tiếp dấu chấm than, phản phất muốn từ trong màn hình nhảy ra, nện trên mặt của hắn. Thần Phong tiếp tục hướng xuống hoạt động. Võ Thanh Hoan, Thần Phong, ta về đến nhà. Võ Thanh Hoan, ta đi tắm trước. Võ Thanh Hoan, ngươi đang làm cái gì a? Giang Mộc Nguyệt đi sao? Võ Thanh Hoan, tiểu di nói ngươi hôm nay nhất chuyển khảo hạch phi thường lợi hại, ta lần này triệt để đuổi không kịp ngươi. Ai? Tin tức gửi đi tần suất cực cao, cơ hồ là 3 năm giây một đầu, có thể tưởng tượng, điện thoại đầu kia tiểu nữ là bực nào lo lắng cùng. Lắm lời. Thần Phong ánh mắt rơi vào một đầu cuối cùng tin tức bên trên. Đầu kia tin tức thời gian gửi là 5 phút đồng hồ trước. Hoa Phong cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Võ Thanh Hoan, cái kia, ngươi chừng nào thì có rảnh tới nhà của ta ăn cơm a? Ta gần nhất lại mới học mấy món ăn, muốn làm cho ngươi nếm thử. Cái tin tức này cuối cùng còn đi theo một cái gương mặt từng đỏ, ngón tay lẫn nhau điểm xấu hổ biểu lộ bao. Cùng lúc trước bà Vương Hoa hình tượng hình thành mãnh liệt tương phản. Thần Phong đầu ngón tay tại đưa vào khung bên trên lơ lửng một lát, hắn há to miệng, lại phát hiện mình không biết nên như thế nào trả lời. Chuyện gần nhất thực tế nhiều lắm. Đi võ ra ăn cơm. Hắn lắc đầu, cuối cùng vẫn là đè xuống khóa bình phong khóa, đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại trên bàn. Trước thả đi. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị cầm lấy đũa, điện thoại lại không buông tha, lần nữa chấn động lên. Lần này chấn động không có Võ Thanh Hoan cuồng bạo như vậy, lộ ra ôn nhu rất nhiều. Thần Phong thở dài, lần nữa cầm điện thoại di động lên. Trên màn hình là một cái khác không chắc. Ảnh chân dung là một cái tại băng tuyết bối cảnh bên trong, tiểu y hiệp như hoa thiếu nữ ôn nhu. Giang Mộc Nguyệt, Tin tức số lượng, mặc dù không có Võ Thanh Hoan khoa trương như vậy, nhưng là có mười mấy đầu chưa đọc. Thần Phong lớn mở. Giang Ngục Nguyệt, bạn học Thần Phong, buổi sáng tốt lành nhà, mặt trời. Giang Ngục Nguyệt, nghe nói ngươi đã hoàn thành nhất chuyển khảo hạch, chúc mừng ngươi nha. Ngươi bây giờ nhất định trở nên lợi hại hơn đi. Giang Ngục Nguyệt, khảo hạch quá trình thuận lợi sao? Không có gặp được cái gì nguy hiểm đi. Giang Ngục Nguyệt tin tức, liền như là bản thân nàng mở dạng, trong câu chữ đều lộ ra một cô ôn nhu cùng ngọt ngào, làm cho người ta như một xuân phong. Thần Phong ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới. Hắn tiếp tục hướng xuống hoạt động, nhìn đến cuối cùng một đầu tin tức. Giang Ngục Nguyệt, nếu như ngươi có thời gian, có thể tới nhà ta ngồi một chút sao? Ba ba mụ mụ của ta vẫn luôn rất muốn làm mặt cảm tạ ngươi. Lại là, mời. Chờ một chút, hình tượng này rất quen thuộc, mình có phải là ở đâu gặp qua? Giống như trước đây không lâu vừa mới trải qua một lần chuyện như vậy. Hắn lần nữa trầm mặc, đưa điện thoại di động khóa bình phong. Nhưng mà, ngay tại màn hình sắp ngầm hạ đi một khắc cuối cùng, leng keng, một đầu tin tức mới bắn ra ngoài. Lần này gửi đi người, ảnh chân dung là một thanh sắc bén ngân sắc truy thủ, lộ ra một câu người sống chớ gần lạnh lẽo. Đội tinh nhuệ ngự thiên vệ giải, Võ Hoài Yên. Tin tức của nàng, mãi mãi cũng là như vậy lời ít mà ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Võ Hoài Yên, hôm nay có việc gì thế, đem ngươi trước đó muốn người đưa qua. Phía dưới, còn bổ sung một văn kiện. Thần Phong khẽ giật mình. Người? Người nào? Hắn vô ý thức ấn mở cái kia văn kiện. Thính danh, Phương Nam. Thân phận, Công hội Hoa Hồng Trung cấp chế dược sư. Đẳng cấp, 47 cấp. Nghề nghiệp, dược tế sư, cấp A. Văn kiện bên trong, là kỹ càng tài liệu cá nhân. Mà tại tư liệu đỉnh cao nhất, là một chương giấy chứng nhận chiếu. Trên tấm ảnh nữ nhân, mặc một thân màu nâu dược tề sư trường bào, tóc bởi vì lâu dài tiếp xúc dược tề mà có vẻ hơi khô héo, sắc mặt cũng mang theo một tia bệnh trạng trắng bệnh. Nhưng này ngũ quan xinh xắn hình dáng, cùng cặp kia dấu ở lông mi dài hạ, như là kinh hoàng mai con như vậy đôi mắt, đều chứng minh, đây là một cái nội tình vô cùng tốt mỹ nhân. Chỉ cần thêm chút trang điểm, tuyệt đối có thể khiến người ta kinh diễm. Phương Nam. Cái tên này, rất quen thuộc. Thần Phong nhìn chằm chằm ảnh chụp, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm. Ký ức mảnh vỡ, bắt đầu không ngừng mà hồi tưởng, ghép lại. A. Nhớ tới. Trước đó lần kia đi công hội hoa hồng loại tinh khiếu thời điểm, nhìn thấy cái kia dược tề sư Phương Nam. Trước mắt vấn đề, bởi vì lâu dài nghiên cứu cao giai dược tề, thể nội tích lũy vượt qua 30 loại cao độ chấn động dược tính tạp bã, hình thành dược thạch chi độc ngăn chặn kinh mạch toàn thân. Ký ức miệng cống thông suốt mở rộng. Là nàng, chính là cái kia bị dược thạch chi độc dày vò đến không cách nào tăng lên, đã lâm vào nghề nghiệp bình cảnh, 3 năm đều không thể thăng cấp đáng thương dược tề sư. Hắn nhớ tới đến, từ hiệp hội nghề nghiệp phục kiểm tra, đến công hội kỳ lân hủy diệt, lại đến đêm qua thăng liền 2 cấp. Ở giữa phát sinh quá nhiều chuyện, mỗi một kiện đều đủ để hành động toàn bộ Nam Dương. Đến mức, hắn kem chút liền đem cái này dược tế sư, cho triệt để quên ở sau đầu. Thuốc linh thánh thể. Cỏ cây chi tâm. Hai cái này nghịch thiên thiên phú, nháy mắt tại trong đầu của hắn, tách ra không gì sánh kịp hào quang áo ánh. Cái này không chỉ là một lần trị liệu. Đây đối với hắn mà nói, là một lần cơ duyên to lớn. Một khi thành công, hắn đem vĩnh cửu thu hoạch được cỏ cây chi tâm cái này thần cấp bị động. Từ nay về sau, vô luận là tinh dầu vẫn là dược tề, cùng hương phân, đều có thể kèm theo đặc thù hiệu quả. Đây đối với một cái linh khu thông thiên sư mà nói, nó giá trị thậm chí so thăng liền 10 cấp còn muốn tới to lớn. Tần Phong trong mắt cuối cùng một chút do dự, nháy mắt bị ngọn lửa nóng bỏng thay thế. Trước đó những cái kia nhi nữ tình trường, những cái kia vụn vặt phiền não, tại thời khắc này đều bị hắn gọn gàng ném sau gót. Mạnh lên, không tiếc bất cứ giá nào mà trở nên mạnh mẽ. Đây mới là hắn hiện tại duy nhất cần cân nhắc sự tình. Hắn cầm điện thoại di động lên, ngón tay thon dài ở trên màn ảnh phi tốc gõ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn hồi phục giống như Võ Hoài Yên vậy bình thản, dứt khoát, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết đoán. Thần Phong, đi, để nàng hiện tại đến đây đi. Chương 183, hai ta ai cùng ai, đều là người một nhà. Chương 183, hai ta ai cùng ai, đều là người một nhà. Gửi đi xong tin tức, Thần Phong đưa điện thoại di động ngã út tại bàn ăn bên trên, màn hình ngầm hạ. Toàn bộ thế giới, phản phất nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trước đó kia hai thiếu nữ mang đến, vô luận là ngọt ngào phiền não, vẫn mơ hồ rung động, giờ phút này đều theo đầu kia lời ít mà ý nhiều hồi phục, bị hắn triệt để ngăn cách tại cửa trái tim bên ngoài. Hiện tại, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa trở xuống bàn ăn. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua trong vắt cửa sổ, nghiêng nghiêng vẩy vào, cho bàn ăn bên trên hết thảy đều dắt lên một tầng ấm áp viền vàng. Sứ trắng trong chén là chịu đến mềm nu sền sệt cháo, chính bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Trong mâm là sắc đến vừa đúng trứng trần nước sôi, lòng trắng trứng chân mềm, lòng đỏ trứng còn mang theo một tia mê người lòng đảo. Bên cạnh trong đĩa nhỏ còn đặt vào mấy thứ sướng miệng rau muối. Đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp. Tần Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào ngồi đối diện hắn cái tia thân ảnh nhỏ nhắn bên trên. A Đồng, nàng chính ngụm nhỏ uống vào cháo, động tác nhã nhặn thanh tú, giống một con ngay tại ăn con mèo. Có lẽ là phát giác được Tần Phong chú ý, nàng ngẩng đầu, cặp kia không hề bận tâm con ngươi lặng lặng nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là yên lặng đem tiêu bản trứng tráng hướng Tần Phong phương hướng đẩy. Tần Phong cười cười, kẹp lên một cái trứng trần nước sôi. Hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng phía dưới thoáng nhìn, sau đó hắn nao nao. Hắn lúc này mới phát hiện A Đồng ngồi cái ghế là phổ thông người trưởng thành kích thước, mà nàng thực tế là quá nhỏ nhắn xinh xắn. Dù là nàng đã rất cố gắng đem cái mông nhỏ hướng băng ghế tít ngoài rìa vị trí chuyển, hai chân rủ xuống, cặp kia mặc màu trắng tất vải bản chân nhỏ vẫn như cũ cách mặt đất còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Cứ như vậy, nhoáng một cái, lơ lửng giữa trời. Theo nàng hút cháo động tác, nhẹ nhàng, vừa đi vừa về bãi động. Như cái còn không có lớn lên tiểu nữ hải. Đáng yêu đến có chút phạm uy. bộ này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, có thể là chiến đấu tổn thương mang đến ảnh hưởng a, cũng có thể là nàng kia đặc thù thủ hộ loại nghề nghiệp, trả giá loại nào đó đại giới. Nghề nghiệp hiệu quả phản vệ. Thần Phong trong đầu, nháy mắt hiện lên vô số loại khả năng. Chẳng qua mặc kệ là nguyên nhân gì, đều vấn đề không lớn. Dưới mắt mình là hơn 50 cấp, chỉ cần đạt tới hơn 80 cấp, liền có thể cho nàng theo trở về. Tại mình thần khí này xoa bóp hiệu quả phía dưới, vấn đề gì đều không là vấn đề. Đúng lúc này, đông, 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 một trận thanh thúy mà hữu lực tiếng đập cửa, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không cho cự tuyệt khí tràng. Thần Phong vừa muốn đứng dậy, ta đến. Ngồi ở đối diện A Đồng, lại so động tác của hắn càng nhanh. Chỉ thấy nàng thân thể nho nhỏ, từ trên ghế nhẹ nhàng nhảy xuống. Cặp kia treo ở giữa không trung chân nhỏ, vững vàng rơi xuống sàn nhà bên trên, không có phát ra một tơ một hào tiếng vang, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, nhanh nhẹn đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng tựa như một con nhất cảnh giác ly miêu, nện bước im ắng bộ pháp, cấp tốc đi đến cổng. Cùng cụt, phòng cửa bị mở ra. Ngoài cửa, đứng một đạo cao gầy hiên ngang thân ảnh. Võ Hoài Yên. Nàng hôm nay không có mặc kia thân đại biểu cho Ngự Thiên Vệ thân phận màu đen cận chiến đấu phục, mà là một thân cực kỳ đơn giản trang phục bình thường. Một món thuần bạch sắc tu thân áo thun, phát họa ra cái kia có thể sừng kinh tâm động phách vòng một đường cong. Hạ thân là một đầu màu lam nhạt quần jean, bao vây lấy nàng cặp kia thẳng tắp hai chân phong dài, đưa nàng kia hoàn mỹ mông eo tỷ lệ hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dù vậy đơn giản mặc, vẫn như cũ không cách nào che lấp trên người nàng kia cấu người sống chớ gần lạnh lẽo khí chàng, cùng kia nóng bỏng đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng bạo tạc tính chất dáng người. Buổi sáng tốt lành a. Võ Hoài Yên lười biếng lên tiếng chào, phảng phất về nhà mình một dạng, trực tiếp đi đến. Ánh mắt của nàng trong phòng quét một vòng, cuối cùng rơi vào trước bàn ăn Tần Phong trên thân. Cùng Tần Phong trước mặt kia bàn, còn thừa lại cái cuối cùng, ánh vàng rực rỡ trứng trần nước sôi. Nàng nhãn tình sáng lên. Một giây sau, nàng đã không khách khí chút nào, ở bên cạnh Tần Phong vị trí bên trên ngồi xuống. Sau đó, tại Tần Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng duỗi ra ngón tay thon dài, ưu nhã, đem Tần Phong trước mặt cái kia bàn ăn kéo tới trước mặt mình. Cầm lấy đũa, kẹp lên cái cuối cùng trứng trần nước sôi, nhét vào trong miệng. Động tác một mạch mà thành, tự nhiên đến phảng phất diễn luyện trăm ngàn lần. Tần Phong, A Đồng. Toàn bộ phòng ăn lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tần Phong dở khóc dở cười nhìn xem nàng. Tiểu Di, ngài đây cũng quá tự nhiên một chút đi. Ừm. Võ Hoài Yên một bên nhai nuốt lấy, một bên mơ hồ không rõ lên tiếng, cặp kia xinh đẹp mắt phượng mỉm cười cong thành ngửa nha. Hai chúng ta cái ai cùng ai a? Nàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, cầm lấy khăn giấy lau đi khỏe miệng, tư thái ưu nhã, lại nói lấy bá đạo nhất, đều là người một nhà, không phải sao? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia như có như không trêu chọc. Thần Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Là ngài nói đến đều đối với. Võ duỗi ra ngón tay hướng phía cổng phương hướng nhẹ nhẹ gật gật. Ê, ngươi muốn người, ta mang cho ngươi đến. Tần Phong lúc này mới chú ý tới, sau lưng Võ Hoài Yên còn đi theo một người. Một cái từ vào cửa bắt đầu vẫn túi đầu, co quắp tại nơi hẻo lánh, cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm nữ nhân. Trên người nàng, mặc một bộ tẩy đến hơi trắng bệnh màu nâu dược tề sư trường bảo, tiểu dáng cũ kỹ, cũng rất sạch sẽ. Tóc dài, bởi vì lâu dài tiếp xúc các loại dược tề ăn mòn, có vẻ hơi khô héo xúc động, tùy ý mà khoác lên trên vai. Sắc mặt của nàng là một loại bệnh trạng trắng bệnh, bờ môi cũng không có chút huyết sắc nào, cả người đều lộ ra một cỗ nồng đậm, vung đi không được thảo dược vị. Còn có một loại nhàn nhạt thưa quyền khí. Nàng liền như thế an tĩnh đứng tại phòng trung ương, hai tay khẩn trương nắm chặt góc áo của mình, vùi đầu đến trầm thấp, phảng phất không dám cùng bất luận kẻ nào đối mặt, giống một con bị kinh sợ, tuy thời chuẩn bị chạy trốn mai con. Tính danh: Phương Nam. Đẳng cấp: 47 cấp. Nghề nghiệp: Dược tề sư, cấp A. Trước mắt vấn đề: Dược thạch chi độc. Tần Phong chân thị chi nhắn hạ, nàng tất cả tin tức nhìn một cái không sót gì, cùng hắn trong trí nhớ không sai chút nào. Võ Hoài Yên nhìn xem Phương Nam bộ kia nhát gan dáng vẻ, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Nàng dùng một loại qua quýt bình bình ngữ khí giới thiệu nói: Phương Nam, công hội hoa hồng trung cấp chế dược sư, cũng coi là chúng ta Nam Dương đã từng chói mắt nhất thiên tài một trong. A, Tần Phong phối hợp lộ ra một tia hiếu kỳ. Đã từng, không sai, đã từng. Võ Hoài Yên bưng lên Tần Phong trước mặt chén cháo, rất tự nhiên uống một ngụm, thấm giọng một cái, lúc này mới tiếp tục nói: Nha đầu này tại dược tề học bên trên là cái chính cống tiên điên. Năm đó nàng mới chừng 20, cũng đã là toàn bộ công hội có tiềm lực nhất dược tề sư, thậm chí được vinh dự dược tề hoàng hậu người nối nghiệp. Vì đánh hạ một loại có thể tịnh hóa cao giai ma vật thể nội cuồng bạo thừa số dược tề, nàng tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm dòng dã 3 năm, không ngủ không nghỉ, lấy thuốc làm thức ăn. Cuối cùng, dược tề là thành công, nàng cũng bởi vậy nhất cử thành danh, bị hiệp hội nghề nghiệp trao tặng kim tuệ huy hiệu. Võ Hoài Yên ngữ khí rất bình thản, giống như là tại kể ra một món cùng mình không quan hệ chút nào sự tình. Nhưng Tần Phong lại có thể từ đó nghe ra một tia không dễ tra rõ cảm xúc, là tiếc hận, vẫn là cái gì khác. Đại giới chính là Võ Hoài Yên lời nói xoay chuyển, ngữ khí lạnh xuống, nàng đem mình cho luyện hỏng. Trên trăm loại cao độ chấn động dược tính cặn bã, tại trong cơ thể nàng rắc rối khó gỡ, hình thành vô giải dược thạch chi độc, ngăn chặn kinh mạch, ăn mòn tinh thần hải, phá hủy nghề nghiệp của nàng căn cơ. Từ đó về sau, đừng nói nghiên cứu tân dược tề, liền cả điều phối cơ sở nhất nước thuốc trị liệu, thành công của nàng suất cũng chưa tới 10%. Thiên tài, như vậy vẫn là. Từ đám mây rơi xuống vũng bùn tư vị, không dễ chịu đi. Võ Hoài Yên ánh mắt như là một thanh đao sắc bén, thẳng tắp đâm về Phương Nam. Phương Nam thân thể run lên bần bật, nàng nắm chặt góc áo ngón tay, bởi vì dùng sức quá độ, đốt ngón tay cũng bắt đầu trắng bệnh. Đầu chôn đến thấp hơn, phảng phất muốn đem trọn khuôn mặt đều trốn vào áo bào trong bóng tối. Trong phòng bầu không khí nháy mắt trở nên có chút kiềm chế. A Đồng yên lặng, lại từ trong phòng bếp mang sang một bát mới cháo hoa cùng một đôi sạch sẽ bát đũa, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt của Tần Phong. Tần Phong đối nàng quăng đi một cái ánh mắt cảm kích, sau đó hắn đứng người lên, đi tới trước mặt Phương Nam. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, nhìn xem cái này bị dược thạch chi độc tra tấn dòng dã 3 năm, cơ hồ bị phá hủy tất cả hy vọng cùng kiêu ngạo nữ nhân. Hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, có thể cảm nhận được nàng sâu trong linh hồn kia cơ hồ muốn tràn đầy ra tuyệt vọng. Ngẩng đầu lên, Tần Phong thanh âm rất nhẹ, rất nu, lại mang theo một loại không được xía vào lực lượng. Phương Nam thân thể cứng đờ, nàng chậm rãi từng chút ngẩng đầu lên. Một trương tái nhợt tiểu tụy, nhưng như cũ có thể nhìn ra tinh xảo hình dáng mặt xuất hiện ở trước mặt của Tần Phong. Con mắt của nàng vừa lớn vừa sáng, lông mi rất dài, chỉ là cặp kia vốn nên giống ngôi sao một dạng óng ánh trong con ngươi, giờ phút này lại chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch u ám, như là đốt hết cho tàn. Bên trong không nhìn thấy một tơ một hào quang. Chương 184, một mực tại suy nghĩ cái này, chương 184, một mực tại suy nghĩ cái này. Tại cặp kia tĩnh mịch, như là đốt hết cho tàn như vậy con ngươi ánh nhìn, Tần Phong tâm giống như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng nắm một chút. Hắn nhìn thấy không chỉ là một cái bị ốm đau trà tấn nữ nhân, càng là một cái bị hiện thực san bằng tất cả góc cạnh, bị tuyệt vọng rút khô tất cả linh hồn hào quang thiên tài. Nàng đã từng, có lẽ cũng giống như Võ Thanh Hoan vậy tươi đẹp chưa dương, có lẽ cũng giống như Giang Mộc Nguyệt vậy ôn nhu như nước. Nhưng bây giờ, nàng chẳng phải là cái gì, chỉ là một bộ hành tẩu bị dược thạch chi độc thẩm thấu thể xác. Tần Phong trước mắt, màu vàng kim nhạt dòng số liệu lại một lần nữa im lặng hiện, chỉ có hắn mình có thể trông thấy. Tính danh: Phương Nam. Đẳng cấp: 47 cấp. Nghề nghiệp: dược tế sư, cấp A. Trước mắt vấn đề: dược thạch chi độc cực kỳ nguy hiểm, kinh mạch ngăn chặn 97% tinh thần hải khô kiệt, sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn. Vật lý trị liệu phương án thôi diễn bên trong. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ đẳng cấp đã đạt 52 cấp, linh lực cường độ tăng lên trên diện rộng, đã sơ bộ có nhất chuyển chức nghiệp giả tiêu chuẩn. Vật lý trị liệu phương án ưu hóa bên trong. Ưu hóa xong tất. Cuối cùng phương án, không cần tinh dầu phụ trợ, trực tiếp lấy linh khu điểm tình quy nguyên thức làm dẫn, tại nó đan điền khí hải huyệt tạo dựng vòng xoáy linh lực, cưỡng ép bóc ra, dung luyện nó thể nội vượt qua 30 loại cao độ chấn động dược tính tạt bã, hóa độc vì bảo, tái tạo kinh mạch. Dự tính tốn thời gian 28 phút. Tinh khiếu cấy ghép ban thưởng. Đặc thú nhắc nhở, bởi vì túc chủ thực lực tăng lên, nhưng cùng bước dẫn động thiên địa linh khí, tẩm bổ nó khô kiệt sinh mệnh bản nguyên, thuốc linh thánh thể thức tỉnh tỷ lệ tăng lên đến 50%. Quả nhiên, thăng cấp về sau, hết thảy đều trở nên không giống. Đã từng hắn thấy, còn cần huân ý thảo tinh dầu cùng đỗ lỏng tinh dầu làm phụ trợ, mới có thể ổn thỏa giải quyết khó giải quyết vấn đề. Hiện tại, đã hoàn toàn không cần. Thậm chí đi ngủ tỉnh thuốc linh thánh thể tỷ lệ đều từ 30% tăng vọt đến 50%. Cái này tại trong mắt người khác đủ để hủy đi một thiên tài dược tề sư nghề nghiệp kiếp sống vô dài kịch độc. Tại hắn hôm nay xem ra, bất quá là một cái nhấc tay, trước sau thậm chí dùng không được nửa giờ. Thần Phong thu hồi ánh mắt, trong lòng lại không gợn sóng. Hắn nhìn trước mắt cái này, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nữ nhân, ngựa khí bình tĩnh mở miệng. Đã đến, liền trực tiếp bắt đầu đi. Cùng ta vào nhà. Thanh âm không lớn, lại giống một viên cục đá đầu nhập vào tĩnh mịch hồ nước. A, Phương Nam run lên bần bật, giống như là con thỏ con bị giật mình, vô ý thức lui lại nửa bước. Nàng tấm kia vốn là không có chút huyết sắc nào mặt, giờ phút này lại quỷ dị mà từ chỗ cổ nổi lên một vòng không bình thường ửng hồng. Tiến vào nhà làm cái gì? Đầu óc của nàng trống rỗng, cơ hồ không cách nào suy nghĩ. Nàng cặp kia bối rối luôn cuốn con mắt bản năng nhìn về phía trong phòng duy nhất có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn người. Võ Hoài Yên chính buồn bực ngắn ngẩm, lấy tay chỉ vòng quanh mình loạn tóc, nhìn thấy Phương Nam bộ kia như là thấy quỷ biểu lộ, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là rõ ràng rồi cái gì, nàng bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán, thở dài một cái thật dài. Cái này không hiểu nhân tình thế sự còn một sách. Nàng tức giận mở miệng, để ngươi vào nhà xoa bóp điều trị thân thể, không phải cho ngươi đi làm khác. Trong đầu đều đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao. A ha ha. Phương Nam như ở trong mộng mới tỉnh, gương mặt nháy mắt đỏ bừng lên, so vừa rồi càng thêm nóng hổi. Nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá mất mặt. Nàng không còn dám nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là lung tung gật đầu, như cái đã làm sai chuyện hải tử, cúi đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo Tần Phong sau lưng. Dáng vẻ đó mặc danh có chút đáng thương, lại có chút buồn cười. Tần Phong mang theo nàng đi hướng tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia vật lý trị liệu thất. Ngay tại hắn đẩy ra cửa nháy mắt, một cái thanh thúy mang theo một tia mềm manh thanh âm từ phòng ăn phương hướng chuyển tới. Tần Phong, là A Đồng. Nàng chẳng biết lúc nào đã đem bàn ăn bên trên tất cả bát đũa đều thu thập sạch sẽ, giờ phút này chính ôm Tần Phong chén kia còn bốc hơi nóng cháo, chớp cặp kia đôi mắt to xinh đẹp hướng phía phòng phương hướng hô: ngươi không ăn trước bữa sáng sao? Cháo muốn lạnh. Tần Phong bước chân dừng một chút, hắn quay đầu lại nhìn xem cái kia quan tâm mình bữa sáng nho nhỏ thân ảnh, khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng ấm áp ý cười. Không có việc gì. Thanh âm của hắn xuyên qua phòng khách, rõ ràng truyền quá khứ. Trước thả vậy đi, đợi ta hâm rượu chạm. A không phải. Hắn kịp thời thắng xe lại, ho nhẹ một tiếng, sửa lời nói. Dù sao, trước hết thả kia, ta rất nhanh là tốt rồi. Chờ ta ra, nó đều lạnh không được. Nói xong, hắn không còn lưu lại, mang theo Phương Nam đi vào gian kia tràn ngập thần bí cùng kỳ tích gian phòng. Cùng cụt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại, đem bên ngoài hết thảy đều ngăn cách ra. Trong phòng rất yên tĩnh, trong không khí tràn ngập một loại Phương Nam chưa hề ngửi qua hương vị. Đó là một loại nhàn nhạt, thanh nhã, phản phất hỗn hợp sau cơn mưa cỏ xanh mới sinh chồi non, cùng loại nào đó không biết tên đóa hoa phù hợp hương khí, tươi mát, sạch sẽ, thuần túy, làm cho người ta nghe ngóng liền không tự giác địa tâm thần an bình. Mùi vị kia so với nàng trên thân kia cố lâu dài đều rửa không sạch, gây mũi lại dày nặng thảo dược vị, muốn tốt nghe gấp một vạn lần. Nằm trên đó đi. Tần Phong chỉ trung ương phòng tấm kia, xem ra liền phi thường mềm mại thoải mái dễ chịu xoa bóp giường. A tốt. Phương Nam khẩn trương lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí cởi giày ra, sau đó có chút câu nệ, tại trên giường đấm bóp nằm xuống. Gương mặt dán mềm mại ga giường, kia cố dễ ngửi hương vị càng thêm nồng đậm. Nàng nhịn không được, hít vào một hơi thật dài, cảm giác mình kia phiến lâu dài bị các loại dược tề hun đến mờ mịt tinh thần hải, đều phảng phất bị mùi vị này nhẹ nhàng gột rửa một chút, trở nên thanh minh rất nhiều. Nàng nhìn thấy Tần Phong chính đưa lưng về phía nàng, ở bên cạnh trong ngăn tủ chuẩn bị cái gì. Nàng do dự thật lâu, rốt cục vẫn là lấy rút khí, dùng một loại yếu ớt môi vằn thanh âm tò mò hỏi, cái kia phòng này bên trong hương vị là hương phân a? Tần Phong ngay tại chuẩn bị ánh trăng hoa lộ, thứ này thế nhưng là hắn từ Giang Mộc Nguyệt nơi đó gọi đến bà bối, vô cùng chân quý, nếu không phải vì kia 50% thức tỉnh thuốc linh thánh thể tỷ lệ, hắn còn thật không nỡ dùng. Nghe tới Phương hỏi thăm, động tác trên tay của hắn không ngừng, thuận miệng đáp, ừm, đối với cái này hương phân có danh tự sao? Phương Nam trong mắt lần thứ nhất xuất hiện một tia hiếu kỳ quang. Có. Thần Phong đem một cái nho nhỏ bình thủy tinh cầm trong tay, xoay người. Nó gọi, địch bụi hoang cỏ. Địch bụi hoang cỏ. Phương Nam ở trong lòng yên lặng nhai nuốt lấy cái tên này, phảng phất có một dòng suối trong chạy qua nàng kia phiến sớm đã khô cạn dạn nước nội tâm. Thầy đi bụi bặm, gột rửa phàm tục, tên thật đẹp. Nàng từ đáy lòng tán thán nói, cái mùi này thật tốt nghe. Thần Phong cười cười, không có nói tiếp. Hắn vặn ra bình thủy tinh nắp bình, một cỗ so trong không khí càng thêm tinh khiết, càng thêm mát lạnh hương khí, nháy mắt tràn ngập ra. Hắn đi đến bên giường, ra hiệu Phương Nam đem phía sau lưng áo bảo hướng lên kéo một chút. Phương Nam thân thể rõ ràng cứng nhắc một chút, nhưng nàng vẫn là thuận theo, duỗi ra tay run rẩy, đem món kia rộng lớn dược tề sư trường bảo hướng lên kéo đến xương bả vai vị trí, lộ ra nàng kia bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ mà có vẻ hơi gầy gò, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy xương cốt hình dáng phía sau lưng. Cùng kia tái nhợt đến, cơ hồ có thể nhìn thấy dưới làn da màu xanh mạch máu da thịt. Thần Phong ánh mắt không có chút nào ba động, trong mắt hắn đây chỉ là một bộ cần được chữa trị, che kín dược thạch chi độc thân thể. Hắn duỗi ra ngón tay chấm lấy một giọt ánh trăng hoa lộ, lạnh buốt chất lỏng tiếp xúc đến làn da nháy mắt. Phương Nam thân thể đột nhiên co rụt lại, chớ khẩn trương. Thần Phong thanh âm rất bình ổn, vung lỏng, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Trong giọng nói của hắn phản phất mang theo một loại kỳ lạ ma lực. Phương Nam kia căng cứng cơ bắp lại thật không tự giác một chút xíu buông lỏng xuống. Nhưng mà ngay tại Tần Phong chuẩn bị bắt đầu lấy thế xét đánh lôi đỉnh, khu trục trong cơ thể nàng tiên ngoan cố kịch độc lúc, cái kia nằm ở trên giường nữ nhân lại một lần nữa dùng một loại so trước đó còn muốn tiểu nhân thanh âm mở miệng, cái kia. Tần Phong động tác dừng lại, hắn có chút kỳ quái mà nhìn xem nàng, làm sao, là nơi nào không thoải mái sao? Hắn coi là ánh trăng hoa lộ năng lượng để nàng sinh đã sinh cái gì bất lương phản ứng? Không, không phải. Phương Nam đầu chôn ở trong khuỷu tay, thanh âm dầu dĩ nghe tràn ngập do dự cùng dãy rủa, phản phất nàng ngay tại làm một cái vô cùng gian nan quyết định. Thần Phong kiên nhẫn trở lấy, hắn coi là nàng sẽ hỏi cái này trị liệu sẽ hay không có phong hiểm, hoặc là nàng sẽ hỏi mình đến cùng còn có hay không cứu, lại hoặc là nàng sẽ khóc hướng hắn thổ lộ hết 3 năm này chô gặp tất cả thống khổ cùng ủy khuất. Hắn thậm chí đều làm tốt phải làm sao an ủi tâm lý của nàng chuẩn bị. Nhưng mà trọn vẹn qua 10 mấy giây, nữ nhân kia tại nâng lên suốt đời dũng khí về sau, nàng dùng một loại mang theo một tia chờ mong, một tia thấp thỏm, còn có một tia cẩn thận từng ly từng tí, gần như khẩn cầu ngữ khí hỏi, cái kia xin hỏi. Một hồi xoa bóp kết thúc về sau, ta có thể mua một bình cái kia địch bụi hoán cỏ hương phân a? Thần Phong cả người hắn đều sửng sốt, tay còn duy trì sắp đè xuống tư thế cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung. Bên trong không khí trong phòng phản phất tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Hắn trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, hắn hoài nghi có phải là lỗ thai của mình xuất hiện vấn đề, hoặc nói đối phương tinh thần hải bởi vì lâu dài bị độc tố ăn mòn đã xuất hiện một chút ảo giác. Một cái sắp tiếp nhận đủ để cải biến mình cả đời vận mệnh, trừ tận gốc bệnh giữ siêu phàm vật lý trị liệu người, tại trị liệu bắt đầu trước một khắc cuối cùng, nàng quan tâm nhất không phải sinh tử của mình, không phải tiền đồ của mình, mà là có thể hay không mua một bình nước hoa. Thần Phong trong đầu nháy mắt hiện lên vô số cái dấu hỏi. Hắn nhìn xem cái kia đem mặt chôn thật sâu, hồi hộp đến ngay cả lưng đều tại run nhẹ nhẹ nữ nhân. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Nguyên lai, ngươi một mực tại suy nghĩ cái này. Chương 185, thật có thể sao? Chương 185, thật có thể sao? Phương Nam thân thể cứng đờ. Nàng có thể cảm giác được, gương mặt của mình giờ phút này nhất định đỏ đến giống tôm lục tử. Xong rồi, hắn nhất định cảm thấy ta là cái đầu óc có vấn đề quái nhân đi. Tại đây loại tính mệnh du quan thời khắc, thế mà còn đang suy nghĩ những này có không có. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ là dùng yếu ớt môi vằn thanh âm, tuyệt vọng, nhỏ giọng bịa giải. Không, không phải, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy, nó tốt lắm nghe, trên người ta, lâu dài đều là mùi thuốc, rửa không sạch, ta, nàng nói năng lộn xộn, nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong lại mang lên một tia mấy không thể nghe thấy nghẹn nào, giống một cái đã làm sai chuyện, lại không biết nên giải thích như thế nào hải tử. Tần Phong nhìn nàng bộ dạng này đầu tiên là sững sờ, sau đó đông nhiên rõ ràng rồi, Đối với một cái lâu dài bị ốm đau cùng gây mũi mùi thuốc bao khỏa, bị thế giới cô lập, ngay cả linh hồn đều mất đi hào quang nữ nhân mà nói, một sợi có thể tẩy đi bụi bặm, mang đến thanh tịnh cùng mỹ hảo hư khí. Có lẽ, thật so với nàng kia sớm đã chết lặng, không ôm bất cứ hy vọng nào tính mệnh, càng làm cho nàng khát vọng. Cái kia đại biểu, nàng còn chưa từng hoàn toàn chết đi tâm. Còn hướng tới, như cái bình thường nữ sinh một dạng, có được sạch sẽ, mỹ hảo, thương thơm độ vật. Có thể. Thần Phong thanh âm rất nhẹ, lại dị thường rõ ràng. Chờ kết thúc về sau, tặng ngươi một bình. A. Phương Nam đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia ảm đạm trong con ngươi, lần thứ nhất bắn ra một tia khó có thể tin hào quang. Giống như là giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên sáng lên một ngôi sao. Thật, thật sao? Thật. Tần Phong gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, hiện tại có thể chuyên tâm sao? Nhưng có thể. Phương Nam nặng nề mà gật đầu, giống như là được đến chân quý nhất bánh kẹo, một lần nữa đem mặt vùi vào trong khuỷu tay. Nhưng lần này, nàng tâm không còn là tĩnh mịch, mà là tràn ngập trước nay chưa từng có thất vọng, chờ mong. Tần Phong không cần phải nhiều lời nữa. Hắn nín hơi ngưng thần, đem giọt kia treo ở đầu ngón tay ánh trăng hoa lộ nhẹ nhàng đặt tại Phương Nam hậu tâm phía trên. Ông, một cỗ thanh lương đến cực hạn, nhưng lại thánh khiết vô cùng khí tức, nháy mắt từ tiếp xúc điểm khuyết tán ra đến. Đây không phải là phổ thông lạnh bớt, mà là một loại phản phất bị tinh khiết nhất ánh trăng gột rửa qua cảm giác. Thanh thanh lương lương, mang theo một tia khó nói lên lời tê dại, giống như là một vạn con ôn nhu tay nhỏ tại nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng kia phiến sớm đã khô cạn chết héo ra thịt. Ừm. Phương Nam nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, thân thể nháy mắt căng đến giống một chiếc cung kéo căng. Hơn 20 năm qua, nàng còn là lần đầu tiên cùng một cái khác phái có như thế thân mật tiếp xúc. Huống chi tay của đối phương phản phất mang theo một loại ma lực kỳ dị, kia cỗ thanh lương năng lượng xuyên thấu qua làn da, chính từng tia từng sợi hướng tứ chi của nàng bách hải thẩm thấu. Những nơi đi qua, những cái kia lâu dài như là bị nham tương thiêu đốt, lại như cùng bị băng chủy thấu xương kinh mạch, lại như kỳ tích được đến một tia trấn an. Cảm giác thật là kỳ quái, nhưng thật thoải mái. Tần Phong đầu ngón tay như là múa ngôi sao, bắt đầu ở trên lưng của nàng lấy một loại huyền ảo vô cùng kỳ tích chậm rãi du tẩu. Hắn không dùng lực, thậm chí có thể nói động tác của hắn nhu hòa giống lông vũ xẹt qua mặt nước. Nhưng Phương Nam lại cảm giác theo ngón tay hắn mỗi một lần xẹt qua đều có một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi ôn hòa lực lượng, như là vỡ đê giang hà cạnh mạnh xông vào nàng kia sớm đã ngăn chặn cứng lại, thậm chí tàn phế kinh mạch bên trong. Đừng chống cự, thuận lực lượng của ta dẫn đạo, chạy không tâm thần. Tần Phong thanh âm như là một đạo kinh lôi tại nàng kia phiến bắt đầu trở nên thanh minh trong tinh thần hải nổ vang. Phương Nam trong lòng run lên, vội vàng tập trung ý chí, không còn dám suy nghĩ lung tung. Nàng có thể cảm giác được, bắt đầu chân chính trị liệu, bắt đầu. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra quá khứ từng màn. 3 năm trước đây, nàng vẫn là công hội hoa hồng được chú ý nhất thiên tài dược tể sư một trong. Vì đánh hạ một loại cao giai cuồng bạo dược tể, nàng không ngủ không nghỉ lấy thân thí nghiệm thuốc. Cuối cùng dược tể thành công, nàng nhưng cũng bởi vậy thân chúng dược thạch chi đầu. Từ một ngày kia trở đi, địa ngục giáng lâm, nàng tìm kiếm khắp nơi Nam Dương thành, thậm chí nhờ quan hệ đi Vương đô. Nàng thấy qua vô số thanh danh hiển hách trị liệu hệ chức nghiệp giả, có 60 cấp thánh quang mục sư đối phương ở trên người nàng ngâm sướng nửa ngày thánh ngôn, quang mang tán đi sau chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Kinh mạch của ngươi bị hơn 30 loại cao độ chấn động dược tính quấn quanh cố hóa, ta thánh quang không cách nào tịnh hóa. Nàng cũng đã gặp 75 cấp nhị chuyển cường giả sinh mệnh tế tự, vị đại nhân kia chỉ là nhìn nàng một cái liền trực tiếp khẳng định độc tận xương thủy cùng sinh mệnh bản nguyên dây dưa, trừ phi thần minh hàng thế, nếu không dược thạch không ý nghĩa. Cuối cùng được sự giúp đỡ của công hội, nàng thậm chí may mắn nhìn thấy một vị đi ngang qua Nam Dương 120 cấp siêu phàm trị liệu sư Dược Vương Bồ Tát. Vị tiền bối kia là chân chính đứng ở trị liệu hệ đỉnh đại nhân vật, nhưng cho dù là hắn, tại hao phí đại lượng tinh thần lực tra xét rõ ràng thân thể của nàng về sau, cũng chỉ là thở dài một hơi. Tiểu cô nương, chậm. Độc tố đã hình thành tuần hoàn đắc tính, trừ phi đem kinh mạch của ngươi từng khúc đập nát, lại lấy thần vật tái tạo, nếu không vô giải. Từ bỏ đi, có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh. Vị tiền bối kia thành đại sập nàng quặng rơm cuối cùng, ngay cả trăm cấp siêu phàm đều thúc thủ vô sách. Nàng triệt để nản lòng thoái chí, nàng tự giam mình ở dược tề trong phòng, không thấy ánh mặt trời, như là một cái người chết sống lại. Tùy ý kia kịch độc từng ngày ăn mòn thân thể của nàng, tước đoạt lấy thiên phú của nàng, ma diệt lấy linh hồn của nàng. Cho tới hôm nay buổi sáng, len keng, máy truyền tin vang lên, là cái kia ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, làm cho cả ngự thiên vệ đều nghe tin đã sợ mất mật nữ nhân. Võ Hoài Yên, hội trưởng thân muội muội, 78 cấp không gian hệ đại lão. Phương Nam, thu thập một chút, nửa giờ sau ta tới đón ngươi, có người có thể trị bệnh của ngươi. Lúc ấy nàng là phản ứng gì tới? A, đúng rồi, là chết lặng. Nàng thậm chí ngay cả một cái dấu chấm câu đều chẳng muốn về. Chữa bệnh, đừng nói giỡn, trên thế giới này làm sao có thể còn có người có thể trị hết nàng. Nhưng nàng không dám cãi mệnh lệnh của Võ Hoài Yên. Khi cái kia tư thế hiên ngang nữ nhân xé rách không gian xuất hiện tại nàng gian kia tràn ngập gây mùi hương vị dược tế thất lúc, nàng mới lần thứ nhất có một tia cảm giác chân thật. Sau đó nàng đã bị mang đến nơi này, một tòa xem ra thường thường không có gì lạ xoa bóp cửa hàng. Lại sau đó nàng liền gặp được thiếu niên này, Thần Phong. Một cái xem ra so với mình ở trong học viện đi học muội muội niên kỷ còn muốn tiểu nhân thiếu niên, 18 tuổi, vẫn là 19 tuổi. Võ Hoài Yên đội trưởng lại còn nói là thiếu niên này muốn cho mình chữa bệnh. Dùng cái gì trị? Dùng xoa bóp. Phương Nam lúc ấy lại não cơ hồ là đứng máy. Nàng cảm thấy, cái này nhất định là trong đời của nàng, nghe qua buồn cười nhất, cũng hoang đường nhất cho cười. Nhưng bây giờ, cảm thụ được thể nội kia cố, như là mới sinh như mặt trời, bá đạo lại ấm áp lực lượng, đang lấy một loại tồi khô lạp hủ tư thái, gột rửa lấy trong cơ thể mình những cái kia ngoan cố độc tố. Nàng mới rốt cuộc minh bạch, mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Thiếu niên này, hắn rốt cuộc là ai? Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Thần phong trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Linh khu điểm tinh quy nguyên thức tiêu hao, xa so với hắn tưởng tượng phải lớn. Phương Nam thể nội dược thạch chi độc cũng so hắn dự đoán, muốn càng thêm ngoan cố, càng thêm hung hiểm. Kia ba hơn 10 loại cao độ chấn động dược tính, sớm đã không phải đơn thuần độc tố. Bọn chúng tại linh lực của hắn dẫn đạo hạ, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau dây dưa, lại ẩn ẩn hình thành một loại có được yếu ớt ý thức độc chi ngụy linh. Nó chiếm cứ ở Phương Nam đan điền khí hải bên trong, như là một đầu dữ tợn ác thú, điên cuồng chống cự lại Tần Phong bóc ra. Cho ta tan. Hắn linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào, ầm vang một phát. Cặp kia điểm tại Phương Nam trên lưng ngón tay, nháy mắt sáng lên óng ánh như tinh thần kim quang. Nguyên bản tại hắn đan điền khí hải bên trong, xoay chậm chậm vòng xoáy linh lực, tại thời khắc này, tốc độ bạo tăng gấp 10. Hấp lực cường đại, như là một cái bàn tay vô hình, đem đầu kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại độc chi ngụy linh ngạnh sinh sinh, từ chiếm cứ kinh mạch tiết điểm bên trên, lôi xuống. T. Kia độc chi ngụy linh phát ra một tiếng im ắng rít lên, bị cưỡng ép kéo vào kia cao tốc xoay tròn, từ tinh khiết nhất linh lực cấu thành vòng xoáy bên trong. Nghiền ép, vỡ nát, bóc ra, dung luyện. Linh lực màu vàng nóng vòng xoáy, như là một tòa thiên địa hùng lô, bắt đầu điên cuồng luyện hóa cái này đoàn hỗn tạp mà tinh thuần độc chi bản nguyên. Từng kia từng sợi màu đen tạp chất, bị nháy mắt bốc hơi. Chỉ để lại tinh thuần nhất, từ hơn 30 loại cao giai dược liệu rèn luyện mà thành, bản nguyên dược lực. Mà nhưng vào lúc này, kia ba giọt ánh trăng hoa lộ biến thành thánh khiết năng lượng, cũng lặng yên dung nhập cái này đoàn bản nguyên dược lực bên trong. Phản phất là chất xúc tác một dạng. Ông, một cỗ hoàn toàn mới, mang theo sinh cơ bừng bừng, khó nói lên lời siêu phàm khí tức, từ đoàn kia bị dung luyện dược lực bên trong, ầm vang sinh ra. Đinh, chúc mừng túc chủ, thành công dung luyện dược thạch chi độc cũng dẫn động ánh trăng hoa lộ chi lực, mục tiêu thuốc linh thánh thể thức tỉnh bên trong. Thức tỉnh xác suất thành công phán định 50%, 65%, 80%, 99%. Đinh, chúc mừng. Mục tiêu Phương Nam, thành công thức tỉnh siêu phàm thiên phú. Thuốc linh thánh thể. Tinh khiếu cấy ghép đồng bộ bên trong. Chúc mừng túc chủ, vĩnh cửu thu hoạch được thần cấp bị động thiên phú. Cỏ cây chi tâm lở vở 1. Cỏ cây chi tâm lở vở 1, cùng một cắt cỏ cây loại vật liệu sinh ra yếu ớt cộng minh, tăng lên dược thể, tinh dầu chờ cỏ cây tạo vật chế tác xác suất thành công 50%, hiệu quả tăng lên 15%. Nên thiên phú nhưng theo đối phương độ thuần thục tăng lên mà thăng cấp. Thành. Thần Phong trong mắt hiện lên vẻ vui sướng. Hắn chậm rãi thu ngón tay về, thật dài, phun ra một ngụm trọc khí. Nửa giờ, giây phút không kém. Xoa bóp, kết thúc. Hắn ngồi dậy, xoa xoa mồ hôi trán, nhìn về phía trên giường. Lại phát hiện, nữ nhân kia chẳng biết lúc nào đã lật qua thân. Chính mở to một đôi, sáng đến dọa người con mắt, không nháy mắt, thẳng vào, nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia rất phức tạp, có rung động, có mê mang, có cuồng hỉ, có khó có thể tin. Còn có một kia, chính nàng cũng không từng phát giác. Ỷ lại cùng sùng bái. Thần Phong bị nàng xem đến có chút run rẩy. Hắn ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ cái này an tĩnh quỷ dị, nửa đùa nửa thật nói. Xoa bóp kết thúc. Lại nhìn, nhưng chính là mặt khác giá tiền. Phương Nam cả người, phản phất còn đắm chìm trong loại nào đó to lớn xung kích bên trong, chưa có lấy lại tinh thần đến. Nàng thính giác, nàng xúc giác, nàng ngũ giác. Giờ phút này, đều trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng nhạy cảm. Nàng có thể nghe tới, ngoài cửa sổ, một mảnh lá cây bay xuống thanh âm. Nàng có thể nghe được, trong không khí, kia cố định đùi hoán cỏ hương khí, chia trước điều, bên trong điều, cùng sau điều. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, trong cơ thể mình, kia cố tân sinh không lâu, ấm áp mà lực lượng cường đại, ngay tại hân hoan nhẹ cứng, chạy tại mỗi một tấc kinh mạch bên trong. Thẳng đến Tần Phong câu kia mang theo trêu chọc, truyền vào trong tai. Nàng mới giống như là bị đè xuống khởi động lại khóa một dạng, đông nhiên a một tiếng. Một giây sau, nàng tấm kia bởi vì thuốc linh thánh thể thức tỉnh, mà trở nên trắng non thông thấu, thổi qua liền phá khuôn mặt, lại một lần nữa, đàn một chút, đỏ đến bên tai. Ta không phải, ta không có. Nàng bối rối từ trên giường ngồi dậy, tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Xong rồi. Lại bị hắn thấy được. Mình thế mà cứ như vậy nhìn chằm chằm một nam hài tử nhìn. Quá thất lễ, quá mất mặt. Tần Phong nhìn xem nàng bộ kia hận không thể tại chỗ qua đời quấn bách bộ dáng, khóe miệng ý cười càng đậm. Cái này Phương Nam, thật đúng là có thú. Rõ ràng trong thân thể ẩn chứa đủ để cho bất luận cái gì dược tề sư đều điên cuồng thuốc linh thánh thể. Tính cách, nhưng vẫn là giống một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Hắn không tiếp tục trêu nàng, mà là thu liễm tiểu dung, thần sắc trở nên nghiêm túc. Tốt lắm, chớ khẩn trương. Trước đừng quản những cái kia. Tần Phong thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Hiện tại, lập tức. Nhắm mắt lại, nín hơi ngưng thần. Hảo hảo cảm thụ một chút, ngươi hiện trong thân thể tình huống. Nhìn xem ngươi trước đó những cái kia chứng bệnh. Giờ phút này, còn nước không? Câu nói sau cùng kia, như là một đạo thần dụ, nặng nề mà gõ ở Phương Nam trong lòng. Đúng a? Thân thể của ta. Phương Nam trái tim bắt đầu không bị khống chế, phanh 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 cuồng loạn lên. Nàng nặng nề mà gật đầu. Ừ. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại cặp kia ánh mắt sáng ngời. Tinh thần lực, nội thị. Cái này không cảm thụ còn tốt. Vừa cảm thụ, Phương Nam cả người tại chỗ sửng sốt. Con ngươi tại đóng chặt dưới mí mắt, đột nhiên co vào đến cực hạn. Một giây sau, nàng cả người đều đần rồi. Triệt triệt để mắt trợn tròn. Chương 186, ta giống như Thức tỉnh cái gì đồ vật ghê gớm, chương 186, ta giống như. Thức tỉnh cái gì đồ vật ghê gớm. Phương Nam nhắm chặt hai mắt, nhưng nàng tầm mắt lại so bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng. Đây không phải là dùng con mắt nhìn, mà là dùng tinh thần lực, dùng linh hồn, đi nội thị thân thể của mình. Mảnh này nàng sớm đã từ bỏ, mặc kệ giữa nát lãnh địa. Đã từng, nơi này là cái dạng gì? Là hỗn loạn, là hắc ám, là hỗn loạn không chịu nổi. Mỗi một đường kinh mạch đều giống như bị bỏ hoang trăm năm cống thoát nước, bên trong nhồi vào ngưng kết, tản ra hôi thối, cứng rắn như sắt dược tính cặn bã. Linh lực không cách nào thông hành, sinh mệnh lực bị ngăn cản đoạn. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, đều nương theo lấy kim đâm lửa cháy như vậy kịch liệt đau nhức. Kia là địa ngục. Một cái bị cầm tù tại trong thân thể mình, sống sờ sờ địa ngục. Nhưng bây giờ, hiện tại thế nào? Phương Nam linh hồn đang run rẩy. Đó là cái gì? Kia từng đầu, rộng lớn, sáng tỏ, tản ra nhàn nhạt kim sắc vầng sáng, là kinh mạch của nàng. Đã từng tắc nghẽn cống thoát nước giờ phút này, lại biến thành từng đầu thông thiên triệt địa tinh quang đại đạo. Ấm áp mà tinh khiết năng lượng, như là từng đầu vui sướng dòng suối nhỏ, ở trong đó lao nhanh không thôi, thông suốt. Kia cố để nàng đau đến không muốn sống thiêu đốt cảm giác, biến mất. Kia cố để nàng như rơi vào hầm băng thấu xương cảm giác, cũng biến mất. Lấy mà thay mặt chi, là một loại trước này chưa từng có. Nhẹ nhàng, ấm áp, cùng thư sướng. Tựa như một cái gánh vác lấy vạn cân cự thạch hành tẩu mấy năm người, trên thân gánh nặng, tại thời khắc này, bị triệt để tan mất. Hô. Phương Nam cơ hồ là bản năng, thật dài, phun ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí này mang theo một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác, màu đen xám tạp chất. Mà theo khẩu khí này phun ra, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều phản phất bị nhất thanh tịnh sơ tuyển, cho triệt để thành tẩy một lần. Thông thấu. Thực tế là quá thông thấu. Chờ một chút, những cái kia ở đâu? Chỉ cứ tại trong cơ thể nàng 3 năm, đưa nàng dày vò đến không thành hình người dược thạch chi ở đâu? Tinh thần lực của nàng đông nhiên ngưng lại, bắt đầu tỉ mỉ, một thốn, tìm kiếm thân thể của mình. Rất nhanh, nàng nhìn đến, tại nàng kia trở nên vô cùng cứng cỏi cùng rộng lớn kinh mạch hàng rào bên trên, còn lưu lại một chút, như là ngoan cố vết bẩn như vậy, màu tím đen điểm lấm tấm, bọn chúng vụn vụn vặt vặt, không có thành tựu. Mặc dù vẫn như cũ tản ra không rõ khí tức, nhưng so với trước đó kia như là sơn mạch, đem toàn bộ kinh mạch triệt để phá hỏng khủng bố độc tố. Những này nhiều lắm là chỉ có thể coi là tổng vệ sinh về sau, còn xuất lại một chút xíu không có ý nghĩa cho bụi. Mặc dù độc tố còn không có bị 100% thanh trừ, nhưng dưới mắt loại tình huống này, đã so với nàng 3 năm qua bất kỳ một cái nào thời khắc đều tốt hơn gấp trên nghìn lần, vạn lần. Cái này, đây quả thực là thần tích. Phương Nam rốt cuộc khống chế không nổi, đồng nhiên mở mắt. Bá. Hai đạo trước nay chưa từng có óng ánh tinh quang từ nàng cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như giờ phút này có người ngoài nhìn thấy, chắc chắn kinh hãi phát hiện nàng cặp kia nguyên bản bởi vì ốm đau mà ảm đạm vô quan con mắt, giờ phút này càng trở nên như là tinh khiết nhất lưu ly, lại giống là ẩn chứa ngôi sao bầu trời đêm, thanh tịnh sáng tỏ, nhiếp nhân tâm phách. Mà cái này hai chân lấy để bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó thất thần con mắt, giờ phút này chính không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Thần Phong. Phương Nam miệng có chút mở ra, hình thành một cái đáng yêu hóa hình. Đầu óc của nàng trống rỗng, trên mặt biểu lộ hỗn tạp cực hạn rung động, cuồng hỉ cùng một loại như trong mộng mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa rồi kinh lịch cái gì? Nàng xem lấy Tần Phong tấm kia còn mang theo một chút thiếu niên khí, khuôn mặt thanh tú, nhìn xem hắn thái dương tầng kia chưa hoàn toàn khô cạn, mồ hôi mịn, nhìn xem hắn cặp kia vừa mới tại trên lưng mình sáng tạo thần tích, thon dài mà sạch sẽ tay. Cái này đến cái khác hoang đường đến để linh hồn nàng đều tại run rẩy suy nghĩ, điên cuồng tràn vào trong đầu của nàng. 60 cấp thánh quang mục sư. Hắn nói, độc tố quấn quanh cố hóa, thánh quang không cách nào tỉnh hóa. 75 cấp nhị chuyển cường giả, sinh mệnh tế tự. Hắn nói, độc tận xương thủy, dược thạch không y y. 120 cấp siêu phàm trị liệu sư, dược vương Bồ Tát. Vị kia đứng tại trị liệu hệ kim tự tháp đỉnh đại nhân vật, càng là trực tiếp cho nàng phán tử hình. Chậm, từ bỏ đi, vô giải. Những cái kia từng để cho nàng tuyệt vọng đến tâm chết, mỗi một chữ, mỗi một câu nói, giờ phút này, đều giống như từng nhát vang dội cái tát, hung hăng quất vào nàng kia phiến trống không đại não bên trên. Vô giải. Dược thạch không y y. Từ bỏ. Phương Nam ánh mắt lần nữa tập trung trên mặt Tần Phong. Thế nhưng là hắn, cái này xem ra, thậm chí so với mình còn tại học viện đi học muội muội, niên kỷ còn muốn tiểu nhân thiếu niên. Hắn cứ như vậy, lấy tay tại trên lưng mình đè lên. Sau đó, là tốt rồi. Phương Nam dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình. Tê. Đau quá. Không phải nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật. Nàng đỗng nhiên giơ tay lên, nhìn một chút da của mình. Đó là một loại nàng chỉ ở cấp cao nhất ngọc khí bên trên mới thấy qua con trạch. Tinh tế, trắng nõn, thông thấu, thậm chí ẩn ẩn tản ra một tầng bảo quang. Bối rối nàng mấy năm, để nàng tự ti đến không dám gặp người, bởi vì độc tố lắng đọng mà lộ ra ố vàng thô ráp làn da, giờ phút này càng trở nên thổi qua liền phá. Cái này, Phương Nam bờ môi bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Nàng cẩn thận về suy nghĩ một chút. Từ Võ Hoài Yên đội trưởng mang nàng tiến đến bây giờ, trôi qua bao lâu? Giống như ngay cả một tiếng đồng hồ cũng chưa tới đi. Không đến thời gian một tiếng, liền đem ngay cả Dược Vương Bồ Tát đều thúc thủ vô sách dược thạch chi độc cho theo đến. Không sai biệt lắm. Mặc dù còn không có hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng nhìn tiến độ này, chỉ cần lại đến thêm như vậy mấy lần. Không, thậm chí khả năng chỉ cần một lần nữa. Trong cơ thể nàng kia một điểm cuối cùng ngoan cố độc tố, liền sẽ bị triệt để thanh trừ. Cho đến lúc đó, nàng đem triệt để khỏi hẳn. Nghĩ tới đây, Phương Nam chỉ cảm thấy một cỗ to lớn, không cách nào hình dung cảm giác hạnh phúc cùng cuồng hỉ, như là núi lửa bộc phát một dạng, từ trái tim của nàng chỗ sâu, đột nhiên phun ra ngoài, nháy mắt phá tan nàng tất cả lý trí cùng thận trọng. Hốc mắt nóng lên, hai hàng nóng hổi, bóng ánh nước mắt, rốt cuộc khống chế không nổi, thuần nàng tấm kia đẹp đến mức không gì sánh được gương mặt, lã chã xuống. Đây không phải là bi thương nước mắt, cũng không phải thống khổ nước mắt, mà là giành lấy cuộc sống mới, nước mắt vui sướng. Tần Phong nhìn trước mắt cái này, trước một giây vẫn còn đứng máy trạng thái, một giây sau liền trực tiếp lệ rơi đầy mặt nữ nhân, có chút bất đắc dĩ cười cười. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất lại thấy được trước đây không lâu, cái kia ngày bình thường cao ngạo giống chỉ lỗ nhỏ tước, hắn không thể đem bản tiểu thư thiên hạ đệ nhất viết lên mặt bá vương hoa võ thanh hoàn. Còn có cái kia vĩnh viễn ôn nhu cười yếu ớt, như là thanh nhã ánh trăng như vậy nhị trung giáo hoa giang một nguyệt. Các nàng hai cái, tại lần thứ nhất thể nghiệm xong mình linh khu diệu thủ về sau, trên mặt biểu lộ cùng hiện tại Phương Nam, quả thực là giống nhau như lúc, đều là loại kia thế giới quan bị triệt để phá vỡ, tam quan bị đè xuống đất nhiều lần ma sát sau, hôn tạp rung động, mê mang cùng cuồng hỉ, đần độn biểu lộ. Xem ra, thủ nghệ của mình đối với nữ hải tử lực trùng kích, đúng là có chút quá lớn. Thần Phong ở trong lòng, yên lặng nhả rẫy một câu. Hắn không có lên tiếng quấy rầy. Hắn biết, đối phương cần một chút thời gian để tiêu hóa phần này, đủ để cải biến nàng cả đời, to lớn kinh hỉ. Kiềm chế 3 năm thống khổ cùng tuyệt vọng, tại thời khắc này, cần một cái phát tiết lối ra. Khóc lên, là chuyện tốt. Thằng đến Phương Nam tiếng khóc, dần dần chưa từng âm thanh rơi lệ, biến thành nhỏ giọng nức nở. Tần Phong mới vươn tay, đưa tới một tờ giấy, dùng một loại ôn hòa, mang theo một tia trêu chọc ngữ khí, mở miệng nói ra: "Tốt lắm, đừng khóc." "Lại khóc, trang đều tìm. Mặc dù ngươi thật giống như cũng không có trang điểm." Phương Nam tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng nâng lên tấm kia lê hoa đái vũ mặt, ngơ ngác nhìn Tần Phong đưa qua khăn giấy. Đại não lại một lần chập mạch. Nàng khóc. Nàng thế mà, ngay trước một nam hài tử mặt, khóc đến như thế. Chật vật như vậy. Nàng tấm kia vừa mới bởi vì thuốc linh thánh thể thức tỉnh mà trở nên trắng non thông thấu khuôn mặt, lại một lần nữa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ cổ cây, một mực đỏ đến tính hai. So vừa rồi, còn muốn đỏ, còn muốn bỏng. Chương 187, linh khu cường hóa. Thần cấp hiệu quả, chương 187, linh khu cường hóa. Thần cấp hiệu quả. Ta. Phương Nam bối rối tiếp nhận khăn giấy, loạn xạ ở trên mặt một trận lau, nói năng lộn xộn, chân tay luống cuống. Đúng. Thật xin lỗi. Ta không có ý đó đâu. Ta chính là quá. Nàng quá nửa ngày, cũng không thể quá ra cái nguyên cớ tới. Chỉ là đem đầu chôn đến chấm thấp, giống một con phạm sai lầm, chờ đợi chủ nhân trừng phạt tiểu động vật. Bộ kia lại xấu hổ lại quẫn, lại dẫn một tia sống sót sau hai nạn yếu ớt cảm giác bộ dáng, đúng là nói không nên lời. Làm ngươi chịu mến. Thần Phong cười cười. Tốt lắm, trở lại chuyện chính. Thanh âm của hắn, không lớn, lại mang theo một loại làm cho người ta không tự giác tin phục an ổn lực lượng. Ngươi bây giờ, cảm giác thế nào? Chư thể nội còn có một chút độc tố lưu lại bên ngoài, có phát hiện hay không? Cái gì khác biến hóa? Biến hóa khác. Bị Tần Phong một nhắc nhở như vậy, Phương Nam mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đúng a? Biến hóa? Giống như thật sự có. Nàng vội vàng tập trung ý chí, lại một lần nữa, đem lực chú ý chìm vào trong cơ thể của mình. Lần này, nàng cảm thụ được càng thêm cẩn thận. Rất nhanh, nàng liền phát hiện chỗ không đúng. Tinh thần lực của nàng. Trước kia, tinh thần lực của nàng bởi vì dược thạch chi độc căn mòn, trở nên chỉ độn mà vẫn đủ, cảm giác phạm vi cùng độ chính xác đều hạ xuống chí ít 3 thành. Nhưng bây giờ, tinh thần lực của nàng vô cùng cô đọng, vô cùng thanh tịnh. Suy nghĩ khẽ động, liền có thể rõ ràng nhìn đến trong gian phòng này, mỗi một hạt trôi nổi trong không khí bụi bặm. Nàng thậm chí có thể nghe đến, Tần Phong trên thân kia cố nhàn nhạt, hỗn hợp có đàn hương cùng ánh nắng, dễ ngửi hương vị. Còn có, thân thể của nàng, nàng có thể cảm giác được, tại huyết nhục của mình, xương cốt, thậm chí mỗi một tế bào chỗ sâu, đều ẩn chứa một cỗ hoàn toàn mới, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, ấm áp lực lượng. Cỗ lực lượng này, đang lấy một loại nhuận vật tế vô thanh phương thức, không ngừng mà tư dưỡng tính mạng của nàng bản nguyên. Nhất làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, khi lực chú ý của nàng tập trung ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong, kia buồn dùng để tịnh hóa không khí lục la bên trên lúc, nàng vậy mà từ kia buồn thường thường không có gì lạ cây xanh trên thân, cảm nhận được một cỗ phi thường yếu ớt nhưng lại tồn tại chân thật thân cận chi ý. Phảng phất kia buồn lục la tại đối nàng thân hoan nhẹ cưỡng chập chờn phi lá. Đây là cái gì tình huống? Phương Nam triệt để ngộ. Nàng ngẩng đầu, dùng một loại nhìn thần tiên, nhìn quái vật, nhìn chúa cứu thế một dạng phức tạp ánh mắt nhìn xem Tần Phong. Thanh âm mang theo một tia chính nàng cũng không từng phát giác, run rẩy cùng kính sợ. Ta, tinh thần lực của ta cảm giác giống như khôi phục, không, so trước kia mạnh hơn. Trong thân thể của ta, giống như nhiều một cỗ rất kỳ quái, nhưng rất dễ chịu lực lượng. Mà lại, ta giống như có thể cảm nhận được thực vật cảm xúc. Nàng càng nói, thanh âm càng nhỏ, bởi vì nàng cảm thấy chính mình nói những lời này thực tế là quá không thể tưởng tượng. Cảm nhận được thực vật cảm xúc, cái này sao có thể? Nàng nhất định là cao hứng xuất hiện ảo giác. Nhưng mà, Tần Phong lời kế tiếp lại làm cho nàng cả người như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ. Chỉ nghe thấy thiếu niên kia dùng một loại đương nhiên, bình thản đến phảng phất đang nói hôm nay khí trời tốt ngữ khí, nhẹ gật đầu. Ừm, không sai. Xem ra thuốc linh thánh thể thức tỉnh coi như thành công. Thuốc linh thánh thể, đó là cái gì? Kia là chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất dược tề sư trong điện tịch, được vinh dự thần chi ban ân trong truyền thuyết thể chất. Là mỗi một cái dược tề sư ở trong mơ cũng không dám hy vọng xa vời, trung cực thiên phú. Nghe nói có được thuốc linh thánh thể người cùng thiên địa ở giữa tất cả có cây tinh túy đều có bẩm sinh trí cao lực tương tác. Hạ bút thành văn chính là tuyệt phẩm dự tề. Một ý niệm nhưng thúc đẩy sinh trưởng linh dược, thậm chí đến cực hạn có thể thân hóa vạn cổ thần dược, mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại. Kia là thần thoại, kia là truyền thuyết, kia là hư vô mờ mịt, căn bản không có khả năng tồn tại ở trong hiện thực đồ vật. Nhưng bây giờ, Thần Phong, hắn nói, mình thức tỉnh. Phương Nam thân thể bắt đầu không cách nào ức chế, run rẩy kịch liệt. Không phải sợ hãi, cũng không phải kích động, mà là một loại lượng tin tức quá tải, đại não CPU triệt để tiêu hủy, linh hồn cũng bắt đầu phát sinh loạn mã. Cực hạn, mờ mịt. Nàng cảm giác mình giống như là một lá phiêu phù ở cuồng đảo sóng biển bên trong thuyền con. Trước một khắc, mới vừa từ tên là Dược Thạch Chi Độc tử vong vòng xoáy bên trong tránh thoát. Sau một khắc, lại bị một cái tên là Thuốc Linh Thánh Thể Kinh Thiên sóng lớn cho đập vào một cái khác, càng thêm kỳ quái, càng thêm không thể tưởng tượng nổi trong một cảnh. Tần Phong nhìn xem nàng bộ kia hồn du thiên ngoại, lúc nào cũng có thể đứng máy khởi động lại bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra, hôm nay cho nàng kích thích là có điểm quá lớn. Được rồi, đừng ngốc đứng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng trên trán Phương Nam gậy một cái. Đông. Một tiếng vang nhỏ. Phương Nam như ở trong mộng mới tỉnh, bỗng nhiên một cái giật mình, che lấy cái trán, mặt mũi hoang mang mà nhìn xem Tần Phong. Chuyện còn lại, chính ngươi chậm rãi trải nghiệm. Tần Phong thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ ôn hòa. Trong cơ thể ngươi bản nguyên dược lực còn đang không ngừng cải tạo thân thể của ngươi, hiện tại là ngươi hấp thu hiệu quả tốt nhất thời điểm. Ngay ở chỗ này, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm cảm thụ. Lúc nào, đem cố lực lượng kia triệt để tiêu hóa, lúc nào lại rời đi. Nói xong, Tần Phong không còn nhìn nàng, quay người, kéo ra vật lý trị liệu thất cửa phòng. Kẹt kẹt. Cửa mở. Trong phòng khách kia sáng dịu dịu, chút xuống mà vào, đem thân ảnh của hắn lôi ra một đạo thật dài, thẳng tắp cái bóng. Hắn cất bước, đi ra ngoài, chỉ để lại Phương Nam một người, ngơ ngác đứng tại chỗ, che lấy mình có chút nóng lên cái trán. Đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại trên người thiếu niên kia cố dễ ngửi, hỗn hợp có đàn hương cùng ánh nắng hương vị. Còn có, hắn vừa rồi nói, bản nguyên dược lực triệt để tiêu hóa. Phương Nam tâm bỗng nhiên nhảy một cái, nàng vội vàng nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào thể nội. Quả nhiên, tại nàng kia lao nhanh không thôi kim sắc kinh mạch chi hà bên trong, một cỗ vô cùng tinh khiết, vô cùng ôn hòa, nhưng lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng thúy năng lượng màu xanh lục, ngay tại như là trăm sông đổ về một biển mở dạng, không ngừng mà dung nhập tứ chi của nàng bách hải, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là mỗi một tế bào chỗ sâu nhất. Thân thể của nàng đang lấy một loại nàng không thể nào hiểu được phương thức, bị nhanh chóng cường hóa lấy. Thuốc linh thánh thể. Cái này, đây hết thảy, vậy mà đều là thật. Phương Nam hốc mắt lại một lần nữa không bị khống chế đỏ. Nàng thật sâu liếc mắt nhìn kia phiến đã đóng lại cửa phòng. Sau đó, không chút do dự, nghe lời, khuynh chân ngồi xuống. Cùng cụt, cửa phòng đóng lại, ngăn cách bên trong hết thảy. Tần Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trên tinh thần xác thực có như vậy một tia mỏi mệt. Linh khu điểm tinh quy nguyên thức mặc dù cường đại, nhưng đối với tinh thần lực tiêu hao, đồng dạng là to lớn. Nhất là muốn tinh chuẩn điều khiển năng lượng tại đối phương đan điển khí hải bên trong tạo dựng một cái hoàn mỹ vòng xoáy năng lượng, còn muốn đồng thời bóc ra dung luyện hơn 30 loại tính chất không giống nhau ngoan cố độc tố, ở trong đó độ khó không thua gì tại mưa to gió lớn trên đại dương bao la, dùng một sợi tóc đi mặc một cây tú hoa châm. Cũng chính là hắn, đổi lại bất kỳ một cái nào cái khác trị liệu sư, cho dù là vị kia danh xưng dược vương Bồ Tát nhị chuyển cường giả, cũng tuyệt đối không thể làm được. Xong việc, một đạo thanh lãnh bên trong mang theo một tia lười biếng giọng nữ dễ nghe từ ghế sofa chỗ truyền đến. Thần Phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Võ Hoài Yên chính ưu nhã giao hòa nàng cặp kia bị màu đen tắc chiến túi quần che phủ thẳng tắp hai chân con dài, trong tay bưng một chén bốc hơi nóng hồng trà, một đôi hẹp dài mắt phượng chính có chút hăng hái đánh giá mình. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia trêu chọc, một tia hiếu kỳ, còn có một tia ngay cả chính nàng cũng không từng phát giác sợ hãi thán phục. Nhanh như vậy, Võ Hoài Yên môi đỏ khẽ mở, ngữ khí nghiền ngẫm. Tần Phong lông mày nhướng lên, đi đến nàng trên ghế salon đối diện, không khách khí chút nào ngồi xuống, cả người lâm vào mềm mại đệm dựa bên trong. Hắn lười biếng trả lời một câu, ta xuất thủ tự nhiên rất nhanh. Võ Hoài Yên bưng chén trà tay có chút dừng lại, cặp kia xinh đẹp mắt phượng ý vị thâm trường trên người Tần Phong trên dưới liếc nhìn một chút, khoe miệng câu lên một vòng như có như không rung động lòng người độ cong. A, nàng khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi trong chén lượn lờ dâng lên nhiệt khí. Có mấy lời điểm đến là dừng, có chút nam nhân không thể dùng lẽ thường đi ước đoán, thì như trước mắt cái này nay sẽ một mực yên tĩnh lưu lại bên cạnh A Đồng Đậu. Nàng yên lặng từ trong tay Tần Phong chép qua chống một nửa chén cháo, lạnh thơm nóng. Nàng thanh lanh thanh tuyến văng lên, ôm đối với nàng mà nói có vẻ hơi lớn bát, nện bước chân ngắn nhỏ, nhẹ nhàng linh hoạt đi hướng phòng bếp. Thần Phong nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng hơi ấm. Vị này trên danh nghĩa cận vệ từ hôm qua bắt đầu, tựa hồ liền tự động chuyển sang thiếp thân bảo mẫu hình thức. Từ chuẩn bị bữa sáng, đến thu thập bát đũa, lại đến giờ phút này chủ động đi chào nóng, kia phần tỉ mỉ cùng quan tâm, hoàn toàn không giống như là thực lực khủng bố trăm cấp trưởng lão, càng giống là cái hiểu chuyện lại có chút vụng về tiểu muội muội. Cảm tạ, đồng tỷ. Thần Phong đối phòng bếp phương hướng nói một câu. Ừm. Trong phòng bếp truyền đến một tiếng rầu rĩ đáp lại, tiếp theo là lò vi ba khởi động rất nhỏ tiếng ngong ngong. Võ Hoài Yên ở một bên lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Nàng gái này trên danh nghĩa bảo tiêu đối với Tần Phong có phải là có chút quá tốt lắm. Tần Phong cũng không để ý tới ánh mắt của nàng, giờ phút này hắn một bên miệng nhỏ uống vào cháo, một bên rốt cục có rảnh rỗi đem ý thức của mình chìm vào náo hải đi thăm dò nhìn lần này tinh khiếu cấy ghép mang cho hắn chân chính thu hoạch khổng lồ. Đinh. Một tiếng thanh thúy, chỉ có hắn có thể nghe tới hệ thống nhắc nhở âm trong đầu nổ vang. Kiểm tra đến tinh khiếu cấy ghép mục tiêu. Phương Nam đã thành công hoàn thành vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu độ hoàn thành 95%, còn thừa 5% ngoan cố độc tố, cần 2 lần vật lý trị liệu triệt để trừ tận gốc. Tổng hợp đánh giá, hoàn mỹ. Tinh khiếu cấy ghép thành công. Đang cùng với bước mục tiêu bị động tiên phú. Đồng bộ thành công. Chúc mừng túc chủ, vĩnh cửu thu hoạch được thần cấp kỹ năng bị động. Cỏ cây chi tâm LV1. Bởi vì túc chủ nghề nghiệp đặc tính linh khu thánh tâm gia trì, kỹ năng này đã thu hoạch được linh khu cường hóa. Màu xanh thảm dòng số liệu ở Tần Phong trước mắt phi tốc sẽ qua. Ngay sau đó, một cái hoàn toàn mới, tản ra nhàn nhạt kim sắc vầng sáng kỹ năng độ tiêu, xuất hiện tại hắn thành kỹ năng bên trong. Cỏ cây chi tâm linh khu, bị động, LV1. Loại hình, thần cấp bị động trưởng thành hình. Hiệu quả một vạn vật cộng minh, ngươi cùng thiên địa ở giữa tất cả cỏ cây thảm thực vật hoa cỏ linh dược loại tồn tại, sinh ra chiều sâu cộng minh. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác tính mạng của bọn nó trạng thái, tâm tình chập chờn, cũng có thể thông qua tiêu hao linh lực, đối nó tiến hành trình độ nhất định trấn an, thúc đẩy sinh trưởng hoặc hấp thu. Hiệu quả hai thần chi thủ, ngươi đang ở tiến hành bất luận cái gì cùng cỏ cây tương quan chế tác hành vi lúc, như điều phối dược tề, luyện chế đan dược, chất lọc tinh dầu chờ, chế tác xác suất thành công cố định vì 100%. Cuối cùng thành phẩm hiệu quả tăng lên 200%. Lại có 5% tỷ lệ sinh ra siêu phàm biến dị thu hoạch được không tưởng được kỳ hiệu. Hiệu quả 3 cỏ cây thân hòa, tất cả cỏ cây loại ma vật, tinh quái, sinh linh, đối với ngươi ban đầu độ thiện cảm năng không. Nếu ngươi không đối với hắn hiện ra ý, bọn chúng sẽ không chủ động công kích ngươi. Ghi chú, một đông hoa một thế giới, một cọng cỏ một thiên đường. Khi ngươi chân chính nghe được thanh âm của bọn chúng lúc, toàn bộ thế giới đều muốn trở thành ngươi hậu hoa viên. Thần Phong đại não, ông một tiếng. Mà lấy tâm tính của hắn, tại nhìn do cỏ cây chi tâm linh khu cái kia có thể xưng lịch tiên thuộc tính lúc, trái tim cũng không nhịn được, hung hăng để loạt nhảy vỗ. Mạnh, quá mạnh. Quả thực là mạnh đến mức không nói đạo lý. Nguyên bản cỏ cây chi tâm vẹn vẹn chỉ là tăng lên 50% xác suất thành công cùng 15% hiệu quả. Nhưng trải qua linh khu cường hóa về sau, xác suất thành công trực tiếp biến thành cố định 100%. Đây là khái niệm gì? Đây có nghĩa là từ nay về sau, chỉ cần là cùng thực vật tương quan chế tác, tại hắn nơi này sẽ không tồn tại thất bại hai chữ này. Cho dù là trong truyền thuyết, xác suất thành công không đủ một phần vạn cựu giai thần dược, chỉ cần hắn vật liệu đầy đủ, hắn liền có thể giống ăn cơm uống nước một dạng, cho ngươi đại lượng sản xuất ra. Cái này nếu là truyền đi, toàn bộ liên minh dược tề sư, không, là tất cả sinh hoạt loại chức nghiệp giả đều phải điên. Đây cũng không phải là kỹ xảo, đây là thần tích, là quy tắc, là ngôn xuất pháp thủy. Mà kia 200% hiệu quả tăng lên, còn có 5% siêu phàm biến dị tỷ lệ, càng đem kỹ năng này giá trị cất cao đến một cái không cách nào tưởng tượng, khủng bố cao độ.